Chương 37, tiêu gia tiêu liền, 1, chương 37, tiêu gia tiêu liền, 1, làm cố gắng về sau, mục tiêu vẫn như cũ mênh mông, ngươi là lựa chọn tin tưởng vững chắc tiến lên, vẫn là lựa chọn lui mà cầu lần. Lựa chọn, không có đúng sai, quy tích cũng đã cải biến. Nhìn xem mặt lộ vẻ mệt mỏi Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Tiên Tinh, Diệp Trường Tiên trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Bởi vì chính mình quyết định, bao nhiêu lần nhường ba người bồi tiếp chính mình cùng một chỗ mạo hiểm. Nhưng Hàn Sương lộ việc quan hệ mấy người tương lai trúc cơ con đường, nhường Diệp Trường Tiên cứ thế từ bỏ, nhưng lại là khó càng thêm khó. Ngay tại Diệp Trường Tiên tình thế khó xử cùng một thời gian, đã để thăng làm luyện khí kỳ 9 tầng Tiêu Tử Lương cùng để thăng làm luyện khí kỳ 8 tầng Hứa Chiếu, đang cùng một đầu nhị giai long sư tiến hành sinh tử vật lộn. Hứa Chiếu, ngươi đi trước, ta đến ngăn chặn nó. Tiêu Tử Lương cùng Hứa Chiếu đều đã là kim giáp quá trẻ, Tiêu Tử Lương một tay trường thương làm xuất thần nhập hóa, Hứa Chiếu một cái cự phủ, cũng là vô cùng uy mãnh. Nhưng lúc này hai người càng phát ra hướng tới mọi mệnh, nhị giai long sư nhanh nhẹn cùng lực công kích đều không thể khinh thường, kim giáp càng là xuất hiện mấy chỗ chảo ấn. Tiêu thiếu, ta lưu lại, ngươi đi trước. Hứa Chiếu đột nhiên vung lên cự phủ, chém vào hướng long sư hô. Theo những người khác tuần tự thụ thương cùng rời khỏi, chỉ còn lại Tiêu Tử Lương cùng Hứa Chiếu hai cái đội ngũ, lại cũng tại tầng thứ ba khu vực sinh tồn, nhưng hai cái cũng không có tiến một bước xâm nhập rừng rậm, ngẫu nhiên gặp phải một chút nhị giai ma thú, đã từng săn giết thành công, nhưng cũng tốt nhiều lần lâm vào cảnh hiểm nguy, nhưng lại xuất hiện vô cùng bị dị chuyện, không phải nhị giai ma thú thiên địch xuất hiện, chính là nhị giai ma thú tại đem hai người gần như thôn phệ thời. Điểm, ma thú nhưng lại bị chính mình tùy tiện đánh giết, cái này khiến Hứa Chiếu một lần có chút hoài nghi mình tiềm lực bạo phát phải chăng có mạnh mẽ như vậy. Một lần thì cũng thôi đi, quỷ dị như vậy chuyện xuất hiện hơn 10 lần về sau. Lại thần kinh thô Hứa Chiếu cũng tin tưởng, tại mình cùng Tiêu Tử Lương chung quanh, nhất định có một cái cường đại giúp đỡ. Mà cái này giúp đỡ, có thể là trúc cơ kỳ tu sĩ, thậm chí có thể là trúc cơ kỳ trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ, chỉ có dạng này mới có thể tùy tiện tại hai người không có phát hiện tình huống hạ, đánh giết nhị giai ma thú. Dạng này phát hiện nhường Hứa Chiếu trong lòng 10 phần bất an, rất rõ ràng, gia tộc mình bên trong cũng không có như này cường hãn trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà vừa vận tại Tiêu gia, nhưng lại có 3 vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Trong đó hai vị đều đạt đến trúc cơ kỳ trung kỳ. Tiêu gia, vì cướp đoạt tốt nhất học viên, không, có phải là vì trúc cơ đan. Vậy mà không để ý quy tắc tỉ thí cùng danh giới cuối cùng, thậm chí có can đảm tiềm ẩn tại Tần Sơn học viện chỗ phái ra 4 tên trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ chỗ trong rừng rậm. Phải biết, một khi bị hoàng lão bọn người biết được, không chỉ là Tiêu Tử Lương thành tích sẽ bị hủy bỏ, Tiêu Tử Lương cũng sẽ không có tiến vào đến Tần Sơn học viện tư cách. Thậm chí, toàn bộ Tiêu gia đều sẽ bị tất cả học viện cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà bằng vào bất kỳ học viện lực lượng, nhưng chỉ là một cái gia tộc suy sụp hoặc biến mất, đều là cực kỳ sự tình đơn giản. Hứa Chiếu biết, trong khoảng thời gian này chính mình sở dĩ là an toàn, là bởi vì Tiêu Tử Lương còn cần chính mình đánh nhiệm trợ, bởi vì không có người sẽ bằng lòng tin tưởng, một cái luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ, đủ để đơn độc săn giết số lượng khá nhiều ma thú, nhất là kiểu quần cư nhị giai ma thú. Quả thật là như thế, dù cho là Diệp Trường Thiên bọn hắn, gặp phải độc hành nhị giai ma thú còn có thể ứng đối, gặp phải hai đầu cũng có thể ứng đối thậm chí chém giết. Nhưng một khi vượt qua ba đầu nhị giai ma thú, bốn người cũng chỉ có chạy trối chết phần. Hứa Chiếu nhìn tỉ thí thời gian càng ngày càng dài, mà chính mình cũng biết càng ngày càng nguy hiểm. Tiêu Tử Lương tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình phát hiện bí mật của hắn, cũng tuyệt đối không được bí mật này bị truyền đi, mặc kệ là vì chính hắn, vẫn là vì toàn bộ Tiêu gia. Cũng chính bởi vì loại này lo lắng, Hứa Chiếu đoạn này biểu hiện cũng là tận tâm tận lực, đối với ngẫu nhiên xuất hiện chuyện quỷ dị, cũng chưa từng đề cập, giả bộ như 10 phần ngạc nhiên bộ dáng, giống như hoàn toàn là Tiêu thiếu cùng mình công lao. Đang chém giết sau một khoảng thời gian, Hứa Chiếu một cái sơ sẩy, bị nhị giai long sư một cái kết thúc, bay ra ngoài 5 mét xa. Trên người kim sắc khôi giáp trong nháy mắt băng tán, lập tức hôn mê đi. Tiêu Tử Lương thấy thế khẩn trương, đội vàng đi cứu, nhưng bằng một mình hắn, chỉ có thể cùng Long Sư tiến hành du đấu. Tiêu Tử Lương chậm rãi du đấu, ánh mắt cũng không ngừng nhìn về phía trong hôn mê Hứa Chiếu, thấy đối phương sắc mặt tái nhợt, vết máu cũng chảy ra không ít, liền an tâm lại, đối với chung quanh nhẹ nhàng hô một tiếng, nhị thuốc. Một đạo hàn mang hiện lên, nhị giai Long Sư đầu lâu bị xỏ xuyên, đã mất mạng. Đây là pháp khí. Tiêu Tử Lương thấy nhị giai Long Sư đã đánh chết, đội vàng chạy tới xem xét Hứa Chiếu tình trạng, thấy đối phương đã lâm vào đến hôn mê, ánh mắt rét run. Trong lòng bàn tay thình lình nhiều hơn một cây truy thủ. Hứa Minh, ngươi tỉnh dậy đi, ta đã biết ngươi là Trang. Tiêu Tử Lương cầm dao găm, đem dao găm chống đỡ tại Hứa Chiếu chỗ cổ nói rằng. Nhưng Hứa Chiếu lại không hề có động tĩnh gì, thậm chí là một tia rung động đều không có. Tiêu Tử Lương thấy thế, liền thu hồi dao găm, đối với sau lưng hiện hiện ra người nói, nhị thúc, hắn giống như thật mất đi. Tử Lương, người này không thể đi ra giường rầm này. Ngươi hiểu ý của ta không? Một cái trung niên nhân áo đen, âm u mặt bên trong hiện ra một tia hung ác, trong tay còn tại vậy tung lấy một thanh ngắn nhỏ màu vàng xanh nhạt kiếm. Người này chính là Tiêu gia Tiêu Thoại, cũng là Tiêu gia gia chủ Tiêu Mặc thân đệ đệ. Nhị thúc, ta minh bạch. Vậy hắn ma hạch cùng dược thảo? Tiêu Tử Lương ánh mắt ngoan lệ, sau đó dò hỏi. Chương 37, Tiêu gia Tiêu Liền 2, chương 37, Tiêu gia Tiêu Liền 2, hắn điểm này vật liệu cũng không trọng yếu, chiếc nhẫn nhất định phải trên tay hắn. Chúng ta muốn đoạt lấy chiếc nhẫn, tại Diệp Trường Tiên, Lâm Kinh Nguyệt 4 người trong tay, bọn hắn trong khoảng thời gian này thu hoạch quả thực không nhỏ. Về phần Hứa Chiếu, liền để hắn tự nhiên chết tại trong đàn ma thú a. Tiêu Thoại nói, liền lấy nhị giai long sư ma hạch, vứt cho Tiêu Tử Lương. Nhị thúc, ta nhất định phải làm cho Diệp Trường Thiên chết ở chỗ này, ta còn muốn Lâm Khinh Nguyệt vĩnh viễn cùng ta cùng một chỗ. Tiêu Tử Lương cắn răng, trong lòng hận ý vô hạn. sau đó nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất không nhúc nhích Hứa Chiếu, ngoan lệ nói, trách thì trách ngươi vận khí không tốt, lúc đầu cơ hội này là lưu cho Đỗ Mật. Tiêu Toại từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh biết cái bình, đi hướng trong hôn mê Hứa Chiếu, sau đó cực kỳ cẩn thận đem cái bình đóng rút ra, đổ ra một giọt không biết tên dung dịch nhỏ ở Hứa Chiếu trên quần áo, sau đó liền lập tức đắp lên cái bình, cùng Tiêu Tử Lương lui đến một bên. Nhị thúc, đây là cái gì? Tiêu Tử Lương không hiểu hỏi. Tiêu Toại không nói gì, chỉ là xụt một tiếng, nhường Tiêu Tử Lương không cần lên tiếng. Tiêu Tử Lương lặng lặng lắng nghe, không lâu sau đó, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một hồi ông ông tiếng vang. Dương mắt xem xét, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy lít nha lít nhít Ngọc La Phong xuất hiện ở cách đó không xa địa phương, ngay tại cấp tốc bay tới. Chúng ta đi. Tiêu Toại mang lên Tiêu Tử Lương, cấp tốc rút lui. Thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại, đối bên người Tiêu Tử Lương nói rằng, đây là Ngọc La Phong, mặc dù chỉ là nhất giai ma thú, nhưng như thế hải lượng nhất giai ma thú, dù cho là nhị giai mạnh nhất cự viên, gặp phải chỉ sợ cũng đến luận ra. Tiêu Tử Lương nhìn về phía nơi xa, Ngọc La Phong đã đem Hứa Chiếu bao vây lại. Xem ra, nhị thúc chỗ dọt chất lỏng, tản ra đối Ngọc La Phong mười phần mẫn cảm một chút khí vị. Hứa Chiếu, cái chết của ngươi không liên quan gì đến ta. Tiêu Tử Lương nhìn một lần cuối cùng, liền dứt khoát đầu nhập đến con đường phía trước bên trong. Ngọc La Phong chen chúc mà tới, thuận khí vị thấy được trên mặt đất không nhúc nhích Hứa Chiếu, liền trong nháy mắt bao trùm đã qua. Chỉ là đi xa Tiêu Toại cùng Tiêu Tử Lương cũng không có chú ý tới, tại Ngọc La Phong bao trùm tới thời điểm, Hứa Chiếu ngón tay rất nhỏ khẽ động, người liền tại nguyên chỗ trong nháy mắt biến mất, về sau cây cối ở giữa mơ hồ truyền đến một hồi động tĩnh, một trận gió hướng ngoài rừng rậm vây khu vực bay đi. Tôn đội trưởng, chúng ta không thể lại hướng trước, nơi này nhị giai ma thú ẩn hiện đã rất thường xuyên, thâm nhập hơn nữa sợ là người ta đều không có cách nào trở về. Vương Thạch đối bên người rút ra ma hạch Tôn Du nói rằng, tốt, chúng ta liền ở phụ cận đây chịu đựng qua hai ngày. Nghĩ đến có thể kiên trì người tới chỗ này cũng không nhiều. Kiên trì tới cuối cùng, chúng ta nhất định có thể thu hoạch được trúc cơ đan. Tôn Du hồi đáp. Tại một chỗ khác, một bóng người xinh đẹp tiềm ẩn tại cây cối ở giữa, nhìn thấy nhị giai ma thú liệt địa hổ vừa mới ăn xong, ngay tại khoan thai tản bộ. Đột nhiên, một bóng người xinh đẹp lao vùn vụt mà xuống, một thanh trường kiếm liền đâm về phía liệt địa hổ. Liệt địa hổ đột nhiên hướng bên cạnh lóe lên, lại không nghĩ, tại khác một bên đang ẩn nút một đạo khác bóng hình xinh đẹp, hai đạo bóng hình xinh đẹp ra tay bất phàm, không bao lâu liền chém giết nhị giai ma thú liệt địa hổ. Vân Cẩm tỷ tỷ, cây bên này có chút nguy hiểm, chúng ta cần cẩn thận nhiều điểm. Một cái bóng hình xinh đẹp đi tới nói rằng, cô Ngọc, nhanh lấy ma hạch chúng ta đi, mùi máu tươi rất nhanh liền sẽ gây nên cái khác ma thú tới, chúng ta không có thời gian chậm trễ. Vân Cẩm nói, liền ở chung quanh tìm tòi hạ dự thảo, về sau hai người thật nhanh rút khỏi. Tại khoảng cách Vân Cẩm cùng Côn Ngọc rút lui vị trí ngoài 10 dặm, có một nam một nữ hai cái thiếu niên dắt dịu nhau. Tường Hoa, lần này mạo hiểm có chút trị, cái này mười mấy gốc nhị giai dược thảo, có thể gia tăng chúng ta không ít phần thắng. Đừng nói nữa, vì những dược thảo này, ngươi cũng kém chút bị ma thú ăn. Ta cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục tiến lên, mất mạng, muốn trúc cơ đan cũng là vô dụng. Tường Hoa mặt mày trừng Ngô Bình một cái, có chút tức giận nói. Tại tham dự tỷ thí 16 trong học viện, trừ bỏ sớm bị đào thải rơi mất Minh Hồ học viện, tại ngày thứ 9, Tân Cung học viện nhân viên cũng toàn bộ thối lui ra khỏi rừng rậm, nhưng cũng thu hoạch không ít ma hạch cùng dược liệu. Còn thừa trong rừng rậm, còn có 14 sở học viện học viên, trong đó 11 sở học viện chỉ còn lại 2 tên, một chỗ học viện còn thừa 1 gã, một chỗ học viện còn thừa 3 tên, đây cũng là Mộ Dung Tiên lĩnh đội ngũ, còn thừa nhiều nhất thì là Lâm Hà sơ cấp học viện, bao gồm Diệp Trường Tiên, Lâm Kinh Nguyệt, Ninh Tiểu Tuyết, Tống Thiên Tinh, Tiêu Tử Lương cùng Hứa Chiếu. Khi tiến vào đến tầng thứ 3 khu vực về sau, tất cả mọi người mười phần có ăn ý dừng lại, cũng không dám xâm nhập, cũng không có hướng lui về phía sau ra. Muốn ở chỗ này kiên trì tới sau cùng thời gian. Trường Thiên hướng về phía trước trong vòng hơn 10 dặm, vượt qua một đầu dòng suối, liền sẽ tiến vào đến tầng thứ 4. Nghe nói, tầng thứ 4 bên trong trải rộng nhị giai ma thú, nhị giai cao cấp ma thú càng là nhiều vô số kể. Dựa vào chúng ta thực lực bây giờ, sợ rất là nguy hiểm. Lâm Kinh Nguyệt đi lên trước, dùng tú khăn lau Diệp Trường Thiên trên trán vết máu, em ấy nói rằng, đúng vậy a, phong hiểm quá lớn. Chúng ta bốn người liên thủ, cũng khó có thể đối phó một đầu nhị giai cao cấp ma thú. Diệp Trường Thiên thở dài một tiếng, thực lực không đủ, có thể tại nhiều lần nhị giai ma thú trong vây công chạy trốn, cũng đã là cực kỳ khó khăn. Thực sự không thể lại yêu cầu xa vời cái gì, dù sao, phù lục tiêu hao quá lớn, lại lâm vào mấy lần cảnh hiểm nguy, sợ là khó mà an toàn thoát thân. Vậy chúng ta trước tiên ở kề bên này à, nơi này khoảng cách phía trước truyền tống trận cũng bất quá 6-7 dặm, một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta còn có thể từ nơi đó ra ngoài. Diệp Trường Thiên có chút không cam lòng nói rằng, nhưng vì đại gia an toàn, nhất định phải hiểu được lấy hay bỏ. Lâm Kinh Nguyệt, Linh Điểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh nghe nói về sau, âm thầm cũng thở dài một hơi. Nếu như Diệp Trường Thiên kiên trì tiến lên, mấy người cũng sẽ không bỏ qua một mình hắn, bây giờ kết quả như vậy, đã là tốt nhất. Chương 38, Hứa Chiếu tin tức chương 38, Hứa Chiếu tin tức giấu ở chỗ tối, luôn luôn rình mò người buông lỏng nhất thời điểm, tỉ như tham lam. Tại ma thú xâm lâm bên trong, một thân ảnh ngay tại nhanh chóng lao vụt, vẻ mặt bối rối, sắc mặt thảm đạm. Thỉnh thoảng dừng bước lại, lắng nghe sau lưng động tĩnh, về sau sắc mặt lại tái nhợt một phần, lần nữa hướng truyền tống trận phương hướng chạy đi. Tiêu Tử Lương, ngươi điên rồi. Các ngươi Tiêu gia, phải chết. Hứa Chiếu cắn răng, nội tâm tràn đầy bi phẫn. Như bất quá phụ thân của mình trước khi tỷ thí đã từng cho mình một chương ẩn nạp phù, vậy mình vô cùng có khả năng đã mất mạng tại Ngọc La Phong. Mà những này đều là bái Tiêu Tử Lương cùng Tiêu gia Tiêu Thoại ban tặng. Về phần Diệp Trường Thiên bốn người an nguy, hiện tại chính mình cũng không để ý tới, thật sự là không có cách nào thông chi bốn người, chỉ có thể nhường Diệp Trường Thiên tự cầu phúc gã ẩn nặc phù có thể ẩn nặc thân hình cùng ký tức, nhưng thân thể cũng không phải là không tồn tại, lại ẩn nặc phù tác dụng thời gian cũng không dài, vì thoát ly Ngọc La Phong bảy bóng, Hứa Chiếu không thể không dùng hết toàn chạy trốn. Nhưng nhỏ tại chính mình trên quần áo chất lỏng, đã xuyên thấu qua quần áo nhỏ ở trên da rẻ của mình, vì để tránh cho khí vị truyền đi, đem Ngọc La Phong lần nữa hấp dẫn tới, đành phải đem quần áo đổi đi, sau đó dùng kim nguyên tố đem khí tức bao vây lại. Nhưng cách làm này tiêu hao là rất lớn, tăng thêm còn cần phòng bị ma thú tập kích, dưới đường đi đến cũng rất là mỏi mệt. "Uy, cứu mạng a, nhanh lên mau cứu ta." Hứa Chiếu nhìn thấy cách đó không xa có ba đạo thân ảnh, đội bằng hô. "Mộ Dung lão đại, ngươi nhìn bên kia." Tiểu Thâu nghe được thanh âm, Mộ Dung Tiên cùng Vương Đức cũng chú ý tới không ngừng tới gần Hứa Chiếu, ba người lập tức tách ra chỗ đứng, chuẩn bị ứng đối bất kỳ đột phát tình huống. Hứa Chiếu tại khoảng cách Mộ Dung Tiên hai tấm xa vị trí ngừng lại, đội vàng cho Mộ Dung Tiên kêu cứu, "Ta là Lâm Hà học viện học viên, hy vọng các ngươi có thể giúp ta, đưa ta tới ngoài 10 dặm chuyển tống trận liền tốt, ta bằng lòng đem tất cả ma hạch cùng dược thảo đều cho các ngươi. Mau cứu ta hiện tại có sinh mệnh nguy hiểm." Mộ Dung Tiên nhìn vẻ mặt vẻ mệt mỏi cùng bất an Hứa Chiếu, đột nhiên nghe nói đối phương lại là Lâm Hà học viện, không khỏi sửng sở, ngay cả Vương Đức cùng Tiểu Châu cũng không nhịn được liếc nhau một cái. Mộ Dung Tiên đi lên trước, liền vội vàng hỏi, "Lâm Hà học viện, các ngươi đều là có nào học viên tham gia tỷ thí?" Hứa Chiếu không rõ đối phương vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà trả lời. Mộ Dung Tiên nghe nói tới Diệp Trường Thiên đám người danh tự, cũng không còn hoài nghi. Nếu là Diệp Trường Thiên một cái học viện, Diệp Trường Thiên đối với mình những người này có đại ân, trợ giúp hạ bằng hữu của bọn hắn, cũng hẳn là chuyện đương nhiên. Mộ Dung Tiên đáp ứng xuống, dù sao mình ba người cũng chuẩn bị hướng về sau đi, bởi vì trước mặt mức độ nguy hiểm càng lúc càng lớn, chính mình chỉ còn lại ba người, vẫn là tại đối lập bảo hiểm khu vực phù hợp. Trên đường, Mộ Dung Tiên hỏi thăm Hứa Chiếu, đến cùng gặp sự tình gì? Hứa Chiếu cũng không có trực tiếp nói thẳng, là lo lắng một khi nói ra chút cơ kỳ trùng kỳ tu sĩ tiềm ẩn ở phụ cận đây, ba người kia rất có thể không nguyện ý hộ tống chính mình, đến lúc đó an toàn của mình cũng khó có thể bảo hộ. Chỉ có thể nói chính mình không cẩn thận xâm nhập Ngọc La Phong bầy ong, đang bị bầy ong truy tung, chỉ có thể tạm thời dùng hỏa nguyên tố phong bế khí tức, không dám chút nào chậm trễ. Mộ Dung Tiên thấy này, cũng mười phần lý giải, liền vừa cười vừa nói, "Tiểu tử ngươi mệnh thật to lớn, Ngọc La Phong bầy ong khủng bố như vậy, ngươi cũng trốn thoát." "Đúng rồi, các ngươi học viện Diệp Trường Thiên, ngươi biết ta?" Hứa Chiếu nghe nói Mộ Dung Tiên lời nói, đầu tiên là sửng sở, sau đó vội vàng nói, "Học viện chúng ta người đều biết đến, Diệp Trường Thiên là đã từng nổi tiếng nhất tuổi mù, bây giờ cũng đã đạt đến luyện khí kỳ 7 tầng, thế nào? Các ngươi gặp được hắn?" "Có phải hay không bị ma thú đuổi theo thời điểm bị ngươi cứu được? Kia thật là cảm ơn các ngươi." Vương Đức, Tiểu Thâu nghe nói về sau, trong lòng không khỏi nghĩ đến, "Tiểu tử, tuổi mù, ngươi gặp quang lưu xoa như vậy tuổi mù. Nếu như bằng lòng, ta cũng muốn làm dạng này tuổi mù a." "Còn luyện khí kỳ 7 tầng, Diệp Trường Thiên cứu mình thời điểm chỉ sợ đều đã luyện khí kỳ 8 tầng, khi đó đều đủ để chém giết nhị giai sơ cấp ma thú, mấy ngày nay mặc dù không có tin tức của bọn hắn, nhưng nhất định sẽ biến càng cường hắn hơn. Lại nói, bên cạnh hắn còn có hai cái người càng cường hắn hơn, nơi nào sẽ có cơ hội để chúng ta đi cứu?" "Vừa vặn tương phản, là bọn hắn đã cứu chúng ta." Mộ Dung Tiên trên mặt cũng mười phần đặc sắc, không nghĩ tới Diệp Trường Thiên quá khứ lại là như thế, có chút vui vẻ nói rằng, "Không phải chúng ta cứu được hắn, mà là bọn hắn đã cứu chúng ta. Diệp Trường Thiên, Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh là bằng hữu của chúng ta. Nếu như không có bọn hắn, chúng ta sớm liền rời khỏi rừng rậm." "Cái gì? Bọn hắn cứu được các ngươi?" Hứa Chiếu nhìn bên cạnh ba người, cầm đầu Mộ Dung Tiên khí tức rõ ràng vượt ra khỏi chính mình, chỉ sợ đã là luyện khí kỳ 9 tầng, mà Tiểu Thâu cùng Vương Đức, khí tức cũng cùng mình tương đối, như thế cường hãn đội ngũ, lại còn gặp được nguy hiểm. Mà Diệp Trường Thiên bọn người, còn cứu được bọn hắn. "Đúng vậy, bọn hắn đã cứu chúng ta, nếu như bọn hắn gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng nhất định sẽ đi cứu hắn." Mộ Dung Tiên bình thản nói, Hứa Chiếu lại nghe được trong giọng nói kiên định, không khỏi trong lòng bất động. Trên đường đi, Mộ Dung Tiên ba người không ngừng giảng thuật Diệp Trường Thiên bốn người sự tích, nhường Hứa Chiếu trong lòng rất cảm giác khó chịu. Muốn lúc đầu mới vừa tiến vào rừng rậm thời điểm, nhắc nhở chính mình chính là Diệp Trường Thiên, mà không phải Tiêu Tử Lương, bởi vì chính mình xem thường tuổi mụ, cho nên lựa chọn Tiêu Tử Lương. Nhưng không nghĩ, thực lực của đối phương đã rõ ràng vượt ra khỏi chính mình, nói ra tuổi mụ hai chữ, trên mặt mình đều là nóng bỏng. Phía trước chính là truyền tống trận, trên đường đi, nguy hiểm cũng không nhiều, nhưng lại gặp phải một chút nhất giai ma thú, đợi xử lý xong về sau, thời gian cũng làm trễ lại không ít. Nhìn thấy sắc trời đã tối, bốn người liền tuyển một chỗ vị trí, chế tạo một cái một đằng phòng nhỏ, nghỉ ngơi một đêm. Ở trong màn đêm, Hứa Chiếu một mực không có cách nào nghỉ ngơi. Nhưng cũng biết, ban đêm rừng rậm nhất là nguy hiểm, mình cũng không cách nào thúc giục mấy người rời đi, chỉ có thể ở vô cùng dày vò bên trong, chờ đợi hừng đông. Tỷ thí tiến vào đến ngày thứ 9. Sắc trời còn mơ màng thời điểm, Mộ Dung Tiên ba người cùng Hứa Chiếu liền lần nữa xuất phát, cũng không có tao ngộ quá lớn trở ngại, rất nhanh liền đạt tới truyền tống trận. Nhìn xem hoàn hảo truyền tống trận, Hứa Chiếu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn đối Mộ Dung Tiên nói rằng, "Mười phần cảm tạ trợ giúp của các ngươi, đây là chiếc nhẫn của ta, bên trong có ta trong 8 ngày săn bắt ma hạch cùng dược thảo, ta đã đem chính mình linh hồn ấn ký xóa đi, ngươi có thể tùy tiện lấy ra." Mộ Dung Tiên nhìn vẻ mặt tái nhợt Hứa Chiếu, đi lên trước đem Hứa Chiếu hái xuống chiếc nhẫn lại bỏ lại Hứa Chiếu trong tay, sau đó nói, "Lúc trước, Diệp Trường Tiên cứu chúng ta thời điểm, chúng ta cũng nghĩ dùng ma hạch cùng dược thảo đến cảm tạ. Nhưng bọn hắn chỉ một người cũng không có mong muốn ý tứ. Theo bọn hắn nghĩ, đây là một phần hữu nghị, không phải một vụ giao dịch. Ta hiện tại cũng như hắn đồng dạng, ma hạch cùng dược thảo chính ngươi cất kỹ, chúng ta coi như là bằng hữu. Giữa bằng hữu, không cần khách khí. Hứa Chiếu ánh mắt nóng lên, nhìn xem Mộ Dung Tiên, Tiểu Thâu cùng Vương Đức, sau đó tiến lên ôm lấy các vị, sau đó lấy ra linh hạch, chuẩn bị kích phát truyền tống trận. Hứa Chiếu trên mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn là đối Mộ Dung Tiên nói rằng, Mộ Dung đại ca, ta có một chuyện nhất định phải nói với ngươi. Sau đó không lâu, Hứa Chiếu theo trong truyền tống trận biến mất. Mà Mộ Dung Tiên, Tiểu Thâu cùng Vương Đức, lúc này sắc mặt cũng như Hứa Chiếu đồng dạng, biến trắng bệnh một mảnh. Lại xuất phát điểm vị trí truyền tống đài bên trên, Hứa Chiếu thân ảnh chậm rãi hiện hiện ra, đang kiểm tra về sau cũng không có đả thương thế, giáo sư sử dụng một chút dược thể, thanh trừ Hứa Chiếu trên thân bị giọt ngâm ở trên da dược thủy. Hứa Chiếu gặp được trước kia rời khỏi đố mật bọn người, cũng không nhìn thấy Diệp Trường Thiên bốn người thân ảnh, trong lòng đã tin tưởng, bốn người kia nhất định còn trong rừng rậm, mà lúc này bọn hắn khẳng định không biết rõ đã bị trúc cơ kỳ tu sĩ theo dõi. Hứa Chiếu không dám đem chuyện này tuyên đối với chúng, hắn cũng tin tưởng, một khi loại chuyện này bị tất cả mọi người biết được, kia toàn bộ Lâm Hà sơ cấp học viện thanh danh liền sẽ vì vậy mà gặp hủy diệt tính đả kích, chỉ có thể tìm viện trưởng hoặc Hứa Thiên Mạch lao sư đến giải quyết. Hứa Chiếu vội vàng đi hướng đỗ mật, hỏi thăm viện trưởng tin tức, nhưng lại mười phần không trùng hợp, Mạnh Dương lúc này đang bồi mệt mỏi Hoàng Lão. Hoàng Lão dù sao tuổi đã lớn, tăng thêm trong khoảng thời gian này không nghỉ không ngủ, trên thân thể có cũ tật, rốt cục tại đêm qua mê man tại truyền tống trận bên ngoài, đằng sau bị mang lên lều trại bên trong nghỉ ngơi. Lúc này ngay tại chiếu khán Hoàng Lão người, liền chỉ có Mạnh Dương, Thanh Phong hai người. Hứa Chiếu không tìm thấy Hứa Thiên Mạch lão sư, mấy lần trải qua Hoàng Lão lều vải, cũng không dám đi vào, lo lắng bên trong Hứa Chiếu, chỉ có thể ở kề bên này dạo bước. Ma thu xâm lâm bên trong, Diệp Trường Thiên bốn người rốt cục đi ra rừng rậm, đứng tại một chỗ cao điểm bên trên, nhìn phía xa, giật mình không thôi. Tại bọn hắn phía trước bên ngoài mấy chục dặm phương xa, một tòa như là dài long sơn mạch liên tục không ngừng. Mông lung biên sơn, bao phủ một tầng lụa mỏng, lờ mờ, tại phiêu miểu mây khói bên trong chợt xa chợt gần như xa, viễn sơn phía trên, dường như có phi cầm bay bọn. Thế núi hùng vĩ, cao lớn, tầng luyến núi non trùng điệp, vài chỗ cô phong nổi lên, vài chỗ lại như sườn đồi hạ xuống. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết Tần Sơn a. Thống Thiên Tinh nhìn xem viễn sơn lăng lăng nói rằng, Tần Sơn, Tổ Thần Sơn, Địa Cung Sơn tam đại sơn mạch, gọi chung là ma giới sơn mạch. Mà đây chỉ là Tần Sơn mà thôi, nghe nói, Tần Sơn về sau, còn có Tổ Thần Sơn về sau, chính là Địa Cung Sơn. Linh Tiểu Tuyết nhìn phía xa núi cao, cũng có chút chấn kinh. Nguyên lai tưởng rằng chúng ta bây giờ vị trí rừng rậm, đã là phạm vi cực lớn. Lại không nghĩ, chúng ta chỉ là hết ngồi đáy giếng. Chỉ cái này một tòa Tần Sơn, phạm vi chắc hẳn liền vượt ra khỏi mấy ngàn dạng này rừng rậm. Lâm Kinh Nguyệt đi về phía trước một bước, nhìn xem kia nguy nga trong mây núi cao nói rằng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Trên đời lại có liên miên mấy ngàn dặm quần sơn. Diệp Trường Thiên cũng tán thưởng không thôi. Nếu như khổng lồ bên trong dãy núi, tất nhiên sẽ tồn tại vô số ma thú, theo như đồn đại, dù cho là đại tu sĩ cũng không dám một mình tự tiện xông vào Tần Sơn chỗ sâu, mà ở giữa Tổ Thần Sơn, càng cơ hồ không nhân loại tu sĩ tung tích. Trường Thiên, ngươi xem một chút bên kia là cái gì? Lâm Kinh Nguyệt quay đầu, nhìn thấy phương hướng tây bắc trong rừng rậm, loan thoáng có một tòa tháp cao đột ngột đứng vững, chỉ là khoảng cách quá xa, khó mà thấy rõ ràng. Vị trí kia, nếu như không có đoán sai, hẳn là Tần Sơn học viện. Diệp Trường Thiên híp mắt nhìn một chút suy đoán nói, cái kia chính là Tần Sơn học viện sao? Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi địa phương sao? Tống Thiên Tinh cùng Ninh Tiểu Tuyết cũng nhìn cái hướng kia, kia là một cái truyền kỳ lại nhiệt huyết địa phương, cũng sẽ là chúng ta trưởng thành địa phương. Tại bốn người nhìn từ xa quần sơn thời điểm, nơi xa một thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trên một cây đại thụ, trong rừng rậm rậm rạp cảnh cùng lá cây cung cấp rất tốt tiềm hộ. Đạo thân ảnh kia cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem bốn người. Chương 39, nguy cơ tử vong. Chương 39, nguy cơ tử vong. Nguy cơ luôn luôn tới lặng yên không một tiếng động, làm ngươi chú ý tới thời điểm, nguy cơ đã đánh tới. Trước mắt là một đầu không tính rộng lượng dòng suối, nhưng đầu này dòng suối lại trở thành bãi săn đồ bên trong rõ ràng nhất một đầu dây đỏ, ý vị này không được vượt qua sợi tơ hồng này. Dây đỏ bên này là tương đối an toàn, dây đỏ bên kia thì là cực kỳ nguy hiểm. Trường Thiên, Hàn Sương lộ chuyện chúng ta muốn phương pháp khác, có được hay không? Lâm Kinh Nguyệt đứng tại Diệp Trường Thiên bên người, nhìn xem Diệp Trường Thiên nhìn chằm chằm đầu này dòng suối nhìn, biết hắn đang suy nghĩ gì. Diệp Trường Thiên nhẹ nhàng đưa tay, đem Lâm Kinh Nguyệt có chút ôm lấy, Lâm Kinh Nguyệt sắc mặt lập tức hồng nhuận, nhưng không có tránh ra, chỉ nghe thấy Diệp Trường Thiên có chút thanh âm ở bên tai vang lên, yên tâm, chúng ta cũng còn không có thành thân, vạn nhất ta bị ma thú ăn, vậy ta không phải thua thiệt lớn. Lâm Kinh Nguyệt nghe nói, thân thể có chút như nhũ ra, nhìn về phía Diệp Trường Thiên ánh mắt cũng càng phát mê ly. Diệp Trường Thiên ôm lấy Lâm Kinh Nguyệt, cảm xúc lấy Thanh Phong, cảm xúc lấy bên người nữ tử. Diệp Trường Thiên chỉ so với Lâm Kinh Nguyệt lớn hơn một tháng, hai người từ nhỏ liền cùng một chỗ trưởng thành, cùng nhau đùa giỡn. Thời hơi sau khi lớn lên, cũng là cùng một chỗ tiến vào học viện tu luyện, chỉ là một cái tuổi bụng, một thiên tài. Nhưng dù cho là như thế, Lâm Kinh Nguyệt cũng chưa từng ghét bỏ qua một tơ một hào, từ đầu đến cuối đều đổi bạn Diệp Trường Thiên. Chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, loại này làm bạn dần dần trở thành một loại tình cảm, một loại mông lung tình cảm. Khi thấy Diệp Trường Thiên bị người ra sức đánh thời điểm, Lâm Kinh Nguyệt là đau lòng. Khi thấy Diệp Trường Thiên nhượng bộ cùng không thèm để ý chút nào lúc, kia là thương tâm, uể oải. Khi thấy Diệp Trường Thiên từng bước một trưởng thành, Lâm Kinh Nguyệt là mừng rỡ. Hắn đưa cho mình công pháp, cùng mình cùng một chỗ tu luyện phụ lục, bao nhiêu lần thời khắc sinh tử đều ngăn khuất trước người của mình. Những này từng ly từng tí đều trở thành trong nội tâm không thể xóa nhòa vết tích, mà những này vết tích gia tăng vì yêu quy tích. Nhất bút nhất họa, đem hai người khắc vào cùng một chỗ. Ngay tại hai người hưởng thụ lấy lẫn nhau thời gian lúc, nơi xa truyền đến một tiếng tiếng kêu thê thảm, tiếng kêu đã quấy rầy mông lung rừng rậm yên tĩnh, trên rừng rậm không chúng chim bay lên. Diệp Trường Thiên, Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh bốn người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong rừng rậm mơ hồ có một hồi đông 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 tiếng vang. Chợt, một bóng người thoát ra ven rừng rậm, hướng về phía Diệp Trường Thiên bốn người chạy đi, bên cạnh chạy còn vừa kêu nói, "Cứu mạng, cứu ta." Mà mang theo ảnh thoát ra rừng rậm về sau, theo sát lấy một đầu nhị giai tử đồng mang nhu liền bỏ ra. Tử đồng mang nhu cao tới 2 mét, dài đến hơn 3 mét. Tử sắc nhu nhãn 10 phần quỷ dị, nặng nề thân thể thùng thùng dẫm lên đại địa, tại tử đồng mang nhu trải qua trên mặt đất, lưu lại một chuôi mang ấn. Tráng kiện đùi bò ẩn chứa vô tận lực lượng, mà đầu kia bên trên sừng thú, càng là lóe đoạt người qua mang. Là Tiêu Tử Lương. Hắn như thế nào đi vào nơi này? Lâm Kinh Nguyệt đợi cho thân ảnh khá gần lúc mới nhận ra đến, chạy ở tử đồng mang nhu phía trước la lên cứu mạng, không phải là cùng mình cùng một chỗ lên núi Tiêu Tử Lương sao? Lúc này Tiêu Tử Lương, sắc mặt bối rối, quần áo cũng cũ nát không chịu nổi, trên thân dường như còn bị thương, có nhiều chỗ nhiễm lấy vết máu. Lão đại, làm sao bây giờ? Tống Thiên Tinh nhìn xem càng ngày càng gần Tiêu Tử Lương cùng tử đồng mang nhu, quay đầu dò hỏi. Còn có thể làm sao? Cứu người trước lại nói. Đại gia cần phải chú ý, tử đồng mang nhu khí lực mười phần lớn, không thể trực tiếp mạnh kháng. Diệp Trương Thiên nói, liền từ chỗ cao nhảy vọt mà xuống, sau đó Lâm Kinh Nguyệt, Ninh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh cũng nhảy xuống tới. Cháy mau, đây là nhị giai tử đồng mang nhu. Tiêu Tử Lương thở không ra hơi vượt qua Diệp Trường Thiên, miệng bên trong lại hô hào nhường đại gia chạy mau. Nhị giai tử đồng mang nhu mắt thấy chọc giận mình ra hỏa chạy, đột nhiên lại thêm ra đến mấy cái giúp đỡ. Lập tức liền bật lên, Diệp Trường Thiên vội vàng hướng một bên né tránh, trong tay kinh cực đột nhiên mà ra, kinh cực một mặt đánh vào tử đồng mang nhu chân, một mặt đã quay quanh tại trên một tảng đá lớn. Nhưng nhị giai tử đồng mang nhu khí lực thật sự là lớn, xa xa so nhất giai ma thú lực lượng lớn. Tử đồng mang nhu đột nhiên hướng về phía trước xông lên, kinh cực liền trong nháy mắt bẻ gãy, ngay cả phía kia cự thạch rung động mấy lần. Diệp Trường Thiên cũng không có trông cậy vào kinh cực có thể ngăn lại tử đồng mang nhu, mà là cần chính là tử đồng mang nhu giảm tốc, vì những thứ khác người cung cấp cơ hội. Quả nhiên, thấy tử đồng mang nhu tốc độ chậm lại, Tống Thiên Tinh đánh ra từng đạo dòng nước, mà Ninh Tiểu Tuyết thì nhẹ nhàng nhảy lên, hai tay vừa ra, Tống Thiên Tinh dòng nước liền trong nháy mắt đông kết, hình thành từng đạo băng tiễn, bắn về phía tử đồng mang nhu. Một bên Lâm Khinh Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, thân thể mềm mại nhoáng một cái, liền trong nháy mắt chui vào đến tử đồng mang nhu dưới bộ ngực phương, hai cái hỏa liên trong nháy mắt đánh vào tử đồng mang nhu dưới bộ ngực phương yếu ớt bộ vị, sau đó thuận thế lộn ra ngoài. Tử đồng mang nhu bị hỏa liên kích đau nhức, đột nhiên ngã xuống đất xoay người mong muốn đem lửa dập tắt, nhưng đúng lúc này, từng đạo băng tiễn xuất vào vừa mới ngã xuống đất tử đồng mang nhu phần bụng. Tử đồng mang nhu tiếng kêu rên liên hồi, Diệp Trường Thiên một cái trọng quyền gõ đến tử đồng mang nhu đầu. Trọng quyền phía trên nặng nề kim đúc, chậm rãi rút đi, mà lúc này tử đồng mang nhu đã không có sinh cơ. Chiến đấu tại trong nháy mắt liền kết thúc, quan sát trận chiến đấu này Tiêu Tử Lương cũng đầy là chấn kinh. Mấy người bọn họ, vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Bốn người phối hợp càng là cực kỳ ăn ý nhưng, lại có thể thế nào đâu, qua hôm nay, ngươi Diệp Trường Thiên liền hoàn toàn biến mất. Lâm Kinh Nguyệt cũng biết bị ta hoàn toàn bắt tù binh. Về phần hai người khác, tự có biện pháp khác để bọn hắn ngoan ngoãn ngậm miệng. Thực sự không được, nơi này ma thú cũng không chỉ là ăn chay. A, nhờ có gặp các ngươi, bằng không ta sợ là sớm đã bỏ mạng. Tiêu Tử Lương đi tới, đối Lâm Kinh Nguyệt đám người hỗ trợ biểu thị cảm tạ. Ngươi thế nào một người đến nơi này, những người khác đâu? Lâm Kinh Nguyệt dò hỏi. Những người khác thụ thương thối lui ra khỏi rừng rậm, Hứa Chiếu hắn bị ma thú Tiêu Tử Lương nói, liền nghẹn nào. Cái gì? Hứa Chiếu chết? Diệp Trường Thiên đi tới, nghe nói Hứa Chiếu tin tức, không khỏi giật nảy cả mình. Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh cũng vây quanh, nhường Tiêu Tử Lương cụ thể nói một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Là như vậy, ngay tại hôm qua Tiêu Tử Lương gặp tới Long Sư, đại chiến một phen, Hứa Chiếu lại bị Long Sư làm tổn thương tới. Về sau càng là xuất hiện đại lượng Ngọc La Phong, Hứa Chiếu chính là chết tại Ngọc La Phong phía dưới. Làm Tiêu Tử Lương sau khi nói xong, mấy người đều trầm mặc. Mấy ngày trước đây còn tại cùng nhau đồng bạn, bây giờ lại mệnh tang trong rừng rậm. Tử vong, kỳ thật ngay cả chúng ta rất gần, rất gần. Ta bây giờ không có biện pháp, một người hy vọng có thể đi truyền tống trận, nhưng trên đường tao nộ tử đồng mang yêu, một đường chạy trốn, mới tới nơi này. Nếu không phải là các ngươi, ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Tiêu Tử Lương nức nở, thống khổ lấy, để cho người ta không đành lòng hỏi nhiều. Việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp. Ngươi không cần thương tâm. Diệp Trường Tiên có chút ảm đạm, Hứa Chiếu, cỡ nào ưu tú một người, bây giờ cũng rốt cuộc không thấy được. Diệp Minh, đoạn thời gian trước ta một mực nhằm vào ngươi, là ta không tốt, đều tại ta, xin ngươi tha thứ cho. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể đưa ta tới truyền tống trận, ta muốn về sớm một chút. Có được hay không? Tiêu Tử Lương lau sạch lấy khóe mắt, vụ trộm nhìn xem Diệp Trường Tiên đám người phản ứng. Chuyện đã qua cũng không cần để. Diệp Trường Tiên nói rằng, trong lòng còn dừng lại tại Hứa Chiếu tin chết bên trên, đáp ứng Tiêu Tử Lương. Tạ ơn, cảm ơn các ngươi. Tiêu Tử Lương thấy mọi người đáp ứng, cũng liền không còn nói cái gì. Tại hành tẩu trên đường, mỗi người đều là trầm mặc, hoặc nói là bi thương càng thêm chuẩn xác. Sinh tử coi nhẹ, không phải chuyện dễ dàng, huống chi là phát sinh ở bên cạnh mình. Ngay cả Lâm Kinh Nguyệt cũng là vẻ mặt vẻ u sầu, chính mình dù sao cũng là lĩnh đội một trong, mặc dù Hứa Chiếu lựa chọn cùng Tiêu Tử Lương cùng một chỗ, nhưng mình nếu như tại lúc đầu khai thác phích lịch thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người cùng với mình, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Truyền tống trận tại Tây Nam Phương hướng ngoài năm dặm, Lâm Kinh Nguyệt cùng Diệp Trường Thiên song song đi ở phía trước mở đường, Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh ở phía sau song song đi tới phòng hộ, Tiêu Tử Lương thì ở vào ở giữa, tạo thành ba hàng, mỗi một làm được khoảng thời gian cũng chỉ có 2 mét, có thể đụng tay đến. Ngươi không cần tự trách, không phải bởi vì ngươi mà lên. Diệp Trường Thiên vỗ vỗ Lâm Khinh Nguyệt hất lên tóc mềm phía sau lưng, nhỏ giọng nói rằng, nếu như lúc trước ta kiên quyết một chút, có lẽ cũng sẽ không dạng này. Lâm Khinh Nguyệt cắn đôi môi thật mỏng, ánh mắt bên trong cuộn lại nước mắt. Không trách ngươi, mỗi người đều sẽ có lựa chọn của mình. Chúng ta không thể thay bọn hắn quyết định. Diệp Trường Thiên nói chuyện, chậm lại bước chân, dùng ngón tay êm ái lau rơi Lâm Khinh Nguyệt trong mắt nước mắt. Nói tiếp, lựa chọn, liền phải tiếp nhận kết quả. Hắn không có ở đây, chúng ta nhất định phải càng thêm kiên cường, được không? Lâm Khinh Nguyệt nghe nói, chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau lưng Tiêu Tử Lương nhìn xem một màn này, ánh mắt càng phát ra ấm lãnh. Lành nghề trải qua một đoạn rừng rậm lúc, Diệp Trường Thiên bỗng nhiên giơ tay phải lên, sau lưng Tiêu Tử Lương, Ninh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh đều là sức sở. Diệp Trường Thiên nghe nói cách đó không xa một hồi tiếng bước chân dồn dập, tiếng bước chân mười phần lộn xộn lại nặng nề. Tại phía đông, chúng ta đi xem một chút. Diệp Trường Thiên phất phất tay, cải biến phương hướng, mấy người nhao nhao đuổi theo. Làm sao bây giờ? Một mực tìm không thấy bọn hắn. Một thanh âm nói rằng, đúng vậy a, chúng ta tìm một đêm, cũng không có thấy một chút vết tích. Tên kia tin tức có đúng hay không, có phải hay không tới này phương hướng? Có người hồi đáp, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải tìm tới bọn hắn. Người nói chuyện, sắc mặt u ám, mười phần phẫn nộ. Diệp Trường Thiên bọn người ẩn nút tới phụ cận về sau, hướng chung quanh quét mắt một vòng về sau sắc mặt lộ ra ý cười, vậy mà gặp người quen, thật sự là khó khăn sự tình, không nghĩ tới bọn hắn còn không có rời khỏi rừng rậm. Diệp Trường Thiên cùng Lâm Khinh Nguyệt đầu tiên đi ra, dần dần rút ngắn cùng Mộ Dung Tiên khoảng cách, đợi cho bên trên có thể thấy rõ ràng về sau, mới hướng về phía Mộ Dung Tiên hô một tiếng, "Mộ Dung huynh, nhiều ngày không thấy, ngươi còn tốt chứ?" Mộ Dung Tiên, Vương Đức cùng Tiểu Thâu đột nhiên quay lại qua thân, thấy được Diệp Trường Thiên, Lâm Khinh Nguyệt cũng nhìn thấy phía sau hai người Tiêu Tử Lương, giật nảy cả mình, vội vàng hô, "Cẩn thận, cẩn thận." Đồng thời bước nhanh hướng bên này chạy tới. Diệp Trường Thiên cùng Lâm Khinh Nguyệt sửng sở, không biết rõ Mộ Dung Tiên là có ý gì, nhưng xem bọn hắn mười phần vẻ mặt lo lắng, chuyện lại tựa như mười phần khẩn cấp. Ngay tại Diệp Trường Thiên mấy người không biết rõ Mộ Dung Tiên bọn người là có ý gì thời điểm, Diệp Trường Thiên linh hồn mãnh kinh, cảm thấy một loại sởn hết cả gai ốc hồi hộp. Đây là tử vong hồi hộp. Đây là bao nhiêu lần lâm vào trong tuyệt cảnh hồi hộp. Chương 40, cường hãn trúc cơ kỳ tu sĩ. Chương 40, cường hãn trúc cơ kỳ tu sĩ. Người là có cảnh giác, có thể cảm giác được lương thiện, cũng có thể cảm giác được ghê tởm, có thể cảm giác được bình thản, cũng có thể cảm giác được nguy cơ. Là một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác lóe lên trong đầu thời điểm, Diệp Trường Thiên không có một chút do dự, đột nhiên phía bên phải một bước, đẩy ra Lâm Khinh Nguyệt, hy vọng có thể nhường Lâm Khinh Nguyệt rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Nhưng liền tại Diệp Trường Thiên di động trong nháy mắt, một thanh đen nhánh kiếm liền đâm xuyên qua Diệp Trường Thiên bả vai, mũi kiếm thình lình đã xuất hiện tại Diệp Trường Thiên trước người. Lâm Khinh Nguyệt vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem bị đâm xuyên thân thể Diệp Trường Thiên, thân thể lại bị Diệp Trường Thiên đẩy rời đi. Lâm Khinh Nguyệt lớn tiếng hô hào Trường Thiên. Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh cũng sợ ngây người, nhìn xem Tiêu Tử Lương kia nhè răng cười khuôn mặt, nhìn xem kia xuyên qua Diệp Trường Thiên thân thể đen nhánh trường kiếm. Không biết do chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này Tiêu Tử Lương lại không có chút nào dừng lại, bung ra trường kiếm, thân hình hướng về sau lóe lên, song quyền phía trên đột nhiên xuất hiện tam đạo trưởng dáng dấp kim thúc gai nhọn, hung hăng đánh tới hướng Tống Thiên Tinh. Linh Tiểu Tuyết lúc này phản ứng lại, trong lòng đội vàng bố trí một đạo băng kính đến bảo hộ Tống Thiên Tinh, nhưng trong lòng đội vàng chuẩn bị, làm sao có thể cùng có ý định đã lâu Tiêu Tử Lương đem so sánh. Kim thúc trên nắm tay gai nhọn, chỉ ở trong nháy mắt liền vỡ vụn băng cảnh. Sau đó trong nháy mắt đập vào Tống Thiên Tinh bên trái trên ngực, gai nhọn quán xuyên Tống Thiên Tinh. Tống Thiên Tinh có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tiêu Tử Lương sẽ đối với tự mình ra tay, khỏe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù trong nháy mắt tránh né nhất là yếu hại trái tim, nhưng bên trái ngực bị ba đạo gai nhọn xuyên qua tổn thương, vẫn là để Tống Thiên Tinh hoàn toàn đã mất đi năng lực chiến đấu, thậm chí khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Thiên Tinh, Linh Tiểu Tuyết trong cơn giận dữ, đột nhiên hướng về phía trước vung ra một đạo băng tiễn, nhưng Tiêu Tử Lương lại là khoan thai lui lại, gai nhọn theo Tống Thiên Tinh ngực rút ra, Tống Thiên Tinh một hồi đau đớn, máu tươi trong nháy mắt liền chảy ra. Vì cái gì? Linh Tiểu Tuyết đè xuống Tống Thiên Tinh vết thương, miệng vết thương máu tươi rửa ra, nhuộm đỏ Linh Tiểu Tuyết hai tay. Lúc này Lâm Khinh Nguyệt cơ hồ là khóc chạy đến Diệp Trường Thiên bên người, nhìn xem sắc mặt trắng bệch Diệp Trường Thiên, đau lòng không thể thở nổi. Lâm Khinh Nguyệt đem Diệp Trường Thiên ôm vào trong ngực, tay bắt đầu run rẩy. "Trường Thiên, ngươi tỉnh, ngươi mau tỉnh lại." Lâm Khinh Nguyệt nước mắt không ngừng nhỏ xuống, Diệp Trường Thiên chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy nơi bả vai đau rát sợ. Cũng may mắn có Mộ Dung Tiên nhắc nhở, may mắn chính mình đủ cảnh giác, nếu không phải trong nháy mắt kia nghiêng về cùng di động, trường kiếm xuyên qua, chính là trái tim của mình. "Ta không sao, xem trước một chút Thiên Tinh thế nào." Diệp Trường Thiên dãy rồi lấy, đứng lên. Lâm Khinh Nguyệt lúc này đỡ lấy Diệp Trường Thiên, thấy Tống Thiên Tinh trên thân tràn đầy máu tươi, nằm tại Linh Tiểu Tuyết trong ngực không biết sinh tử. "Thiên Tinh." Linh Tiểu Tuyết khóc hô hào, Lâm Khinh Nguyệt cũng đi tới, vẻ mặt đạm đạm lại tràn đầy phẫn nộ. "Tiểu Tuyết, ngươi đến cảnh vệ, ta đến xử lý vết thương." Lâm Khinh Nguyệt nói, nhường Linh Tiểu Tuyết đem Tống Thiên Tinh buông xuống. Linh Tiểu Tuyết biết lúc này nguy hiểm, nhìn xem không ngừng hướng về sau di động Tiêu Tử Lương, ánh mắt bên trong càng phát băng lãnh. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tiên mấy người cũng rốt cục đuổi tới. "Diệp huynh đệ, ngươi không sao chứ?" Mộ Dung Tiên vội vàng biện Diệp Trường Thiên, nói rằng: "Mộ Dung huynh, cảm ơn ngươi." Diệp Trường Thiên mười phần cảm kích nói rằng, nếu như không phải nhắc nhở của hắn, vạn nhất trên đường Tiêu Tử Lương đột nhiên nổi lên, khả năng chính mình hoặc những người khác nhất định có chỗ thương vong. "Đừng nói trước những này, ngươi thế nào? Ta nên làm cái gì?" Mộ Dung Tiên sốt ruột mong muốn che Diệp Trường Thiên vết thương, nhưng lại không biết rõ làm sao bây giờ. "Vương huynh, ngươi là một nguyên tố a, làm phiền ngươi đi trước giúp đỡ Thiên Tinh." Mộ Dung huynh giúp ta thanh kiếm rút ra, phải nhanh. Diệp Trường Thiên nói. Vương Đức đội vàng đi hướng Tống Thiên Tinh. Mộ Dung Tiên thấy Diệp Trường Thiên kiên quyết, đi đến sau lưng, nắm chặt kia đen nhánh trường kiếm, sau đó nói, Diệp huynh, ta bắt đầu. Vừa dứt lời, Mộ Dung Tiên liền đột nhiên rút ra trường kiếm, Diệp Trường Thiên cắn chặt hàm răng, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Thấy trường kiếm bị rút ra, Diệp Trường Thiên vội vàng điều động một nguyên tố tới chữa trị thể nội thụ thương kinh mạch cùng cơ bắp. Diệp Trường Thiên một nguyên tố năng lực khôi phục cực mạnh, này chủ yếu là dựa vào phù tang thần thụ một chi lực. Nhưng loại thương thế này khôi phục cũng không thể triệt tiêu tổn thương, chỉ có thể đền bù vết thương mà thôi. Diệp Trường Thiên thở hổn hển, lần này tổn thương mặc dù cũng không phải là vết thương chí mạng, nhưng lại cực lớn hao phí Diệp Trường Thiên tâm thần cùng linh lực. Kia một chỗ, tại Vương Đức cùng Lâm Khinh Nguyệt trợ giúp hạ, Tống Thiên Tinh vết thương rốt cục cầm máu, chỉ là Tống Thiên Tinh vẫn hết sức yếu ớt, chỉ là đang mơ hồ bên trong, khi thì thanh tỉnh, khi thì hôn mê. Diệp Trường Thiên đi đến Tống Thiên Tinh bên người, một nguyên tố đột nhiên tiến vào đến Tống Thiên Tinh thể nội dò xét. Còn tốt, tình huống không đến mức không cách nào thu thập. Tại Vương Đức một nguyên tố trợ giúp hạ, Tống Thiên Tinh nội thương mặc dù xa chưa khôi phục, nhưng cũng không đến nỗi sẽ xuất hiện chuyển biến xấu. Mặc dù Tống Thiên Tinh khí tức yếu ớt, nhưng cũng không có lo lắng tính mạng. Thấy này tình trạng, Diệp Trường Thiên đứng lên, Mộ Dung Tiên nói gì đó, Diệp Trường Thiên nghe nói về sau, đem một vài thứ giao cho Mộ Dung Tiên, ủy thác Mộ Dung Tiên ba người cần phải mau chóng đem Tống Thiên Tinh đưa đến truyền tống trận. Mộ Dung Tiên mong muốn lưu lại cùng một chỗ chiến đấu, bởi vì hắn biết lần này đối mặt địch nhân là người nào. Diệp huynh, nhất định phải cẩn thận. Theo hứa chiếu cuối cùng cho ta tin tức, Tiêu Tử Lương mục tiêu là ngươi, còn có cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ rất là cường đại, nhất định phải đề phòng nhiều hơn. Sau đó nhìn thoáng qua xa xa Tiêu Tử Lương, nhìn một chút Diệp Trường Thiên bọn người, mang theo một tia kiên quyết chi sắc, nhường Tiểu Thâu công Tống Thiên Tinh, bốn người ẩn thân phủ lần nữa sử dụng, theo vị trí chỗ ở đột nhiên biến mất. Kể từ khi biết trúc cơ kỳ tu sĩ tồn tại, Diệp Trường Thiên kiên quyết nhường bốn người sử dụng ẩn nặc phủ chạy trốn. Duy nhất một lần đưa cho bốn người 12 tấm ẩn nặc phủ. Thấy Tống Thiên Tinh cùng Mộ Dung Tiên bọn hắn biến mất, Diệp Trường Thiên xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cách đó không xa Tiêu Tử Lương, sau đó từng bước một tiến về phía trước đi đến, mà lúc này, Lâm Khinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết cũng đứng ở Diệp Trường Thiên bên cạnh, ba người không ngừng tới gần Tiêu Tử Lương. Nhưng Tiêu Tử Lương cũng không tiếp tục lui lại, mà là mặt mang lấy ý cười nhìn xem Diệp Trường Thiên. Vì cái gì? Diệp Trường Thiên cắn răng hỏi. Ha ha, vì cái gì? Cũng bởi vì ta nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi một cái quỷ mục, dựa vào cái gì đạt được nàng niềm vui? Dựa vào cái gì xứng với nàng? Chỉ có giết ngươi, ta liền có thể đạt được nàng, lý do này có đủ hay không? Tiêu Tử Lương gầm lên, ngón tay chỉ hướng Lâm Khinh Nguyệt. Ngươi nằm mơ. Lâm Khinh Nguyệt trong lòng bàn tay đã dọn hiện ra từng sợi hỏa diễm. Ta nằm mơ. Vậy cũng không sao cả, bởi vì ngươi sẽ thành nô bộc của ta, cả đời nghe theo ta. Mà những người khác, Tiêu Tử Lương nói tới chỗ này, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía xa Mộ Dung Tiên bọn người, sau đó nhìn về phía Ninh Tiểu Tuyết cùng Diệp Trường Thiên, điên cùng nói, một người đều chớ nghĩ sống. Lâm Khinh Nguyệt cũng không còn cách nào chịu đựng, trong tay huyễn hóa mà ra hồng liên, đột nhiên đánh về phía Tiêu Tử Lương. Nhiệt độ cao hỏa liên tại Tiêu Tử Lương bên người cháy bùng ra, lại không có một tia tiếng vang truyền ra. Ngay tại Diệp Trường Thiên nghi ngờ đồng thời, hai thân ảnh theo hỏa liên bên trong sôi nổi mà ra. Trong đó một thân ảnh càng là phóng tới Diệp Trường Thiên sử xuất một quyền trọng kích. Diệp Trường Thiên thậm chí không kịp thấy rõ ràng dáng dấp của đối phương, kim nguyên tố bảo vệ hai tay, đột nhiên đón đỡ đã qua. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Diệp Trường Thiên liền bị đánh ra. Thân thể tức thì bị đánh đi ra mười mấy mét xa. Diệp Trường Thiên cơ hồ đều muốn ngạt thở. Khổng lồ lực đạo xa xa hoàn toàn không phải mình có thể tiếp nhận, ngực càng là một bực, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ, Diệp Trường Thiên hô. Tại đánh bay Diệp Trường Thiên về sau, đạo thân ảnh kia lần nữa đánh út về phía Ninh Tiểu Tuyết. Ninh Tiểu Tuyết lúc này đã có chuẩn bị, trong nháy mắt đem chúng quanh băng phong lên, mà đạo thân ảnh kia chỉ là nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, chỉ thấy người kia chỉ là đem nắm đấm bung ra, lần nữa đột nhiên nắm tay. Bị băng phong ở thân ảnh đã phá trừ băng phong, một quyền đem Ninh Tiểu Tuyết đánh bay. Mà lúc này Lâm Kinh Nguyệt thì bị Tiêu Tử Lương cho chiến đấu ở một bên, không cách nào trở lại cứu viện. Diệp Trường Thiên lung lay có chút ngất đi đầu, nhìn thấy Ninh Tiểu Tuyết bị đánh bay, liền lập tức đứng dậy đem Ninh Tiểu Tuyết ôm lấy, đồng thời mấy đạo kinh cực đánh ra, triệt tiêu lấy khổng lồ lực trùng kích. Tiểu Tuyết, ngươi không sao chứ? Diệp Trường Thiên nhìn xem Ninh Tiểu Tuyết trước ngực, cái kia vốn là một mạc lụa trắng phía trên, đã có điểm điểm vết máu. Ninh Tiểu Tuyết sắc mặt thảm đạm, nhìn xem ôm ấp chính mình Diệp Trường Thiên, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, ngay sau đó nói rằng, ta không sao, đối phương là ai? Trúc cơ kỳ tu sĩ, tu vi vô cùng có khả năng đạt đến trúc cơ kỳ trung kỳ. Diệp Trường Thiên sầu thảm nói, mặc dù có Mộ Dung Tiên nhắc nhở, mặc dù biết đối phương có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng không nghĩ tới, trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ, căn bản cũng không phải là mình có thể chống lại, cũng xa xa hoàn toàn không phải đồng dạng nhị giai sơ cấp ma thú có thể so sánh được. Lâm Kinh Nguyệt tìm đúng cơ hội, lui đến Diệp Trường Thiên, Ninh Tiểu Tuyết bên cạnh. Nhìn xem Tiêu Tử Lương cùng Tiêu Tử Lương bên người thân ảnh, đạo thân ảnh kia chỉ là nhẹ nhàng đạp trên bước chân, nhưng lại như là đạp ở ba người trong lòng. Chỉ là trong nháy mắt giao thủ, liền đem Diệp Trường Thiên cùng Ninh Tiểu Tuyết đánh bay. Mãnh liệt như vậy tu vi, người là ai? Lâm Kinh Nguyệt nhìn xem đạo thân ảnh kia cùng Tiêu Tử Lương dừng ở 5 mét bên ngoài địa phương nói rằng, Tiêu gia Tiêu Thoại, ngươi cùng hắn đi, bọn hắn có thể giữ lại toàn thời. Tiêu Thoại kia đen nhánh ánh mắt bên trong, lóe ra giết chóc và mang, đối Lâm Kinh Nguyệt nói rằng, cùng lúc đó, Tiêu Tử Lương thối lui đến bên ngoài, cũng không có tham dự chiến đấu, chỉ là căn dặn thúc thúc của mình, nhất định không nên thương tổn tới Lâm Kinh Nguyệt. Mơ tưởng, Lâm Kinh Nguyệt cắn răng nói rằng, vậy ta đành phải đem bọn hắn đều giết chết, đưa ngươi luyện hóa thành nhân khôi, đời đời kiếp kiếp đều bồi tiếp Tử Lương. Tiêu Toại khặc khặc cười, âm trầm ngữ khí làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nắm đấm màu vàng nóng xuất hiện lần nữa, hung hăng hướng Diệp Trường Thiên đập tới. Diệp Trường Thiên đột nhiên hướng về sau nghiêng người, cùng lúc đó, kinh cấp chi một ở giữa không trung liền đã bắn về phía Tiêu Toại. Tiêu Toại hướng một bên có chút né tránh, trong tay đột ngột nhiều hơn một thanh trường kiếm, ở giữa Tiêu Toại hướng về sau phiêu nhiên trở ra, trường kiếm giống như một con rắn độc đồng dạng, bay về phía Diệp Trường Thiên. Cẩn thận, đây là pháp khí. Diệp Trường Thiên vội vàng nhắc nhở, không ngừng dọn chuyển hy vọng có thể né tránh trường kiếm. Nhưng trường kiếm tại Tiêu Toại thần thức khống chế phía dưới, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, đuổi theo Diệp Trường Thiên. Diệp Trường Thiên thấy không thể thoát khỏi, theo trong giới chỉ lấy ra tình chiếu kiếm. Thân kiếm toàn thân xanh biếc, lưỡi kiếm lại lóe ra một tia hàn quang, phong mang bức người. Chương 41, thảm thiết nhất chiến đấu, 1, chương 41, thảm thiết nhất chiến đấu, 1, vì sống sót, ngươi đầu tiên cần phải có chết giác ngộ. Diệp Trường Thiên thần thức khẽ động, tình chiếu kiếm liền trong nháy mắt cùng Tiêu Toại trường kiếm đinh đương đụng vào nhau. Tại hai kiếm va chạm trong nháy mắt, Diệp Trường Thiên thân hình thoát một cái, đầu có chút choáng váng, mà Tiêu Toại cũng là lấy làm kinh hãi. Đối phương vậy mà cũng có pháp khí, thậm chí pháp khí phẩm giai càng cao hơn chính mình pháp khí. Diệp Trường Thiên chính là trung phẩm pháp khí tình chiếu kiếm, nhưng tu vi cùng thần thức lại là luyện khí kỳ. Mà Tiêu Toại pháp khí mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp khí, nhưng tu vi lại là trúc cơ kỳ trung kỳ. Hai kiếm đánh nhau, hạ phẩm pháp khí lại là rõ ràng chiếm cứ thượng phong, dù sao pháp khí ở giữa tranh đấu, càng nhiều là lấy người tu luyện thần thức cường độ cùng tu vi đến quyết định. Diệp Trường Thiên trải qua luyện đan, thần thức cường độ đã có tiến bộ nhảy vọt, thậm chí đạt đến trúc cơ kỳ trình độ. Nhưng luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ là một cái đại cảnh giới chênh lệch, cũng không phải là tùy tiện có thể bù đắp. Hai đạo kiếm quang không ngừng lao vụn vụt cùng cách đấu, cùng lúc đó, Lâm Khinh Nguyệt trong tay đưa ra một cái hỏa điểu kéo lấy cái đuôi thật dài, chợt lóe cánh, giơ thẳng lên trời như là có tê minh, đột nhiên bay ra, chính là Lâm Khinh Nguyệt mạnh nhất Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên nhào về phía Tiêu Toại, Tiêu Toại cũng không thèm để ý, mà là càng thêm chú ý Diệp Trường Thiên pháp khí, chỉ là tiện tay bố trí một đạo vây bảo vệ kim loại thuẫn. Nhưng Tiêu Toại rõ ràng đánh giá thấp Hỏa Phượng Hoàng uy lực. Hỏa Phượng Hoàng vẹn vẹn bị kim loại thuẫn đã cách trở nửa cái hô hấp, liền xuyên qua kim loại thuẫn, xông về Tiêu Toại. Tiêu Toại giật nảy cả mình, không nghĩ tới đối phương hỏa nguyên tố vậy mà có thể đánh xuyên trúc cơ kỳ tu vi kim nguyên tố thuẫn. Trong nháy mắt, trên thân thể liền bao trùm một tầng kim thuốc áo giáp. Hỏa điểu vọt tới áo giáp, đột nhiên nổ bể ra đến, trung quanh tạo thành một đạo hỏa hải. Lâm Kinh Nguyệt vội vàng phục tiếp theo khỏa hồi nguyên đan, Hỏa Phượng Hoàng chiêu thức đối linh lực tiêu hao quá lớn. Trong ngọn lửa, mơ hồ một bóng người đột nhiên bay ra. Nhưng đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp lặng yên mà tới, nhiệt độ trung quanh trong chốc lát thấp xuống tới, thân ảnh còn đang phi hành bên trong, mặt ngoài cũng đã dần dần kết băng. Băng tinh bắt đầu bò lên trên thân ảnh đầu, nhưng đúng lúc này, một đạo hàn quang bắn về phía Linh Tiểu Tuyết, Diệp Trường Tiên một cây một đằng trong nháy mắt đem Linh Tiểu Tuyết eo cuốn lấy, sau đó hướng về sau kéo một phát, Lâm Kinh Nguyệt bay người lên trước tiếp được Linh Tiểu Tuyết, mà Diệp Trường Thiên lại đem một đằng lần nữa ném ra ngoài, hy vọng có thể đem Tiêu Toại trói chặt lên. Một đằng cuốn lấy Tiêu Toại, nhưng một đạo hàn quang hiện lên, một đằng liền hoàn toàn cắt ra. Tiêu Toại hạ phẩm pháp khí lần nữa bay trở về, mà lúc này Tiêu Toại cũng đột nhiên phá vỡ băng phong. Diệp Trường Thiên thần thức khẽ động, tình chiếu kiếm trong nháy mắt liền đến Tiêu Toại trước mắt, tốt một cái Tiêu Toại. Chỉ thấy Tiêu Toại hướng về sau bước lên, tránh thoát khỏi cái này một kích chí mạng. Đồng thời trong nháy mắt, liền thôi động chính mình hạ phẩm pháp khí, chém về phía Diệp Trường Thiên pháp khí. Diệp Trường Thiên không dám đón đỡ, nhường pháp khí lần nữa bay trở về. Lại nhìn lúc này Tiêu Toại, đã hoàn toàn không có lúc đầu thông dong. Trên thân nguyên bản bao trùm hoàn hảo kim sắc áo giáp, bây giờ lại có chút không trọn vẹn, dù chưa thương tới thân thể, nhưng cũng nhường Tiêu Toại thầm giật mình. Cái này liên tiếp công kích, cơ hồ liền phải thương tổn tới chính mình. Nhất là kia một đạo hỏa pháp thuật công kích, uy lực phi phàm. Huyền giai cao cấp công pháp. Tiêu Toại thu hồi pháp khí bảo kiếm, nhìn xem Lâm Khinh Nguyệt ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghĩ mà sợ. Một cái luyện khí kỳ 9 tầng gia hỏa, vậy mà cơ hồ đánh xuyên qua trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ phòng hộ. Chỉ có huyền giai thậm chí cao cấp hơn công pháp mới có thể làm được. Các ngươi quả nhiên rất mạnh, có thể tại ma thú xâm lâm bên trong kiên trì đến bây giờ, xem ra cũng không phải may mắn. Nhưng rất đáng tiếc, cho dù các ngươi thiên tài đi nữa, cũng sẽ mai táng ở chỗ này. Tiêu Toại nhìn xem trên người có chút tàn phá áo giáp, ngón tay hơi động một chút, áo giáp lưu chuyển, lần nữa khôi phục lại. Hết ngồi đáy giếng, để các ngươi kiến thức hạ trúc cơ kỳ trung kỳ lợi hại a. Tiêu Toại lần nữa tiến lên, pháp khí đã thu về, trong tay thình lình nhiều hơn hai thanh đại đao, hướng về ba người chém liền đi qua. Diệp Trường Thiên thần thức khống chế tình chiếu kiếm, nên kích bên trên Tiêu Toại chạm kích. Tình chiếu kiếm gào thét một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Tiêu Toại lực đạo cùng công lực, không phải hiện tại Diệp Trường Thiên có thể địch nổi. Rơi vào đường cùng, Diệp Trường Thiên đành phải thu hồi tình chiếu kiếm, sát người bật lộn. Linh Tiểu Tuyết cùng Lâm Khinh Nguyệt cũng tham dự tiến đến, ba người vây quanh Tiêu Toại, không ngừng tiến công. Một cái là Hồng Liên không ngừng, một cái là Băng Phong Lạnh Thiên, một cái thì là biến hóa đa dạng Diệp Trường Thiên. Tiêu Toại độc chiến ba tên luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ, còn có dư lực. Nếu không phải ba người công pháp cấp bậc kỳ cao, tăng thêm ba người phối hợp hết sức ăn ý, Tiêu Toại đã sớm có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng cho dù ba người hợp kích, cũng không cách nào làm bị thương Tiêu Toại. Tại Tiêu Toại xem ra, khó chơi nhất thì là Diệp Trường Thiên, nhất là chính mình kim nguyên tố cùng đối phương kim nguyên tố va nhau đúng lúc, chính mình kim nguyên tố luôn cảm giác sẽ trệ ngừng một chút, vậy mà mong muốn thôn phệ chính mình kim nguyên tố. Như không phải mình tu vi đạt đến trúc cơ kỳ trung kỳ, sợ rằng sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Lượn vòng chạm. Tiêu Toại đột nhiên một cái đổi vị trí, trường đao như là lượn vòng, hướng ba người chạm kích mà đi. Nhưng đúng lúc này, một cây mộc đằng đột nhiên ở giữa quấn quanh ở Tiêu Toại chỗ cổ tay, đem chạm kích lực đạo cùng tốc độ mạnh mẽ thấp xuống xuống tới. Tiêu Toại ngây người một lúc, nơi ngực liền chịu Lâm Khinh Nguyệt một cái hồng liên. Mà tại hồng liên về sau, càng là đi theo Diệp Trường Thiên một trường cự luân. Hỏa luân đột nhiên xuyên thấu qua Tiêu Toại phòng ngự, trong nháy mắt đập nện tại Tiêu Toại ngực. Mà lúc này Linh Tiểu Tuyết, kia mềm mại tay nhỏ lại đang đặt tại Tiêu Toại cánh tay trái nhỏ phía trên. Linh Tiểu Tuyết gặp được Diệp Trường Thiên bị Tiêu Tử Lương đâm thủng qua một màn, trong lòng đau đớn không người có thể biết. Về sau càng là Tống Thiên Tinh trước mặt mình, bị một nháy mắt xuyên qua, sinh tử hiện tại cũng còn chưa biết. Chẳng lẽ mình chính là như thế không chịu nổi sao? Chẳng lẽ mình liền không thể toàn lực bảo vệ mình ưa thích người sao? Tất cả người thương tổn ngươi, ta nhất định phải làm cho hắn biến mất ở cái thế giới này phía trên. Chương 41, thảm thiết nhất chiến đấu 2, chương 41, thảm thiết nhất chiến đấu 2, băng nguyên vô song. Linh Tiểu Tuyết bắt lấy Tiêu Thoại cánh tay, thể nội băng nguyên tố phun ra ngoài. Một hồi cực hàn khí tức đống nhiên giáng lâm, chung quanh như là tới cực hàn chi địa. Mà Tiêu Thoại cánh tay dần dần bị đóng băng lên, mà lần này đóng băng cùng bình thường băng phong khác biệt. Lần này đóng băng, mặc dù chậm chạp, lại là đoạn tuyệt sinh cơ. Đây là Linh Tiểu Tuyết tu luyện băng phong bát hoang quyết đến nay, lần thứ nhất hao phí đại lượng linh lực thi triển cái này khổng lồ tuyệt chiêu. Tiêu Toại ánh mắt bên trong rốt cục lộ ra kinh hoàng cùng sợ hãi, Lâm Khinh Nguyệt Hồng Liên đã đầy đủ chính mình tiếp nhận, mà Diệp Trường Thiên Hỏa Luân, giống như thắng một bậc, chính mình kim nguyên tố chỉ là trở kháng một cái chớp mắt, liền bị đánh xuyên, khổng lồ hỏa diễm thiêu đốt lấy bộ ngực của mình. Nhưng cái này cũng không hề là nhường hắn sợ hãi nhất, hắn chợt phát hiện, cánh tay của mình không có chi giác. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Toại cũng không dám lại chậm trễ, linh lực trong cơ thể dâng lên mà ra. Toàn thân kim quang chợt hiện, một cước đem Lâm Khinh Nguyệt đá văng ra, một trường bước lui Diệp Trường Thiên, trường đao vung lên, bước lui Linh Tiểu Tuyết. Diệp Trường Thiên, Lâm Khinh Nguyệt cùng Linh Tiểu Tuyết sắc mặt thảm đạm, lúc này ba người tiêu hao 10 phần to lớn, nhao nhao xuất ra hồi nguyên đan, bổ sung linh lực. Mà lúc này Tiêu Toại thì nhìn xem bộ ngực mình, thình lình xuất hiện một cái sâu tận xương thủy hỏa luân, mà lại nhìn cánh tay của mình, đã là bóng ánh sáng long lanh, không hề hay biết. Lồng ngực đau đớn nhường Tiêu Toại rốt cuộc khó mà chịu được. A! Tiêu Toại hét thảm một tiếng, chính mình từ khi trúc cơ đã có hơn 10 năm, lớn nhỏ chiến đấu càng là vô số, chưa bao giờ có như thế trọng thương. Tiêu Toại nhìn xem lồng ngực cùng cánh tay trái, lúc này rốt cuộc cảm xúc không đến cánh tay trái thần kinh, cảm giác không thấy cánh tay trái chuyển đến nhịp đập, mà trên cánh tay trái hàn khí còn đại ép về phía thân thể của mình. Ngoan lệ Tiêu Toại một trường đánh vào trên cánh tay trái, ở giữa cánh tay trái chuyển đến một hồi băng đứt gãy thanh thúy thanh âm, liền đã đứt trên mặt đất. Mà ở đằng kia tay của phía trên lại không chút nào một tia huyết khí, mà là bốc lên thật mỏng tầng băng cùng băng vụ. Cho dù ai cũng không nghĩ tới Linh Tiểu Tuyết băng nguyên vô song uy lực là khổng lồ như thế, ba người liên thủ rốt cục đả thương nặng đối phương. Nhị thúc, Tiêu Tử Lương nhìn thấy thúc thúc của mình lại bị trọng thương, mong muốn tiến lên, lại bị Tiêu Toại mạnh mẽ trừng mắt liếc, cũng không dám lại tiến lên một bước. Các ngươi rất tốt, rất tốt. Tiêu Toại nhìn xem trên đất đóng băng tay cụt, lạnh lùng nhìn xem Diệp Trường Thiên ba người. Tiêu Toại trên người kim giáp dần dần tiêu tán, ném trường đao, đem pháp khí cầm bên phải trong tay, ánh mắt âm ngoan nói rằng, chịu chết đi. Pháp khí nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Linh Tiểu Tuyết mi tâm. Linh Tiểu Tuyết hướng bên cạnh lóe lên, Diệp Trường Thiên khu động pháp khí, lần nữa nên kích đi lên. Nhưng không nghĩ, đối phương pháp khí lại ngoặt vào một cái, từ phía sau vị trí đâm thẳng hướng Lâm Kinh Nguyệt. Lâm Khinh Nguyệt né tránh không kịp, đùi trúng một kiếm, lập tức chính là máu tươi chảy ròng. Không cần của ta. Lâm Khinh Nguyệt hô, Diệp Trường Thiên cùng Linh Tiểu Tuyết nhào nhào tiến lên, cuốn lấy Tiêu Toại. Nhưng lúc này Tiêu Toại hoàn toàn cho thấy trúc cơ kỳ tu sĩ tu vi cao cường hung hãn. Chỉ là mấy cái giao phong, Diệp Trường Thiên cùng Linh Tiểu Tuyết liền bị đối phương áp chế xuống tới. Đi chết đi. Tử thần chi nhận. Tiêu Toại nhìn Diệp Trường Thiên cùng Linh Tiểu Tuyết bị đánh không hề có lực hoàn thủ, trong tay kim thúc quyền biến thành kim thúc chi nhận, hung hăng hướng Diệp Trường Thiên chém giết mà đi. Lúc này Diệp Trường Thiên mong muốn hướng một bên né tránh, đột nhiên một cây dây leo quấn quanh đi qua. Lúc này muốn xử lý dây leo lại cần một chút thời gian, nhưng điểm này thời gian Tiêu Toại cũng không muốn cho. Linh Tiểu Tuyết nhìn xem Diệp Trường Thiên, trong lòng tin tưởng một kích này Diệp Trường Thiên tuyệt đối không có cách nào kế tiếp. Nếu như ngươi muốn chết, ta cũng muốn bảo hộ ngươi tới cuối cùng. Chỉ là một cái ý nghĩ chợt lóe lên, Linh Tiểu Tuyết đột nhiên hướng Diệp Trường Thiên trên thân thể bổ nhào qua, nhìn xem Diệp Trường Thiên kia hoảng sợ mà ánh mắt nghi hoặc, Linh Tiểu Tuyết hài lòng hai mắt nhắm nghiền. Kia tử thần chi nhận cũng không có bởi vì Linh Tiểu Tuyết mà có chút đình trệ, mà là hung hăng đập xuống. Trong lúc đó, một đạo màu vàng vầng sáng xuất hiện tại Diệp Trường Thiên cùng Linh Tiểu Tuyết trước người. Tử thần chi nhận đập vào vầng sáng phía trên, vầng sáng xuất hiện từng đợt gợn sóng. Gợn sóng tiêu mất đa số lực công kích, nhưng không có hoàn toàn tiêu mất, kim cương phủ vụt sáng xuống, liền tại một tiếng rất nhỏ tiếng vang bên trong, lập tức biến mất. Kim cương phủ. Vào thời điểm mấu chốt này, Diệp Trường Thiên đem kim cương phủ tế ra đến bảo vệ được mình cùng Linh Tiểu Tuyết. Nhìn xem Linh Tiểu Tuyết kia nhu hòa khuôn mặt, Diệp Trường Thiên chấn động trong lòng. Thì ra, nàng có thể vì ta đi hy sinh chính mình. Nhưng lúc này, Diệp Trường Thiên lại không có biện pháp suy nghĩ nhiều, thừa dịp kia ngắn ngủi một cái mắt, hỏa nguyên tố phát động, tránh thoát dây leo, ôm Linh Tiểu Tuyết, hướng một bên né tránh đi. Mà lúc này, kia tử thần chi nhận liền đột nhiên đánh vào Diệp Trường Thiên vừa mới vị trí. Đại địa trong nháy mắt vỡ ra. Kim cương phù đủ để chống cự trúc cơ kỳ sơ cấp tu sĩ một kích toàn lực. Nhưng sau một kích, kim cương phù liền hoàn toàn báo hỏng. Mà Tiêu Toại rõ ràng là trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ, tu vi cao cường vượng, tuy là kim cương phù cũng không cách nào toàn bộ phòng hộ. Nhưng kim cương phù xuất hiện, cũng làm cho Tiêu Toại giật nảy cả mình, không biết rõ cái gì vậy mà có thể chống cự lại toàn lực của mình một kích. Đây là cái gì phù lục? Tiêu Toại dò hỏi. ngay tại Tiêu Toại ngây người lúc, lại một tấm đùa chú đánh ra, một ánh lửa nổ bể ra đến, chính là đại hỏa cầu phù. Tiêu Toại bị một kích này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trong lòng hoảng hốt. Thừa dịp cái này khe hở, Diệp Trường Thiên đứng dậy, nhìn xem không có trở ngại Ninh Tiểu Tuyết, mới quay trở lại chú ý Tiêu Toại chật vật. Đều đi chết đi. Tiêu Toại nhìn xem chính mình bị thương thân thể, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt trong rừng rậm dây leo như là du xà đồng dạng, vậy mà hướng ba người tập kích tới. Không nghĩ tới, Tiêu Toại lại là kim một song linh căn, ẩn giấu thật sâu. Nhìn xem từng đạo dây leo xoay nhanh mà đến, Ninh Tiểu Tuyết nhẹ nhàng né tránh mà qua, sau đó theo trong giới chỉ lấy ra tụ linh cung. Đây là Ninh gia tại phòng đấu giá đoạt được pháp khí. Bây giờ trường cung nơi tay, băng ngưng thành hình, một đạo bóng ánh băng tiên thoáng hiện tại trường cung phía trên. Ninh Tiểu Tuyết nhìn xem bay khắp nơi múa dây leo, miệng quát, băng thế giới. Chương 42. Trong tuyệt cảnh chiến đấu chương 42. Trong tuyệt cảnh chiến đấu dù có chết, cũng muốn đứng đấy chết, tuyệt không tiếp nhận chó vẫy bơi mừng chủ sống tạo. Từng đạo linh khí bị Ninh Tiểu Tuyết rót vào đến trường cung bên trong, băng tiễn đột nhiên bay vụt ra ngoài. Băng tiễn cũng không có đối với bất kỳ dây leo, nhưng là băng tiễn ẩn chứa đóng băng chi lực, 10 phần khổng lồ. Tăng thêm tụ linh cung gia chỉ tác dụng, làm băng tiễn đánh vào trên đất thời điểm, chỉ là một cái trong nháy mắt, chung quanh mấy chục mét cây cối, dây leo, cây cỏ đều biến thành băng điêu. Những cái kia bay múa dây leo, bây giờ cũng đã trở thành từng đạo băng phong lên phong cảnh. Tại sát trời sắp sáng lên thời điểm, Hứa Chiếu rốt cục thấy được Mạnh Dương đi ra hoàng lao liều vải, nhưng lại nhìn thấy Mạnh Dương cùng Thanh Phong cùng một chỗ, không biết rõ như thế nào đi lên nói. Nhìn lên trời sắc, Hứa Chiếu cũng không dám lại chậm trễ, lớn tiếng hô một tiếng, "Viện trưởng, ta có việc gấp tìm ngài." Mạnh Dương quay đầu, nhìn về phía Hứa Chiếu, cho Thanh Phong nói mấy câu, liền đi tới Hứa Chiếu bên người, quan tâm nói, "Ngươi chừng nào thì trở về? Không có bị thương chớ?" "Viện trưởng, ta không sao. Có một việc, ta nhất định phải cho ngài nói rõ ràng." Hứa Chiếu chăm chú nhìn xem Mạnh Dương, Mạnh Dương nhìn xem Hứa Chiếu, sau đó hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" "Cái gì?" Mạnh Dương nghe nói về sau, sắc mặt tái xanh, trung quanh không gió mà bay. "Ngươi nói đều là thật." Hứa Chiếu bị Mạnh Dương khí tức áp chế khó chịu, nhưng vẫn là kiên định gật đầu. "Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi vì cái gì không sớm một chút liền cho ta biết?" Mạnh Dương mười phần sốt ruột, nhìn lên trời sắc đã là phát sáng lên, chỉ hy vọng Diệp Trường Thiên bọn hắn còn không có gặp được Tiêu Tử Lương. Nghe xong Hứa Chiếu giải thích cùng lo lắng, Mạnh Dương không biết rõ nói cái gì cho phải. "Học viện vinh dự, xác thực, chính mình đem học viện coi như là mệnh căn của mình, một khi loại chuyện này truyền đi, những cái kia chết đi học viên, phải chăng đều muốn ghi tạc Lâm Hà học viện trên đầu? Công nhân vi phạm quy tắc tỉ thí, vậy dạng này học viện là còn có hay không tất yếu tồn tại? Nhưng là, chẳng lẽ là một cái danh dự, liền uổng cố chính mình học sinh chết sống sao?" Mạnh Dương nhường Hứa Chiếu lui ra, đội vàng đi tìm Thanh Phong cùng Hoàng Lão. Hoàng Lão cùng Thanh Phong nghe nói về sau, đều là mười phần giận mình. Hoàng Lão ngồi đầu giường nói rằng, "Tiểu Dương, ngươi lập tức liền đi cho tìm được về sau đem cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ mang cho ta tới. Thanh Phong, ngươi cho trong rừng rậm phong hoa, sương lãnh, vụ ngừng, tuyết tình đều chuyển ra tin tức, lập tức tại tầng thứ 3 khu vực tìm kiếm, một khi phát hiện có trúc cơ kỳ tu sĩ, lập tức cho ta cầm tới, khi tất yếu có thể hạ sát thủ. Đồng thời muốn nghiêm mật điều tra, cần phải tìm tới Diệp Trường Tiên bốn người." Tại Hoàng Lão bố trí nhiệm vụ lúc, truyền tống trận hơi động một chút, trọng thương hôn mê Tống Thiên Tinh bị truyền tống tới. Ngay sau đó truyền tống tới chính là Vương Đức. Vương Đức nhìn chung quanh, cơ hồ không gặp được học viên, mà Tống Thiên Tinh đã bị giáo sư cứu chữa, liền ngay cả bận bịu đi tìm Mạnh Dương. Nghe nói giáo sư nói Mạnh Dương tại Hoàng Lão kia, liền ngay cả bận bịu chạy tới. "Mạnh viện trưởng, ta là Mai Sơn học viện Vương Đức, Diệp Trường Thiên đã từng đã cứu chúng ta, nhưng là bọn hắn hiện tại mười phần nguy hiểm, làm phiền các ngươi lập tức đi cứu bọn hắn." Vương Đức nhìn thấy Mạnh Dương, Thanh Phong cùng Hoàng Lão cũng không có chút nào giấu giếm, lập tức báo cáo. Hoàng Lão cẩn thận hỏi thăm về sau, lập tức cải biến bố trí, nhường Mạnh Dương lập tức xuất phát, hướng Vương Đức cung cấp vị trí cứu viện. Mà cùng lúc đó, Thanh Phong cho trong rừng rậm phong hoa, sương lãnh, vụ ngừng, tuyết tình đều chuyển ra tin tức, tại phiến khu vực này bên trong hoàn toàn vây quanh, một khi gặp phải xa lạ trúc cơ kỳ tu sĩ, nhất định phải lưu lại. Mạnh Dương hiểu rõ về sau, chân đạp trường kiếm, tại đông đảo học viên còn tại mê man sáng sớm, bay thẳng rừng rậm chỗ sâu mà đi. "Tiêu Tử Lương, các ngươi Tiêu gia thật đủ lớn mật a, vậy mà như thế cản rỡ." Mạnh Dương nghiến răng nghiến lợi, dưới chân trường kiếm càng là như là bay cầu vồng, cấp tốc lướt qua chân trời. Không lâu sau đó, trong rừng rậm phong hoa, sương lãnh, vụ ngừng, tuyết tình rất nhanh liền nhận được truyền âm, hiểu rõ sự tình tính nghiêm trọng. Bốn người từ khác nhau phương vị nhau nhau xuất phát, hướng tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 chỗ giao giới bay đi. Trong rừng rậm nào đó chỗ truyền tống trận bên cạnh, Mộ Dung Tiên cùng Tiểu Thâu nhìn xem hai người tuần tự bị truyền tống đi qua, trong lòng cũng an ổn xuống tới. Kể từ đó, tin tức nhất định có thể truyền đạt. Nhưng, thời gian tới kịp sao? "Tiểu Thâu, ngươi cũng trở về đi thôi. Ta muốn đi giúp một chút bọn hắn, lần này đối mặt chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, ta không có lý do gì để ngươi theo ta cùng một chỗ mạo hiểm." Mộ Dung Tiên nhìn về phía sau lưng rừng rậm, tại rừng rậm nào đó một chỗ, bọn hắn còn sống hay không? Phải chăng có thể kiên trì tới cứu viện? Bất kể như thế nào, ta nhất định phải đi giúp một chút bọn hắn, cho dù chỉ là tranh thủ một giây thời gian. "Lão đại, ngươi nói cái gì đó? Diệp Trường Thiên cũng là bạn của ta." Tiểu Thâu ngay tại Mộ Dung Tiên bên người, kiên định đi thẳng về phía trước. Mộ Dung Tiên nghe nói, cũng tới trước đi theo. "Như thế, huynh đệ chúng ta liền chiến đến một khắc cuối cùng a." Mộ Dung Tiên hạ quyết tâm quyết tử, "Ta cho dù thực lực yếu, ta cho dù không có bao nhiêu năng lực, nhưng ta nhất định phải đi cứu các ngươi, dù có chết, cũng muốn chết tại các ngươi trước đó." Mộ Dung Tiên trước mắt lại thoáng qua Lâm Khinh Nguyệt thân ảnh, nhưng phần này thân ảnh lại bị một phần hữu nghị thay thế. đồng sinh cộng tử. Cười Phó Hoàng Tuyển. Cùng Bi Tráng Mộ Dung Tiên, Tiểu Thâu hai người so sánh, lúc này Tiêu Toại lại tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Tiêu Toại không chỉ một lần hoài nghi, đối phương làm sao có thể là luyện khí kỳ tu sĩ. Nhìn kia sắc bén công pháp, đưa người vào chỗ chết chiêu thức, đủ để xuyên thủng trúc cơ kỳ tu sĩ phòng ngự hồng liên cùng hỏa luân, còn có kia siêu cường băng phòng, uy lực của nó đủ để cùng trúc cơ kỳ sơ cấp tu sĩ so sánh. Chẳng lẽ đối phương ba người đều tiến vào đến trúc cơ kỳ không thành? Nhưng làm sao có thể, ba người tu vi tại Tiêu Toại trước mắt, căn bản là che giấu không được. Thật là luyện khí kỳ 9 tầng tu vi, làm sao có thể có so sánh trúc cơ kỳ tu vi uy lực? Còn có kia đủ để ngăn chặn trúc cơ kỳ tu sĩ một kích phụ lục, còn có thể trọng thương chính mình hỏa cầu phụ lục. Chính mình cũng là chưa từng nhìn thấy. Hô hô, Tiêu Toại lúc này cũng thụ thương tổn nghiêm trọng, linh lực trong cơ thể tiêu hao 10 phần lớn, nhất là hai nơi trọng thương, nhường Tiêu Toại sức chiến đấu hao tổn không dưới 3 thành. Xem ra công kích của chúng ta cũng không phải không có tác dụng. Diệp Trường Thiên nhìn xem chật vật Tiêu Toại, đối bên người hai người nói rằng, hai người muốn cười, nhưng lại có chút miễn cưỡng, lúc này ba người, linh lực quả thực tiêu hao rất lớn, cho dù có hồi nguyên đan trèo trống, nhưng thân thể dã rời cùng tổn thương, lại là không thể tiêu diệt. Tiêu Toại nhìn trước mắt ba người, ánh mắt bên trong phẫn nộ như là liệt hỏa đồng dạng, không nghĩ tới, chính mình cho rằng sâu kiến, vậy mà cho mình thương tổn cực lớn. Nếu như bị người truyền đi, chỉ sợ cho dù ai cũng không tin. Tiêu Toại lần nữa tế ra pháp khí, trường kiếm lần nữa lướt qua băng phong thế giới, bay thẳng hướng Diệp Trường Thiên ba người. Diệp Trường Thiên lạnh lùng nhìn xem Tiêu Toại, thân hình thoát một cái, ba người liền từ nguyên địa tiêu diệt tung tích. Ẩn nấp phù. Tiêu Toại thấy thế, giật nảy cả mình. Vội vàng thu hồi pháp khí, nhìn chằm chằm xung quanh, đột nhiên thấy một chỗ có động tĩnh, trường kiếm lập tức bắn ra, lại không có hiệu quả. Một chỗ băng phong thảo bị giẫm đạp mà qua, trường kiếm lập tức bay đi, vây quanh xung quanh lao vụn mấy lần, đều chưa từng làm bị thương bất luận kẻ nào. Các ngươi đi ra cho ta. Tiêu Toại biết ba người liền tại xung quanh mình, lại không cách nào khóa chặt khí tức của bọn hắn. Ẩn nấp phù, không chỉ có ẩn nấp thân hình, còn đem khí tức hoàn mỹ ẩn nấp lên. Nếu như Tiêu Toại tu vi cao hơn một chút, có lẽ có thể khóa chặt ba người yếu ớt khí tức. Nhưng hắn lúc này đã bắt đầu luống cuống tâm thần. Trong một chớp mắt, Diệp Trường Thiên thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Toại trước mặt, tình chiếu kiếm bỗng nhiên bay ra, Tiêu Toại vội vàng dùng chính mình pháp khí đón đỡ, nhưng Diệp Trường Thiên lại đột nhiên thu hồi tình chiếu kiếm, trong nháy mắt lần nữa biến mất. Mà lúc này, Tiêu Toại còn tại khống chế trường kiếm đã đâm Diệp Trường Thiên vừa mới vị trí, mà lúc này, đã đâm chỉ là hư không. Đúng lúc này, Lâm Kinh Nguyệt Hỏa Phượng Hoàng lần nữa bay lên không mà đến, đột nhiên vọt tới Tiêu Toại kia lồng ngực vị trí vết thương. Tiêu Toại thấy này sắc mặt lập tức trắng bệnh, tại nơi ngực liên tục bố trí mấy đạo kim loại hộ thuẫn, đồng thời dùng thần thức khu động pháp khí chém giết Lâm Kinh Nguyệt, nhưng Lâm Kinh Nguyệt thi triển ra Hỏa Phượng Hoàng về sau, tựa như cùng U Linh đồng dạng, lần nữa biến mất. Hỏa Phượng Hoàng đụng vào Tiêu Toại hộ thuẫn phía trên, từng tầng xuyên thấu mà đi. Tiêu Toại liên tục sử dụng linh khí chèo chống kim loại hộ thuẫn, rốt cục tại tầng cuối cùng hộ thuẫn lúc đem Hỏa Phượng Hoàng hoàn toàn cản trở lại. Nhưng đúng lúc này, Diệp Trường Tiên thân hình lần nữa đột nhiên xuất hiện, một vòng sáng loáng hỏa luân lần nữa va chạm hướng kia cuối cùng một đạo kim loại hộ thuẫn. "Ngươi dám?" Tiêu Toại hét lớn một tiếng, một trường đem Diệp Trường Tiên đánh bay ra ngoài. Nhưng này vòng sáng loáng hỏa luân dĩ nhiên đã tới. Hỏa Phượng Hoàng đã hao phí Tiêu Toại đa số phòng ngự cùng tinh thần, vừa mới thư giãn xuống tới, nhưng không ngờ muốn chỉ là trong nháy mắt, một vòng hỏa luân lần nữa tập sát mà đến, lúc này rốt cuộc bất lực ứng đối. Hỏa luân trực tiếp xuyên thấu qua Tiêu Toại thân thể. Tại Tiêu Toại lồng ngực phía trên, lưu lại một cái tròn trịa đáng sợ vết thương. Tiêu Toại bị trọng thương, thân thể liên tiếp lui về phía sau, trong miệng đột nhiên phun một ngụm máu tươi. Vừa định nhấc lên tay vỗ nhìn mình ngực, bên tai lại truyền đến một tiếng nhường hắn hoảng hồn thanh âm. Lần trước thanh âm này xuất hiện, nhường hắn đánh mất một cánh tay. Băng nguyên vô song. Linh Tiểu Tuyết đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Toại bên người, bắt lấy Tiêu Toại cánh tay, thể nội băng nguyên tố phun ra ngoài. Tại Tiêu Toại hoảng sợ nhìn soi mói, cánh tay phải dần dần đóng băng lên, trên cánh tay linh lực càng phát ra chậm chạp. Tiêu Toại biết, tiếp tục như vậy, cánh tay cũng biết bị triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Thân thức khẽ động, trường kiếm bay tới, đâm thẳng hướng Linh Tiểu Tuyết. Phi kiếm càng lúc càng nhanh, nhưng Linh Tiểu Tuyết lại không chút nào tránh không tránh. Chỉ là một mặt đem tất cả hàn băng chi khí, toàn bộ thi triển tại băng nguyên vô song bên trong. Trường kiếm lao vùng vụt, chớp mắt tới. Nhìn xem phi kiếm bay tới, Tiêu Toại sắc mặt nổi lên mỉm cười, chỉ cần đem Linh Tiểu Tuyết chém giết, vừa mới đóng băng cánh tay nhất định có thể khôi phục lại. Nhưng Tiêu Toại nhất định thất vọng. Phi kiếm mang theo tất sát uy thế, đâm thẳng hướng Linh Tiểu Tuyết, nhưng đột nhiên ở giữa, Linh Tiểu Tuyết bên người liền dâng lên một cái màu vàng vòng sáng. Kim quang phủ xuất hiện lần nữa. Hơn nữa vừa ra tay chính là hai tấm. Trường kiếm đâm vào đạo thứ nhất vòng sáng phía trên, vòng sáng lung la lung lay, gợn sóng đi dạo, nhưng lại tại trong chớp mắt bị phá ra, nhưng đạo thứ hai vòng sáng lại hoàn chỉnh triệt tiêu trường kiếm uy năng. Mà lúc này, Diệp Trường Thiên một tay đem Tiêu Toại pháp khí trường kiếm bắt lấy, trong tay bốc lên ra một đoàn lớn lửa, hạ phẩm pháp khí trường kiếm liền đã dần dần tăng dã, tạo thành một cái hình tròn chất lỏng. Tiêu Toại cảm giác được mình cùng hạ phẩm pháp khí trường kiếm liên hệ bị chém đứt, mà nhất làm cho hắn bất an là cánh tay phải vậy mà bắt đầu không có chi giác. Tiêu Toại cũng không dám lại chần chờ, chân đột nhiên đá ra, đem Linh Tiểu Tuyết đá ra ngoài. Diệp Trường Thiên đột nhiên bay qua ôm lấy đã hao hết linh khí Linh Tiểu Tuyết, cuộn cuộn lấy ném ra 7-8 mét xa. Chương 43, chương đánh giết trúc cơ kỳ tu sĩ. Chương 43, chương đánh giết trúc cơ kỳ tu sĩ trong tuyệt cảnh lực lượng thường thường vượt mức bình thường. Diệp Trường Thiên mặc dù bị ngã đến thất điên bắt đảo, nhưng lại không dám chút nào chủ quan. Nhìn xem đã vô lực nói chuyện Linh Tiểu Tuyết, nhẹ gật đầu, thần thức khẽ động, tình chiếu kiếm lần nữa bay ra ngoài. Tiêu Toại lúc này cũng không tiếp tục muốn giữ lại ba người, hiện tại chỉ muốn sớm một chút chạy đi. ba người vượt mức bình thường công pháp cấp bậc, vô cùng quỷ dị phù lục tầng tầng lớp lớp, chính mình đã thụ trọng thương, lúc này nếu ngươi không đi, sợ là đi không nổi. Nghĩ tới đây, Tiêu Toại liền sinh lòng thoái ý, thân hình thoát một cái, mong muốn hướng một bên rừng rậm bỏ chạy. Nhưng chợt, trước mắt liền nhiều hơn một thanh hàn quang loẹ loẹ phi kiếm. Đây chính là Diệp Trường Tiên tình chiếu kiếm. Tiêu Toại lúc này đã vô pháp phản kích, cánh tay trái gãy mất, cánh tay phải dù chưa hoàn toàn gãy mất, nhưng cũng đa số bị đông cứng, linh lực căn bản là không có cách lưu thông. Nhìn trước mắt phi kiếm, Tiêu Toại chỉ có thể dùng linh lực khu động kim nguyên tố phòng hộ trước người của mình. Nhưng Tiêu Toại lại quên lãng sau lưng. Lâm Kinh Nguyệt đứng tại Tiêu Toại sau lưng, nhẹ nhàng bay ra khỏi ba tấm phù lục. Ba tấm đại hỏa cầu phù. Lâm Kinh Nguyệt vừa ra tay liền lấy ra ba tấm đại hỏa cầu phù, đồng thời thân thể đột nhiên hướng về sau bắn ra đi. Ba tấm đại hỏa cầu phù cháy bùng ra, tương đương với ba tên trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Tại rừng rậm chỗ sâu tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng, hướng trung quanh không ngừng quét tán. Bất luận là trên rừng rậm không phi hành mạnh dương, vẫn là Phong Hoa, Sương Lãnh, Vũ Ngưng, Tuyết Tình bốn người, đều giật mình nhìn phía xa bay lên mà lên động tĩnh to lớn. Sắc mặt hơi đổi một chút, uy năng như thế, tuyệt đối không là bình thường trúc cơ kỳ trung kỳ có thể thi triển ra, thậm chí có thể là trúc cơ kỳ hậu kỳ. Nhưng tất cả mọi người biết, cái chỗ kia chính là mục tiêu của mình. Tất cả mọi người đột nhiên thôi động phi kiếm dưới chân, mau chóng đuổi theo. Ba tấm đại hỏa cầu phù uy lực quá lớn, ở vào phù lục chính giữa Tiêu Toại, lúc này đã là thê thảm vô cùng. Cánh tay phải bị tạc đoạn, hai chân cũng là vết thương chồng chất, mà trên thân thể càng là một mảnh cháy đen. Diện mục cũng có chút khó mà nhận ra. An Tĩnh nằm tại hố sâu to lớn bên trong. Hắn chết sao? Lâm Kinh Nguyệt cố gắng đi tới, sắc mặt cũng là mười phần tái nhợt, nghiêm trọng linh lực tiêu hao, nhường nàng cũng không chịu được nổi. Chết. Diệp Trường Thiên bị Lâm Kinh Nguyệt ngồi xuống, Lâm Kinh Nguyệt nhìn xem chết đi Tiêu Toại, cũng không còn cách nào nhẫn nhịn được dã rời cùng đau đớn, ngã xuống Diệp Trường Thiên trong ngực, mê man đi. Đúng lúc này, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Đem các ngươi phụ lục, công pháp, ma hạch cùng dược thảo đều giao ra đây cho ta, nếu không, ta liền giết nàng. Diệp Trường Thiên nghe nói thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Tử Lương đang cầm một cây truy thủ, chống đỡ tại không có lực phản kháng chút nào Ninh Tiểu Tuyết trên cổ. Diệp Trường Thiên đem Lâm Khinh Nguyệt nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó đứng dậy, từng bước một đi hướng Tiêu Tử Lương. Ngươi không được qua đây, không được qua đây. Tiến thêm một bước về phía trước, ta liền giết chết nàng. Tiêu Tử Lương vốn định dựa vào chính mình nhị thúc, có thể tại cuộc tỷ thí này bên trong diện trừ Diệp Trường Thiên, nhưng lại không muốn. Diệp Trường Thiên, Lâm Khinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết đã cường hãn tới như thế địa phương, tăng thêm cái tiêu quỷ dị lại uy lực to lớn phụ lục, vậy mà đem chính mình nhị thúc trọng thương, cuối cùng vậy mà chém giết. Tiêu Tử Lương đối ba người kinh khủng mười phần hiểu rõ, nhưng lúc này cũng hết sức rõ ràng, trước mắt ba người đã là nỏ mạnh hết đà. Thế là tại Diệp Trường Tiên vội vàng xem xét Tiêu Toại thời điểm, Tiêu Tử Lương lén tới không có chút nào khí lực Ninh Tiểu Tuyết bên người, đem nó bắt được. Ninh Tiểu Tuyết bị Tiêu Tử Lương kéo lên ngăn khuất trước người của mình, tia sáng tỏ dao găm đang chống đỡ tại Ninh Tiểu Tuyết trắng nõn trên cổ. Ninh Tiểu Tuyết mở mắt ra, nhìn xem không ngừng đi vào Diệp Trường Thiên, cố gắng phát ra tiếng, "Trường Thiên, đừng qua ta, các ngươi đi mau." Trong thanh âm tràn đầy dã dời cùng suy yếu, "Ngươi câm miệng cho ta." Tiêu Tử Lương đem dao găm đặt ở Ninh Tiểu Tuyết trước mắt, uy hiếp nói, "Tiêu thiếu, ngươi bây giờ đi, ta có thể không truy ngươi. Nếu như ngươi dám làm tổn thương Ninh Tiểu Tuyết một phần một hảo, kết quả của ngươi sẽ không thua thúc thúc của ngươi." Diệp Trường Thiên đứng tại 3 mét bên ngoài địa phương, ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu thiếu. "Diệp Trường Thiên, mọi thứ đều là ngươi tạo thành. Nếu không phải ngươi, nhị thúc ta liền sẽ không tới, nếu không phải ngươi, ta nhất định có thể đạt được Khinh Nguyệt Phương Tâm. Bây giờ, mọi thứ đều bị ngươi làm hỏng. Ngươi mới là tất cả căn nguyên, chỉ có ngươi chết, tất cả mới có thể trở về quỹ đạo." Tiêu Tử Lương điên cuồng hô hào nói. Ninh Tiểu Tuyết nhìn xem gần trong gang tấc lại không cách nào đến gần Diệp Trường Thiên, trong mắt bắt đầu ướt át, một giọt nước mắt lướt qua thanh tú lại bạch như tuyết gương mặt. "Tiêu thiếu, ngươi đến cùng thế nào mới có thể thả Tiểu Tuyết?" Diệp Trường Thiên lúc này nhìn xem điên cuồng bên trong Tiêu Tử Lương, không dám tùy tiện bộc động, tránh cho tổn thương tới Ninh Tiểu Tuyết. "Ha ha, ta muốn ngươi chết. Ngươi nguyện ý không?" "Ha ha." Tiêu Tử Lương nhìn xem Diệp Trường Thiên, càn rỡ vừa cười vừa nói, "Quỳ xuống đi cầu ta ta liền thả nàng." Ninh Tiểu Tuyết nghe nói, toàn thân run lên, muốn tránh thoát Tiêu Tử Lương trói buộc, nhưng lại bị Tiêu Tử Lương dùng dao găm hung hăng chĩa vào trên cổ, theo dao găm chảy ra một đạo ôn nhuận mà đỏ tươi máu. "Tốt, ngươi chớ làm tổn thương nàng." Diệp Trường Thiên nhìn xem kia một đạo nhu hòa đỏ tươi máu chảy, nhìn xem Ninh Tiểu Tuyết kia dãy rủ ánh mắt, khẽ lắc đầu, đối với Tiêu Tử Lương nói rằng, "Ta bằng lòng ngươi." "Ha ha, ngươi quỳ xuống cầu ta à? Cầu ta, ta muốn nhìn lấy ngươi quỳ gối trước mặt của ta." "Nhanh lên." Tiêu Tử Lương dáng như điên, thậm chí đã có chút không rõ ràng. Diệp Trường Thiên không còn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Tử Lương, mà là dùng một loại nhu hòa ánh mắt nhìn xem Ninh Tiểu Tuyết, sau đó nhẹ nhàng nói, "Tiểu Tuyết, ngươi thật là hảo độc, vì ta, ngươi tình nguyện hy sinh chính mình. Ngươi cũng đã biết, nếu như ngươi chết, mà ta sống xuống tới, ta sẽ thế nào đối mặt về sau." Diệp Trường Tiên êm ái nói, Ninh Tiểu Tuyết trong mắt nước mắt như là rơi dây chối hạt, một giọt tiếp lấy một giọt. Diệp Trường Tiên không có nhìn cuồng khiếu bên trong Tiêu Tử Lương, chỉ là một gối quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn Ninh Tiểu Tuyết, dùng nhất giọng ôn hòa nói rằng, "Ngươi tất cả nỗ lực, ta đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Từ nay về sau, chúng ta chịu ngàn vạn đau, ta cũng không muốn ngươi chịu một phần tổn thương." "Trường Tiên." Ninh Tiểu Tuyết nghe Diệp Trường Tiên lời nói, muốn nói cái gì, nhưng lại chỉ biến thành danh tự kêu gọi. "Chúng ta chịu ngàn vạn đau, ta cũng không muốn ngươi chịu một phần tổn thương." Ninh Tiểu Tuyết thật sâu nhớ kỹ câu nói này. "Diệp Trường Thiên, cho ta hai chân quỳ xuống." Tiêu Tử Lương lần nữa bước bách nói. Diệp Trường Tiên cũng không có nhìn Tiêu Tử Lương một cái, chỉ là đem hai tay đặt ở bên hai. Nhìn xem Linh Tiểu Tuyết nói rằng, ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta hôm nay liền trở về, có được hay không? Vừa dứt lời, Diệp Trường Tiên liền lần nữa la lớn, động thủ. Tiêu Tử Lương cùng Linh Tiểu Tuyết đều là sửng sở, đúng lúc này, một hồi tiếng chuông hiện ra năng lượng chấn động hướng ra phía ngoài đột nhiên khuyết tán ra đến. Sóng âm trực tiếp quét ngang qua trung quanh, mà lúc này Tiêu Tử Lương cùng Linh Tiểu Tuyết, thần hồn rung động, lại không nửa điểm động tĩnh. Trong chốc lát, Diệp Trường Tiên đột nhiên tiến lên, một trường đem Tiêu Tử Lương đánh bay, sau đó ôm trong ngực Linh Tiểu Tuyết lui lại. Hai cái hô hấp về sau, Linh Tiểu Tuyết thanh tỉnh lại, nhìn bên cạnh Diệp Trường Tiên, không biết là thật là giả, là hiện thực vẫn là một cảnh. Lúc này Diệp Trường Tiên lôi kéo Linh Tiểu Tuyết tay, ấm nhiệt độ nhường Linh Tiểu Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn xem Diệp Trường Tiên, trong mắt nước mắt lần nữa chưa xuống. Nhìn qua vẻ mệt mỏi ngàn vạn, vừa mới cứu mình Diệp Trường Tiên, Linh Tiểu Tuyết cũng nhịn không được nữa, đem Diệp Trường Tiên ôm lấy, hôn lên Diệp Trường Tiên bờ môi. "Diệp lão đại, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta?" "A." Mộ Dung Tiên thừa dịp Tiêu Tử Lương thần trí không rõ thời điểm, một trường đem nó đánh mất xỉu, xách theo Tiêu Tử Lương đi tới, nhìn thấy Diệp Trường Tiên cùng Linh Tiểu Tuyết lúc này cảnh tượng, không khỏi liền vội vàng xoay người, còn tiện thể lấy đá ngay tại thu thập kinh hồn trung tiểu châu một cước. Linh Tiểu Tuyết nghe được tiếng vang về sau, sắc mặt đỏ đến không được, đẩy ra Diệp Trường Tiên, liền chạy đến Lâm Khinh Nguyệt bên người, nhìn xem Lâm Khinh Nguyệt vẫn còn trong mê ngủ, trong lòng mâu thuẫn ngàn vạn, không biết rõ như thế nào đối mặt hảo hữu của mình. Diệp Trường Tiên nhìn xem thoát đi Linh Tiểu Tuyết, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Mặc dù là bị người mắng tủi mục bao nhiêu năm, da mặt đã sớm dày không được, nhưng lúc này bị người gặp được, vẫn còn có chút thật không tiện, có chút ngượng ngùng đối Mộ Dung Tiên cùng Tiểu Thâu nói rằng, lần này đa tạ các ngươi. Diệp lão đại, đừng nói trước những này. Chúc cơ kỳ tu sĩ đâu? Chúng ta là cùng ngươi chiến đấu, hắn ở đâu? Mộ Dung cảnh giác quét mắt một vòng, cũng không có nhìn thấy bất kỳ người xa lạ, chỉ có bị bắt được Tiêu Tử Lương. Mộ Dung Minh, đừng nói trước những này, đem ta đưa đến bên kia đi, ta nghỉ ngơi trước một chút. Diệp Trường Tiên nói, thân thể có chút như nhũn ra, linh lực trong cơ thể sớm đã là khô kiệt, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là nghị lực tại trèo trống. Mộ Dung Tiên cùng Tiểu Thâu bị Diệp Trường Tiên ngồi ở Linh Tiểu Tuyết cùng Lâm Khinh Nguyệt bên người, Linh Tiểu Tuyết lúc này cũng không dám nhìn Diệp Trường Tiên một cái, chỉ là cúi đầu, không nói lời nào. Mộ Dung Tiên cùng Tiểu Thâu rốt cục chú ý tới trước mắt hố sâu to lớn. Hai người vây quanh hố sâu bên ngoài, vào trong nhìn lại. Phát hiện trong hố sâu thình lình nằm một bộ thân thể tàn phế không có hai tay, thân thể khắp nơi đều là vết thương, mà lồng ngực kia xuyên qua viên viên vết thương, càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Mộ Dung Tiên chỉ vào hố sâu, sau đó nhìn Diệp Trường Tiên, lúng ta lúng túng không biết như thế nào đi biểu đạt, nói hồi lâu mới lên tiếng, "Lá, Diệp huynh đệ, cái này, đây là Tiêu gia trúc cơ kỳ tu sĩ sao?" Diệp Trường Tiên ăn vào hồi nguyên đan, cảm xúc lấy ngay tại chậm rãi khôi phục linh lực, trên thân thể mới có một chút lực lượng. Nhìn xem Mộ Dung Tiên nghi vấn, Diệp Trường Tiên nhẹ gật đầu, tay hơi động một chút, một cây trường đằng xâm nhập đáy hố, đem tiêu thoại thân thể tàn phế cùng tay cuộn cuốn lên tới. "Ta đi, thật giả a?" Mộ Dung Tiên ngảy dựng lên. "Đây chính là trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ a. Lão đại, ngươi là lão đại ta được hay không? Ngươi mau nói, các ngươi là thế nào làm được?" Mộ Dung Tiên lôi kéo Diệp Trường Tiên, nhất định để Lá giải thích một phen. Diệp Trường Tiên bị lay động choáng váng, đành phải nói rằng, "Mộ Dung lão đại, ngươi đang lay động xuống dưới, ta liền phải cút, có thể hay không trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút?" "Tốt tốt tốt, ngươi nghỉ ngơi trước." "Ta đi, Tiểu Đâu, ngươi nghe nói qua luyện khí kỳ diệt sắt trúc cơ kỳ chuyện sao?" Mộ Dung Tiên đứng tại tiêu thoại thân thể tàn phế bên cạnh, qua lại giã bước, hương phấn trong lòng chi tình tự không cần phải nói. "Đây chính là trúc cơ kỳ tu sĩ a, đủ để ngự kiếm phi hành trúc cơ kỳ tu sĩ. Trong truyền thuyết tiên nhân, bắt đầu từ trúc cơ kỳ tu sĩ bắt đầu. Cái này, sao lại có thể như thế đây?" Mộ Dung Tiên nhìn vẻ mặt chấn kinh cùng sùng bái Tiểu Đâu, cũng biết trúc cơ kỳ tu sĩ bị giết, mang đến cho hắn bao lớn rung động. Chương 44, thần bí dư đồ, 1, chương 44, thần bí dư đồ, 1, như là tảng đá đầu nhập trong hồ, gợn sóng cuối cùng sẽ truyền ra ngoài. "A, Diệp lão đại, ngươi nhìn, tiêu thoại chiếc nhẫn không có hư hao." Mộ Dung Tiên dạo bước trông được tới kết thúc cánh tay ngón tay, phát hiện kia băng tinh trên ngón tay thỉnh lình vẫn tồn tại một chiếc nhẫn. Thế là đem chiếc nhẫn lấy xuống, giao cho Diệp Trường Tiên. Chiếc nhẫn là không gian giới chỉ, lúc đầu tồn tại tiêu thoại linh hồn ấn ký, nhưng lúc này tiêu thoại đã chết, những này linh hồn ấn ký tại Diệp Trường Tiên thần thức khu động phía dưới, lập tức tiêu diệt vô hình. Diệp Trường Tiên tại không gian giới chỉ bên trong lục lọi, bên trong vậy mà không có một quả nhất giai ma hạch, toàn bộ đều là ma hạch nhị giai, xem ra vẫn là mấy ngày gần đây nhất săn bắt, nhiều đến hơn 170. Hơn nữa có số lượng đông đảo dược liệu. Tại liếc nhìn những dược thảo này thời điểm, Diệp Trường Tiên hơi sững sờ, sắc mặt bắt đầu hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hàn Xương Lộ, thật sự là không nghĩ tới, chính mình đau khổ tìm kiếm mấy ngày Hàn Xương Lộ, vậy mà tại nơi này phát hiện. Hơn nữa Hàn Xương Lộ số lượng không ít, phát hiện này, nhường Diệp Trường Tiên thở phào nhẹ nhõm. Kể từ đó, trúc cơ đan vật liệu liền đầy đủ hết. Diệp Trường Tiên không biết là Tiêu Thoại là theo sát lấy Tiêu Tử Lương chui vào đến trong rừng rậm, chỉ là Tiêu Thoại tại ngày đầu tiên liền một người sát nhập vào tầng thứ 3 khu vực, thậm chí còn tại tầng thứ 4 khu vực bên trong ở lại mấy ngày, bởi vậy mới thu được Hàn Xương Lộ. Ở phía sau mấy ngày mới cùng Tiêu Tử Lương sẽ cùng, dự định tới tỉ thí nhanh lúc kết thúc mới cho Tiêu Tử Lương ma hoạch cùng dự thảo, nhưng bây giờ lại tiện nghi Diệp Trường Tiên. Quét mắt trong giới chỉ những vật khác, ngoại trừ một chút kim đúc, còn phát hiện đại lượng trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch, thậm chí phát hiện 3 viên cực phẩm linh thạch. Ngoài ra còn phát hiện một chút sách, phía trên ghi chép một chút pháp thuật cùng công pháp, bất quá những này Diệp Trường Tiên cũng không thèm để ý dù sao, công pháp của mình vô số, Tiêu gia công pháp còn chưa đủ lấy gây nên Diệp Trường Thiên coi trọng. Đây là cái gì? Diệp Trường Thiên theo Tiêu Thoại trong giới chỉ lấy ra một chương cổ xưa giấy tuyên, mở ra giấy tuyên về sau, phát hiện phía trên vẽ là một bức mai rùa đồ, nói là mai rùa đồ cũng không chuẩn xác, rùa bốn chân mặc dù rối ra, nhưng đầu lại không có hiện lộ ra. Mà tại mai rùa vị trí, còn có một chút đường vân cùng bút họa, nhìn như là một chút dòng sông cùng dãy núi, mà tại mai rùa vị trí giữa, có tầm một tháng nha hình đầm nước. Trong đầm nước trung tâm thì có một điểm đen, có một đường thẳng xuyên qua toàn bộ mai rùa, lại trải qua điểm đen. Diệp Trường Thiên cũng không hiểu biết đây là nơi nào, lại nhìn giấy tuyên bên trái, viết năm cái chữ lớn, Ngộ Linh Trà Dư Đồ. Bên cạnh còn có chữ nhỏ chú thích, nhưng Diệp Trường Thiên lúc này không có nhìn nhiều, liền thu vào. Đạt được Hàn Xương Lộ chính là kết quả tốt nhất. Trên trời truyền đến một tràng tiếng xe gió. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Diệp Trường Thiên mấy người bên cạnh. Mộ Dung Thiên cùng Tiểu Thâu vội vàng bảo vệ Diệp Trường Thiên ba người, "Hô, người nào?" Người trong sân người thanh niên cũng không trả lời Mộ Dung Thiên, chỉ là nhìn một chút trong sân tình huống, sau đó dò hỏi, "Ai là Diệp Trường Thiên?" "Là ta." Diệp Trường Thiên đứng lên, lúc này Linh Tiểu Tuyết cũng đứng lên, chậm rãi rửa vào hướng Diệp Trường Thiên, nhu hòa trên ngón tay đã bắt đầu cuốn quanh lên một hơi khí lạnh. "Không có chuyện gì, bọn hắn hẳn là bảo hộ người." Diệp Trường Thiên nhìn xem khẩn trương Linh Tiểu Tuyết bọn người, giải thích nói, "Ta là hộ thống giả Phong Hoa, các ngươi không có sao chứ? Trúc cơ kỳ tu sĩ ở nơi nào?" Phong Hoa đi lên trước, đội vàng dò hỏi. "Kia, đây chính là..." Mộ Dung Thiên vượt lên trước một bước hồi đáp. Phong Hoa nhìn xem vết thương chồng chất lại không có chút nào sinh cơ Tiêu Thoại, giật nảy cả mình. Quay đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người, sau đó hỏi, "Cái này quả nhiên là tập sát các ngươi trúc cơ kỳ tu sĩ?" Diệp Trường Thiên cùng Linh Tiểu Tuyết nhẹ gật đầu. Phong Hoa nhìn xem mấy người, khó có thể tin. Chính mình khoảng cách bên này gần nhất, nhưng tiếp vào tin tức về sau, trừ khiếp sợ ra, cũng ở trong lòng dự đoán kết cục. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ tới đối phó ba tên luyện khí kỳ tu sĩ, còn có thể có như thế nào kết quả? Ngoại trừ hoàn toàn diệt sát bên ngoài, rốt cuộc nghĩ không ra bất kỳ kết quả gì. Nhưng hết thảy trước mắt lại làm cho chính mình chấn kinh. Cái này sao có thể? Trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ, làm sao lại chết tại mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ trong tay? Nhưng nhìn mấy người vẻ mệt mỏi, rõ ràng là trải qua một phen đại chiến, nhất là trước mắt hô sâu, rất rõ ràng là chính mình trên không trung nhìn thấy kia to lớn một kích tạo thành. Ngay tại Phong Hoa khó có thể lý giải được thời điểm, trên bầu trời tuần tự lao vùn vụt tới ba đạo thân ảnh. Sương Lãnh, Vũ Ngưng, Tuyết Tình cũng nhao nhao chạy đến. Nghe nói Phong Hoa giải thích về sau, Sương Lãnh, Vũ Ngưng, Tuyết Tình đều không thể tin được sự thật trước mắt. Tại bốn người mắt đối mắt về sau, lại là một phen để ra nghi vấn. Đúng lúc này, bên trên bầu trời truyền đến một hồi bạo lôi đồng dạng tiếng vang. "Tiêu gia, các ngươi ai dám tổn thương học viên của ta, ta chắc chắn các ngươi tiêu gia diệt môn." Về sau một thân ảnh đạp trên phi kiếm liền xuất hiện ở Diệp Trường Thiên bọn người trước mặt. "Diệp Trường Thiên, Linh Tiểu Tuyết, các ngươi còn tốt chứ? Khinh Nguyệt, nàng thế nào?" Chẳng lẽ nói, Mạnh Dương thu hồi phi kiếm, liền đội vàng tiến lên kiểm tra Diệp Trường Thiên cùng Linh Tiểu Tuyết thương thế, nhìn thấy Lâm Khinh Nguyệt trên thân vết máu không ít, còn nằm trên mặt đất, coi là Lâm Khinh Nguyệt bị giết, sốt ruột bật phần. "Viện trưởng, Khinh Nguyệt hắn không có việc gì, chỉ là hư thoát đã ngủ mê man." Diệp Trường Thiên giải thích nói, nhìn thấy viện trưởng tự mình đến, trong lòng cũng là hoàn toàn an tâm lại. Chương 44, Thần Bí Dư Đồ 2, chương 44, Thần Bí Dư Đồ 2, "Trường Thiên, Tiêu gia người đâu?" "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không nhường hắn thương hại ngươi." Mạnh Dương râu ria run run, nộ khí trùng thiên. Thấy Diệp Trường Thiên ba người không có trở ngại, mới hỏi thăm về đến. "Mạnh viện trưởng, ngươi đã đến." Sương Lãnh, Vũ Ngưng, Tuyết Tình cùng Phong Hoa bốn vị bảo hộ lấy nhau nhau tiến lên thi lễ. Mạnh Dương thấy bốn người đều tại, liền bắt đầu hỏi thăm về đến. Nhìn thấy Tiêu Thoại thân thể tàn phế, Mạnh Dương cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Tiêu gia Tiêu Thoại, các ngươi Tiêu gia thật là có năng lực a. May mắn ngươi chết sớm, nếu không ngươi sẽ nhìn xem các ngươi Tiêu gia hoàn toàn diệt vong." Nghe nói Diệp Trường Thiên giảng thuật quá trình chiến đấu, quả thực là mạo hiểm và phần, đối với mấy người có thể sống sót, không thể không nói là một cái kỳ tích. Lúc này, Tiêu Tử Lương thanh tỉnh lại. Thấy được viện trưởng, lập tức trong lòng giật mình, sắc mặt trắng bệch. Mạnh Dương đem Tiêu Tử Lương nhấc lên, theo Tiêu Tử Lương trên ngón tay tháo xuống không gian giới chỉ, sau đó lạnh lùng nói, "Tiêu Tử Lương, ngươi ý đồ sát hại học viên, trái với tỉ thí quy định, Tiêu gia vào học tư cách từ đó hủy bỏ, ngươi sẽ bị hủy bỏ tu vi, trục xuất học viện." Nói, Mạnh Dương một tay đập tại Tiêu Tử Lương vùng đan điền. Tiêu Tử Lương bay ra mười mấy mét, còn bất tỉnh trên mặt đất, lúc này Tiêu Tử Lương, đan điền vỡ tan, tu vi đã bị phế. Không còn có biện pháp tụ tập linh khí, không có cách nào tu luyện cùng sử dụng pháp thuật. Sương Lãnh, Vũ Ngưng, Tuyết Tình, Phong Hoa, đa tạ các ngươi có thể chạy đến. Đây là học viện chúng ta chuyện xấu, ta tự sẽ hướng hoàng lao thỉnh tội. Tiêu gia chuyện ta sẽ đích thân xử lý, cho Tần Sơn học viện một cái công đạo, đến lúc đó như có bất kỳ trừng phạt, ta Mạnh Dương nguyện một mình gánh chịu. Mạnh Dương xử lý xong Tiêu Tử Lương về sau, đối với bốn cái bảo hộ nói: "Mạnh viện trưởng, hoàng lao có bàn giao, ngài sở dĩ tiến vào ma thú xâm lâm, chỉ là thụ hoàng lao ủy thác, hiệp trợ chúng ta ứng đối ma thú triều. Về phần Tiêu gia chuyện, chúng ta sẽ không đối ngoại nói ra. Ngày mai tỉ thí vừa kết thúc, chúng ta liền sẽ từ nơi này trực tiếp trở về Tần Sơn học viện." Phong Hoa tiến lên nói rằng, ba người khác cũng nhao nhao gật đầu. "Đúng rồi, ta nhớ được 3 tháng trước ma thú triều công kích học viện, tất cả mọi người không có sao chứ? Điều tra ra nguyên nhân sao?" Mạnh Dương nghĩ tới điều gì, do hỏi. Vũ Ngưng bọn người lắc đầu, Phong Hoa biểu lộ có chút tối nhạt nói, "Ma thú triều mặc dù chỉ có nhất giai cùng nhị giai ma thú, nhưng quy mô lại rất lớn, xông hủy ngoại vi hộ viện đại trận, các học viên cũng nhiều có thụ thương, hao tổn hơn 20 người học viên. Đằng sau tại các lao sư trợ giúp hạ, mới không có ủ thành đại họa. Về phần tại sao sẽ có ma thú triều, một mực không có tin tức. Ân, có thể điều động ma thú triều, ma thú cấp bậc ít nhất cũng là tầng giai, thậm chí cao hơn. Nhưng là tập kích học viện, cũng không có cao giai ma thú, vậy sao? Mạnh Dương suy tư hạ hỏi. Đúng vậy, nếu như cao giai ma thú xuất hiện, học viện tổn thất sẽ càng lớn. Cho nên, trong khoảng thời gian này học viện tại bắt gấp chữa trị hộ viện đại trận, đồng thời yêu cầu bố trí càng nhiều trận đồ, lấy tăng cường phòng hộ. Phong Hoa thành thật trả lời. Tốt, ta đã hiểu. Sau khi trở về cho Dương viện trưởng mang câu nói, nếu như cần, ta sẽ lập tức chạy đến. Mạnh Dương nghiêm mặt nói. Phong Hoa bọn người nhẹ gật đầu, lại ý vị thâm trường nhìn một chút Diệp Trường Tiên bọn người, tuần tự cùng Mạnh Dương từ biệt, dù sao, tỉ thí chưa kết thúc, bọn hắn không thể rời xa vị trí quá lâu. Không chung, Phong Hoa đối cái khác người nói, ba người này rất là cường hãn a, xem ra cách trúc cơ kỳ không xa. Vũ Ngưng trả lời, ta hiện tại cũng không thể tin được, trúc cơ kỳ tu sĩ chết ở trong tay bọn họ. Không tin cũng là sự thật, ba người bọn họ thương thế cùng tình trạng giấu giếm không được. Nhiều lắm là có chút nhu lợi, nếu như bọn hắn một khi trúc cơ, chúng ta vẫn là tránh xa một chút tốt. Sương Lánh chen vào một câu. Nhu lợi sao? Chưa chắc. Bất quá có thể xác định một điểm là, bọn hắn tới học viện, vậy coi như náo nhiệt. Không biết do ai sẽ đi cướp đoạt bọn hắn tham năng, trước là những tên kia cầu nguyện xuống đi. Tuyết Tình có chút ý cười. Bất quá các ngươi phát hiện không có, cái kia Diệp Trường Thiên, khá quen, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua dường như. Vũ Ngưng có chút mê hoặc, theo lý thuyết gặp qua hẳn là ấn tượng rất sâu sắc mới đúng, nhưng lại không nghĩ ra được. Uy, ngươi sẽ không coi trọng tên tiểu tử này a? Phong Hoa ha ha cười nói, những người khác thấy Vũ Ngưng kia ánh mắt sắc bén, nhao nhao rời đi, phân tán tại 2-3 tầng không cùng vị trí, làm tốt cuối cùng 2 ngày phòng hộ. Trong rừng rậm, các ngươi chính là Mai Sơn học viện học viên a? Lần này ta đại biểu Lâm Hà học viện, đa tạ trợ giúp của các ngươi. Chiếc nhẫn này, ta đã tiêu trừ ấn ký, có thể trực tiếp lấy ra ma hạch cùng dữ liệu, liền cho các ngươi. Mạnh Dương đối Mộ Dung Tiên cùng Tiểu Thâu biểu thị cảm tạ, đem tiêu tử lương chiếc nhẫn bức cho Mộ Dung Tiên. Mộ Dung Tiên, Tiểu Thâu thì luôn cuống tay chân, thật sự là không cách nào tưởng tượng, một cái siêu cường viện trưởng, vậy mà cho học viên gửi tới lời cảm ơn. Mạnh viện trưởng, ngài không cần như thế. Diệp huynh là bằng hữu của chúng ta, huống chi, hắn đối với chúng ta cũng có ân cứu mạng. Mộ Dung Tiên nhìn xem Mạnh Dương nói rằng. Mạnh Dương nghe nói về sau, kiên trì nhường Mộ Dung Tiên cầm chiếc nhẫn. Đi thôi, ta đưa các ngươi đi truyền tống trận. Hôm nay liền rút khỏi rừng rậm a. Mạnh Dương đối Diệp Trường Tiên cùng Ninh Tiểu Tuyết nói rằng. Diệp Trường Tiên cũng không có phản đối, nhìn xem trong mê ngủ Lâm Kinh Nguyệt, nhìn lại một chút mỏi mệt không thôi Ninh Tiểu Tuyết, chính mình cũng là vẻ mệt mỏi mười phần, lúc này lại lưu tại trong rừng rậm, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Liền nghe theo viện trưởng an bài, Diệp Trường Tiên cùng Lâm Kinh Nguyệt, Mộ Dung Tiên cùng Tiểu Thâu theo sát phía sau, cũng không quay đầu lại hướng truyền tống trận phương hướng đi đến. Làm Tiêu Tử Lương tỉnh lại thời điểm, là bị đau đớn đánh thức. Từng cái màu đỏ mạ nghĩ đang vận chuyển lấy chính mình lương thực, mặc người mãnh liệt đập, cũng sẽ không rút đi. Mưa mau tới, luôn luôn muốn dự trữ càng nhiều lương thực. Hồi lâu sau, nơi này chỉ để lại 2 mảnh tàn xương. Chương 45, trở lại doanh địa, 1, chương 45, trở lại doanh địa, 1, lại xuất phát thời điểm, ngươi lưng đeo rất nhiều. Tại trở về thời điểm, ngươi vẫn như cũ lưng đeo rất nhiều. Chỉ là lưng đeo đã khác biệt. Tại ngày thứ 9 tỷ thí buổi sáng, Hoàng lão bọn người vẫn đang chờ đợi tin tức, lo lắng bên trong thoáng hiện một tia uy nghiêm. Thanh Phong đứng tại Hoàng lão sau lưng, nhìn cách đó không xa yên tĩnh ngồi truyền tống đài bên cạnh học viên, bọn hắn mặc dù không biết rõ trong rừng rậm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại biết phế xài thiên tài tiểu tổ xuất hiện nguy cơ. Tại Tống Thiên Tinh bị truyền tống tới về sau, lập tức đưa đến ý địa liệu điểm trị liệu. Tại quá trình trị liệu bên trong, một ít học viên nhìn thấy có thụ thương học viên đưa tới, thấy người tới là Tống Thiên Tinh, là phế xài thiên tài tiểu tổ bên trong một viên. Phế xài thiên tài tiểu tổ bên trong một gã học viên trọng thương tin tức liền rất nhanh truyền tống tới trung quanh, sau đó trong thời gian ngắn nhất truyền tống tới tất cả học viên cùng giáo sư nơi đó. Các học viên rối rít ngồi vây quanh tại truyền tống đài bên ngoài, cầu nguyện phế xài thiên tài tiểu tổ có thể an toàn trở về. Tất cả mọi người đang trầm mặc nhìn chăm chú lên, thời gian một chút xíu trôi qua, lòng của mọi người tình cảm phát ngột ngạt. Tống Thiên Tinh là trọng thương bị truyền tống tới, kia những người khác đâu? Vì cái gì từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện? Truyền tống trận có động tĩnh. Mọi người ở đây chờ đợi lo lắng thời điểm, có một người học viên hô một tiếng, ánh mắt của mọi người dừng lại tại truyền tống trận trên đài. Truyền tống trận long long vận chuyển, một trận bạch quang hiện lên, truyền tống đài bên trên, bình yên nằm một thiếu nữ. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, nhưng thần thái coi như tự nhiên, quần áo trên người còn lại mấy chỗ vết máu, chân còn ràng lấy dây lụa. Là Lâm Kinh Nguyệt, Hứa Chiếu, Đỗ Mật, Tô Võ, Vương Văn, Hoàng Chiêm, Vương Đức, Phương Đủ, Phong Tử chờ nhận ra truyền tống tới người, trong lòng giật mình. Bên cạnh có lao sư lập tức tiến lên kiểm tra, thấy Lâm Kinh Nguyệt chỉ là trong mê ngủ, nhưng trên thân thể có tổn thương, có người đi lên dơ lên Lâm Kinh Nguyệt tới y địa liệu điểm thanh lý vết thương, tiến hành băng bó trị liệu. Hứa Chiếu nhìn xem Lâm Kinh Nguyệt, trong lòng tràn đầy áy náy. Nếu như mình sớm một chút truyền đi tin tức, có lẽ bọn hắn cũng sẽ không bi thảm như vậy. Liên tu vi cao nhất Lâm Kinh Nguyệt đều thụ nặng như thế tổn thương, kia những người khác lại như thế nào? Trung quanh học viên nhìn thấy truyền tống tới chính là phế xài thiên tài tiểu tổ bên trong Lâm Kinh Nguyệt, hơn nữa còn là ở vào hôn mê trạng thái, không khỏi trong lòng giận mình. Nên như thế nào nguy cơ để bọn hắn xa vào đến tuyệt cảnh? Lúc đầu dự định gieo hò đám người, tâm tình lúc này kém đến cực điểm. Tống Thiên Tinh trọng thương, Lâm Kinh Nguyệt hôn mê, vậy lưu tại cuối cùng đoạn hậu chẳng phải là càng thêm nguy hiểm? Hoàng lão nhìn thấy Lâm Kinh Nguyệt trạng thái, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng truyền đến thanh phong thanh âm, viện trưởng, ta đi kiểm tra qua, cái cô nương này bị thương cũng không nặng, chỉ là linh lực tiêu hao quá lợi hại, chiến đấu quá mỏi mệt, tạm thời đã ngủ mê man. Như thế không thể tốt hơn, chỉ hy vọng những người khác cũng thuận lợi trở về a. Hoàng Lao nói rằng, lúc này truyền tống trận lại một lần nữa vận chuyển, xuất hiện tại truyền tống đài bên trên, chính là Ninh Tiểu Tuyết. Ninh Tiểu Tuyết nhìn xem chính mình xuất hiện ở điểm xuất phát vị trí, thấy được đông đảo học viên, thấy được một chút lão sư hỏi ý ánh mắt, thấy được chính mình học viện học viên. Dường như đã có mấy đời, giống như nhiều năm. Ninh Tiểu Tuyết đứng tại trên đài, bước chân nhẹ nhàng khẽ động, từng bước một đi xuống, hướng phía dưới đài Hoàng Lao, chúng lão sư cùng tất cả các học viên nói rằng, ta trở về. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Hoàng Lao nhìn xem Ninh Tiểu Tuyết, mặt mũi tràn đầy tiêu ngạo, nàng không có thụ thường, thật sự là quá tốt. Dầm dầm tiếng vỗ tay theo dưới đài truyền ra, tất cả học viên tâm tình lúc này có chút chuyển biến tốt một chút. Ninh Tiểu Tuyết trở về, nàng hoàn chỉnh trở về. Hoan nên phế Sải Thiên Tài tiểu tổ trở về. Hoan nên phế Sải Thiên Tài tiểu tổ trở về. Hoan nên Ninh Tiểu Tuyết trở về. Dưới đài các học viên hoan hô, thanh âm truyền ra rất xa, rất xa. Ninh Tiểu Tuyết quét mắt chung quanh học viên, có chút cười. Chỉ là phất phất tay, bình yên đi xuống bậc thang, đi vào học viên của mình bên trong. Hứa Chiếu tiến lên đón, nhìn xem Ninh Tiểu Tuyết, ánh mắt nóng lên, mong muốn nói cái gì. Ninh Tiểu Tuyết đi lên trước, đối Hứa Chiếu nói rằng, cảm ơn ngươi tin tức. Hứa Chiếu nghe nói về sau, nước mắt càng nhiều. Diệp Trường Thiên đâu? Hắn không có sao chứ? Hứa Chiếu bôi nước mắt, hỏi. Linh Tiểu Tuyết lắc đầu, quay đầu nhìn về phía truyền tống trận đài. Lúc này truyền tống trận lần nữa chớp động, một bộ áo xanh Diệp Trường Thiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. A, mau nhìn, là Diệp Trường Thiên, Diệp Trường Thiên trở về. Hoan nên phế Sải Thiên Tài tiểu tổ trở về. Hoan nên Diệp Trường Thiên trở về. Diệp Trường Thiên, ngươi là thần tượng của chúng ta. Diệp Trường Thiên đầu não choáng váng nhìn xem dưới đài cuồng hô đám người, cho là mình bị truyền tống sai địa phương. Nhìn kỹ, dưới đài Hoàng lão cùng Hoàng lão sau lưng thanh phòng đang chăm chú nhìn mình. Diệp Trường Thiên cười cười, biểu thị chính mình không có việc gì. Đột nhiên, một người học viên đi tới. Người tới chính là Mai Sơn Học viện Phong Tử, người này là Mộ Dung Tiên đội viên, lá gan mười phần lớn. Lúc này càng là lộ ra chính mình to gan bản sắc. Đại gia yên lặng một chút. Phong Tử đi đến Diệp Trường Thiên bên người, hướng phía dưới đài đám người đè ép thủ thế nói rằng, thấy mọi người an tĩnh lại, liền nói tiếp đi, mọi người đối với Diệp Trường Thiên chắc hẳn đã rất là quen thuộc, có người hay không muốn hỏi một chút Diệp Trường Thiên vấn đề, hiện tại chính là thời điểm a. Ta muốn hỏi. Dưới đài một gã nam học viên giơ tay lên la lớn. Chương 45, trở lại doanh địa 2, chương 45, trở lại doanh địa 2, tốt, ngươi hỏi tới à? Phong Tử Sung làm lên rồi người chủ trì nhân vật. Diệp lão đại, vừa rồi các ngươi gặp nguy hiểm gì? Một người học viên hô. Vấn đề này bỗng nhiên đưa ra, nhường Hoàng lão cùng Thanh Phong trong lòng giật mình, nếu như Diệp Trường Thiên không biết rõ phân tức, kết quả kia khó mà thu thập. Vừa định đứng dậy ngăn cản, nhưng Diệp Trường Thiên chỉ là đối Hoàng lão trừng mắt nhìn, sau đó hướng phía dưới đài học viên nói rằng, hôm nay rất không may, tao ngộ nhị giai ma thú triều, đội viên thụ trọng thương. Nhưng là tại bảo hộ người trợ giúp hạ, chúng ta vẫn là an toàn lui trở về, cảm ơn mọi người quan tâm. Diệp Trường Thiên nói xong, Hoàng Lao cùng Thanh Phong khẩn trương tâm tình cũng chậm lại. Diệp Trường Thiên, ngươi biết không? Nơi này rất nhiều người đều đem ngươi trở thành làm thần tượng. Ta muốn rất nhiều nội tâm người ta đều có một cái nghi vấn, đó là như thế nào theo tuổi mục lộ sắc thành thiên tại sao? Lại một gã học viên biểu đạt ra chính mình vấn đề. Hoàng Lao nhìn xem nôn nháo ồn ào dưới này, cũng không ngăn cản, thấy bốn người đều an ổn trở về, mặc dù có một người trọng thương, nhưng dù sao không có sinh mệnh nguy hiểm, như thế, cũng liền yên lòng. Diệp Trường Thiên nhìn xem đám người ánh mắt mong chờ, ánh mắt tìm kiếm lấy, thấy được cách đó không xa đứng đấy nhìn chăm chú chính mình Ninh Tiểu Tuyết, trong lòng ấm áp, sau đó tiến về phía trước một bước, nhìn về phía tất cả học viên nói rằng, kỳ thật ta rất muốn bây giờ trở về đáp vấn đề của ngươi, nhưng bằng hữu của ta Tống Thiên Tinh trọng thương, lập tức thế nào, ta còn chưa biết nói, Lâm Khinh Nguyệt cũng tại trong hôn mê, ta cũng nghĩ đi trước xem bọn hắn, về sau chúng ta đang đàm luận vấn đề, được không? Diệp Trường Thiên muốn rời khỏi, nhưng lúc này Vương Đức cũng chạy lên này. Đối Diệp Trường Thiên nói rằng, Diệp lão đại, ngươi cứ yên tâm đi. Thiên Tinh bị chiếu cố rất tốt, đã không có trở ngại, Khinh Nguyệt tỷ cũng không có vấn đề, hiện tại có lão sư đang chiếu cố. Ngươi trước hết cùng đại gia tâm sự a. Đúng a, trước cùng đại gia nói một chút đi. Tất cả mọi người rất muốn biết sự tích của các ngươi. Phong Tử cùng học viên ở một bên ồn ào. Diệp Trường Thiên nhìn về phía Ninh Tiểu Tuyết, hy vọng nàng có thể cứu chính mình. Nhưng Ninh Tiểu Tuyết tịnh không có để ý hắn, chỉ là chỉ ý địa liệu điểm địa phương, ý là ta trước tiên đi nơi này thăm hỏi hạ hai người, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Trường Thiên bất đắc dĩ nhún vai, hắng giọng một cái nói rằng, "Quỷ bụng, thiên tài." Đây là một cái rất tốt vấn đề, nhưng ta cho rằng không có người sinh ra chính là thiên tài, cũng không có người vừa ra đời liền nhất định là quỷ mục, dù cho là không có linh căn, hắn cũng là có trí tuệ. Đại đạo 3000 cũng không phải là mỗi một con đường đều là dựa vào linh khí tu luyện đến lấy được. Có ít người dựa vào tu vi rốt cục vượt qua thiên kiếp, tu luyện thành tiên, có ít người lại dùng võ nhập đạo, tu luyện thành thánh, cũng có chút người lấy tâm nhập đạo, cứu vớt vạn dân, cuối cùng bên trong thánh bên ngoài vương. Dù cho là ma thú, cũng biết cố gắng cầu sinh, dẫn dắt linh trí, kết đan thành tiên. Tại chúng ta tu luyện trên đường, có ít người so với chúng ta tu luyện nhanh, có ít người so với chúng ta càng cường đại. Người khác siêu việt chúng ta, vậy chúng ta liền thừa nhận hắn là thiên tài. Người khác lạc hậu hơn chúng ta liền thừa nhận mình là thiên tài. Bất kỳ thiên tài thành công, phía sau đều có chúng ta không thấy được cố gắng. Tại vô số bóng đêm tăm tối bên trong, có ít người tại buông lỏng nghỉ ngơi, có ít người tại bốn phía du đãng, có ít người tại không ra gì, mà những thiên tài kia thường thường lại là tại rèn luyện, tại tu luyện, đang cố gắng leo lên trên. Bởi vì bọn hắn biết, không leo lên trên, liền khó có thể bảo vệ mình, bảo vệ mình hy vọng người bảo vệ. Chúng ta ai cũng không hy vọng trở thành vật hy sinh, ai cũng hy vọng bảo vệ mình người nhà, bằng hữu cùng yêu thích người. Cho nên, tuổi mục cũng được, thiên tài cũng được, tìm đúng định vị của mình, cố gắng hướng lên, sức liều toàn lực, ngươi cuối cùng sẽ thôi động bánh răng vận mệnh, để cho mình biến càng thêm ưu tú. Diệp Trường Tiên nói xong, người ở dưới đài vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Dù cho là trong lúc đó Mộ Dung Tiên cùng Tiểu Thâu đến, cũng không có gây nên đại gia nhiều ít chú ý Diệp Trường Tiên cái này học viên, thật biết nói chuyện đi. Hoàng Lao tại bên ngoài lều nhìn xem trên đài Diệp Trường Tiên, có chút vui mừng nói rằng: "Đâu chỉ biết nói chuyện, vừa mới bảo hộ người truyền đến tin tức. Ba người đoàn chiến Tiêu gia Tiêu Thoại đoạn hai tay, độ ngực có quán thông tổn thương. Bốn người đến thời điểm, Tiêu Thoại sớm đã không có sinh cơ." Thanh Phong nhìn xem bảo hộ người gửi tới tình báo, khiếp sợ khó mà nói chuyện. "A, xem ra là có ý tứ người a, ba người bọn họ, tựa hồ cũng có chút không tầm thường. Tới Tần Sơn học viện, ngươi phải thật tốt chăm sóc bọn hắn, chớ chọc xảy ra điều gì nhiễu loạn." Hoàng Lao đối với loại tin tình báo này cũng không có cảm thấy chấn kinh, chỉ là hơi có chút kinh ngạc. "Ta biết." Thanh Phong an tĩnh nhìn xem Diệp Trường Thiên, thiếu niên kia sắc mặt cũng có được cùng Mạnh Dương thở thiếu thời như thế cứng cỏi thân sắc. "Diệp Trường Thiên, ngươi có người thích sao?" Một thiếu nữ nhìn xem Diệp Trường Thiên, lớn tiếng hỏi, chung quanh nam học viên đều nhao nhao ồn ào. Diệp Trường Thiên nghe nói, sắc mặt lập tức hơi đỏ lên, dạng này nóng nảy vấn đề, cũng có thể ngay trước nhiều người như vậy hỏi. Nhìn xem ồn ào đại gia, Diệp Trường Thiên nhìn một chút ý địa liệu điểm vị trí, hắn mặc dù không có nhìn thấy người ở bên trong, nhưng biết Ninh Tiểu Tuyết cùng Lâm Khinh Nguyệt đều ở bên trong. "Ta muốn vấn đề này không cần trả lời, bởi vì chúng ta tại không lâu sau đó liền sẽ tiến vào Tần Sơn học viện, đến lúc đó các ngươi sẽ dùng ánh mắt tìm tới câu trả lời." Diệp Trường Thiên nói xong liền đi xuống đài. Đằng sau còn có học viên truy vấn thu hoạch bao nhiêu, phải chăng có nắm chắc cầm tới tốt nhất học viên, chờ một chút. Nhưng Diệp Trường Thiên đều nhất nhất đẩy ra, đi hướng chính mình học viện vị trí. Chương 46, ta làm lớn, ngươi làm tiểu, 1, chương 46, ta làm lớn, ngươi làm tiểu, 1, ồn ào náo động tiểu gì cũng sẽ bình tĩnh lại, bất luận lúc này ồn ào náo động bao nhiêu lợi hại, cỡ nào mãnh liệt. Tỷ thí ngày thứ 9, Lâm Hà học viện tất cả học viên rời khỏi rừng rậm, trừ trở thành một đống bạch cốt Tiêu Tử Lương. Làm Diệp Trường Thiên đi xuống đài, đi hướng chính mình học viện khu vực thời điểm, Hứa Chiếu, Lỗ Mật, Tô Võ, Vương Văn, Hoàng Chiêm năm người cũng đang đợi Diệp Trường Thiên. Hứa Chiếu nên đón tiếp lấy, Diệp Trường Thiên khoát tay áo, cũng không để cho hắn nói cái gì, mà là nhìn xem đại gia, nhẹ nhàng nói, "Ta cần nói cho đại gia một cái bi thống tin tức." Nghe nói lời này, Hứa Chiếu ánh mắt nhất động, Đỗ Mật mấy người cũng nhao nhao vây quanh, không biết rõ Diệp Trường Thiên muốn nói thứ gì. "Hôm nay sáng sớm, chúng ta bốn người gặp nhị giai ma thú triều, đang lùi lại thời điểm, gặp Tiêu Tử Lương." Diệp Trường Thiên nói tới chỗ này, nhìn thoáng qua Hứa Chiếu, sau đó nói tiếp, "Ma thú triều quá hung mãnh, chúng ta năm người ngăn cản không nổi, Tống Thiên Tinh trọng thương, Lâm Kinh Nguyệt hôn mê, ta cùng Ninh Tiểu Tuyết cũng dùng hết toàn lực, nhưng Tiêu Tử Lương lại bị ma thú triều bao phủ. Đợi đến bảo hộ người đến thời điểm, Tiêu Tử Lương đã hoàn toàn không có sinh cơ." "A, Tiêu Tử Lương chết?" Đỗ Mật sắc mặt tối sầm lại, gia tộc mình cùng Tiêu gia quan hệ rất gần, Đỗ Mật cũng nhiều tại Tiêu Tử Lương bên người, lúc này nghe nói Tiêu Tử Lương tin chết, tâm tình hỏng bét tới cực điểm, những người khác cũng là hiện lộ ra bi thương chi tình, dù sao, đã từng cùng một chỗ chiến đấu cùng một chỗ sinh hoạt qua đồng bạn, đột nhiên liền không tồn tại, là ai đều khó mà tin tưởng, khó mà tiếp nhận. Chỉ có biết tình huống thực tế Hứa Chiếu, trong lòng mơ hồ suy đoán ra Tiêu Tử Lương chân chính nguyên nhân cái chết, nhưng ở Hứa Chiếu xem ra, Diệp Trường Thiên bốn người có thể còn sống trở về, nhất định là bị bảo hộ người cứu, tại hắn điên cuồng nhất ý nghĩ bên trong, cũng không có nghĩ tới Tiêu Thoại sẽ chết tại ba người bọn họ trong tay. "Hứa Minh, Tiêu Tử Lương cứ như vậy chết?" Diệp Trường Thiên nói một cách đầy ý vị sâu xa lấy, hơi hơi dừng lại một chút, sau đó nói, "Chúng ta sẽ hoài niệm hắn." Những người khác thấy thế, cũng không còn nói cái gì, nhao nhao đi trở về trong lều vải, có người trầm tư, có người nhớ lại, có người bất an, có người kiên định. Hứa Chiếu minh bạch Diệp Trường Thiên ý tứ, nhẹ gật đầu, cũng không nói điểm phá chuyện này. Chỉ còn lại Diệp Trường Thiên cùng Hứa Chiếu thời điểm, Diệp Trường Thiên nhìn xem Hứa Chiếu, sau đó nói, "Lúc ấy gặp phải Tiêu Tử Lương thời điểm, hắn nói ngươi đã chết tại trong rừng rậm, về sau nghe được Mộ Dung Tiên tin tức, biết ngươi vẫn mạnh khỏe, cũng liền yên tâm lại. Vẫn là cần cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi cho Mộ Dung Tiên tin tức, sợ là chúng ta mấy người thật muốn hao tổn ở nơi đó." "Diệp huynh, đều tại ta, trách ta không có sớm một chút ngay đầu tiên tìm tới Mạnh viện trưởng, không có sớm hơn một chút thông chi ra ngoài tin tức." Hứa Chiếu rất là tự trách, có lẽ sớm một chút, bọn hắn liền sẽ không chịu như thế trọng thương, á dạng này đã là rất tốt kết cục. "Cảm ơn ngươi, bất quá những chuyện khác, ngươi đừng hỏi nữa. Viện trưởng sẽ đích thân xử lý." Diệp Trường Tiên cảm tạ Hứa Chiếu, cũng nhường Hứa Chiếu đem Tiêu Thoại chuyện giữ bí mật. Hứa Chiếu cũng tin tưởng mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng không có đối cái khác nhân muốn nói. Diệp Trường Tiên đi vào y liệu điểm trong lều vải, nhìn thấy trong lều vải còn có không ít học viên, hoặc nằm, hoặc thanh tỉnh hoặc ngủ say. Mà tại một cái giường bên cạnh, Linh Tiểu Tuyết ngay tại kia lăng lăng ngồi, nhìn xem trong ngủ mê Lâm Kinh Nguyệt, không biết tại suy nghĩ thứ gì. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Linh Tiểu Tuyết bả vai, Linh Tiểu Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn lại, trên ngón tay đã lộ xẻ ra từng điểm băng bụi. Nhìn xem khẩn trương như vậy Linh Tiểu Tuyết, Diệp Trường Tiên đè xuống Linh Tiểu Tuyết tay, nhẹ nói, "Chúng ta đã an toàn, buông lòng một chút." Linh Tiểu Tuyết thấy là Diệp Trường Tiên, nhìn xem chính mình khẩn trương phản ứng, có chút xấu hổ. Dù sao trong những ngày qua, từ đầu đến cuối đều ở vào độ cao cảnh giác trạng thái bên trong, vừa có gió thổi có lay, liền cần độ cao tập trung lực chú ý, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lúc này bỗng nhiên trầm tĩnh lại, trở lại ngày tháng bình an, nhưng cũng có chút khó khôi phục. Không có quan hệ, qua một thời gian ngắn liền tốt. Diệp Trường Thiên hiểu rõ Ninh Tiểu Tuyết nghi hoặc, sau đó đi hướng bên giường, nhìn xem ngủ say bên trong Lâm Kinh Nguyệt, Diệp Trường Thiên nói rằng, nàng còn không có tỉnh qua sao? Tỉnh qua một lát, mong muốn tìm ngươi, nhưng quá mỏi mệt, còn chưa nói hai câu nói liền lại ngủ rồi. Ninh Tiểu Tuyết canh giữ ở Lâm Kinh Nguyệt bên giường, nhìn xem Lâm Kinh Nguyệt kia tinh xảo gương mặt, hảo hữu của mình, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ là tốt. Ta cảm thấy, Ninh Tiểu Tuyết muốn nói gì? Cùng lúc đó, Diệp Trường Thiên cũng tại mở miệng hỏi thăm Tống Thiên Tinh thương thế, sau đó đi thăm dò nhìn một phen, thấy Tống Thiên Tinh cũng không có trở ngại, liền hoàn toàn yên lòng. Vừa mới nghĩ nói cái gì, Diệp Trường Thiên trở lại Lâm Khinh Nguyệt bên giường ngồi xuống, nhìn xem túi thấp xuống mặt Ninh Tiểu Tuyết, một lọn tóc che đậy cặp kia ánh mắt sáng ngời, môi son khẽ nhếch, muốn nói lại không có nói ra miệng. Ta và ngươi chuyện chỉ là ngoài ý muốn, không cần cho Khinh Nguyệt biết. Ninh Tiểu Tuyết cắn môi nói rằng, lúc này Lâm Khinh Nguyệt hơi động một chút, tầm mắt hơi mở, nhìn bên cạnh ngồi hai người. Diệp Trường Thiên cũng chú ý tới Lâm Khinh Nguyệt tỉnh lại, liền ngay cả vội vàng nắm được Lâm Khinh Nguyệt tay, ân cần hỏi han, "Khinh Nguyệt, ngươi cảm giác thế nào?" Lâm Khinh Nguyệt nhắm mắt lại, lại một lần nữa mở ra, sau đó mới có một chút khí lực, nhường Ninh Tiểu Tuyết đỡ chính mình ngồi xuống. Lâm Khinh Nguyệt nắm lấy Diệp Trường Thiên tay, có chút suy yếu nói rằng, "Chúng ta trở về rồi sao?" "Trở về, tất cả mọi người không có việc gì, Thiên Tinh cũng không trở ngại." Ninh Tiểu Tuyết cười nhìn xem Lâm Khinh Nguyệt, gặp nàng tỉnh lại cũng vui thích lên, đem vừa rồi lời muốn nói quên hết đi. "Ta không có gì đáng ngại, chỉ là có chút mỏi mệt. Khả năng những ngày này quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Lâm Kinh Nguyệt nhìn vẻ mặt khẩn trương Diệp Trường Thiên, em ấy nói rằng, chương 46, ta làm lớn, ngươi làm tiểu, 2, chương 46, ta làm lớn, ngươi làm tiểu, 2, Diệp Trường Thiên cho Lâm Kinh Nguyệt giảng thuật nàng sau khi hôn mê chuyện, làm nghe nói tới Ninh Tiểu Tuyết bị Tiêu Tử Lương bắt cóc thời điểm, có chút nghĩ mà sợ nhìn xem Ninh Tiểu Tuyết, về sau nghe nói Mộ Dung Tiên đợi người tới cứu, lại có là bảo hộ người, viện trưởng, cuối cùng giảng thuật Tiêu Tử Lương bị lưu tại trong rừng rậm, mới thường thường thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem bình yên vô sự Ninh Tiểu Tuyết, Lâm Kinh Nguyệt cũng an tâm lại. Trường Thiên, ngươi trước tiên có thể ra ngoài hạ sao? Ta muốn cùng Tiểu Tuyết nói chuyện. Lâm Kinh Nguyệt nói dứt lời, Ninh Tiểu Tuyết có chút hốt hoảng nhìn xem Lâm Kinh Nguyệt, lại nhìn một chút Diệp Trường Thiên. Diệp Trường Thiên nhìn xem Lâm Kinh Nguyệt, gặp nàng nhẹ gật đầu, liền đi ra ngoài. Tiểu Tuyết, ngươi có phải hay không cũng ưa thích Diệp Trường Thiên? Thấy Diệp Trường Thiên đi ra ngoài, Lâm Kinh Nguyệt đổi một cái vị trí thoải mái ngồi xuống, sau đó nhìn Ninh Tiểu Tuyết ánh mắt nhẹ giọng nói rằng, ta. Ninh Tiểu Tuyết đống nhiên nghe được Lâm Kinh Nguyệt nói như vậy, trong lòng chỉ có một mảnh bối rối, không biết trả lời như thế nào, ánh mắt cũng không dám nhìn hướng Lâm Kinh Nguyệt. Tiểu Tuyết, ngươi cũng biết, ta cùng Diệp Trường Thiên cùng nhau lớn lên, ta quen thuộc tính tình của hắn, hiểu rõ ánh mắt của hắn. Ta thích hắn, dù là hắn một mực không có tiến bộ, cho dù là không có bất kỳ cái gì tu vi, ta cũng ưa thích hắn. Cái này không quan hệ tương lai, không quan hệ cái khác, ta chỉ là thích cùng hắn cùng một chỗ thời gian, bởi vì có hắn ở bên người, ta cảm giác rất vui vẻ. Lâm Kinh Nguyệt lôi kéo Ninh Tiểu Tuyết đu nhược tay, an ủi, nói. Khi hắn bất an thời điểm, khi hắn cô đơn thời điểm, khi hắn bị tất cả mọi người xem thường thời điểm, ta đều bồi tiếp hắn, không sợ hai ánh mắt mọi người cùng lời đồn đại. Bởi vì ta thích cùng hắn cùng một chỗ, ta hy vọng có thể chia sẻ bi thương của hắn cùng mọi mệnh. Khi hắn có một ngày nói cho chính ta nắm giữ một nguyên tố lúc, ta vui vẻ cơ hội nhảy. Về sau, cũng không biết hắn là xưa nay tìm tới công pháp để cho ta tu luyện. Về sau hắn càng là một đường hát vang tiến mạnh, theo luyện khí kỳ tầng 2, tới luyện khí kỳ 3 tầng, về sau càng là đột phá tới luyện khí kỳ 4 tầng, tại học viện luận bàn bên trong một lần hành động tấn thăng làm tứ cấp học viên. Mỗi người đều cho là hắn là may mắn, nhưng chỉ có ta biết, tại mỗi ngày luyện tập sau khi, hắn đều sẽ liều mạng đi huấn luyện chính mình, dù cho là về đến trong nhà cũng là không ngừng nghỉ rèn luyện. Chuyện sau đó ngươi cũng tin tưởng, Diệp Trường Thiên tại phục dụng tăng nguyên đan cũng ở trường học huấn luyện bên trong đột phá tới luyện khí kỳ 7 tầng, tại ma thú xâm lâm bên trong, càng là không ngừng xông vào nguy hiểm nhất phía trước nhất, bảo hộ lấy chúng ta. Về sau hắn tiến thêm một bước, đột phá luyện khí kỳ 8 tầng, mà ngươi cưỡng ép xung quan, tại thời khắc nguy hiểm, lại là Diệp Trường Thiên trợ giúp ngươi đột phá tới luyện khí kỳ 9 tầng. Tại sau này chiến đấu bên trong, hắn lại một lần nữa đột phá, đạt đến giống như chúng ta trình độ. Tiểu Tuyết, ngươi biết không? Ngay tại luận bàn tranh tài trước đó thời kỳ, ta còn tại lo lắng nếu như Diệp Trường Thiên không cách nào đột phá tới luyện khí kỳ 5 tầng, vậy ta muốn hay không đi Tần Sơn học viện, ta không muốn bước xuống một mình hắn ở chỗ này. Nhưng hắn lại lấy nghị lực kinh người cùng thiên phú, không ngừng tại bên bờ sinh tử đột phá cực hạn của mình, tiếp theo từng bước một đột phá tới lập tức trình độ. Tiểu Tuyết, ngươi là băng linh căn, ta là hỏa linh căn, hắn đâu? Là dị ngụy linh căn, là trong mắt mọi người hầu như không dễ dàng tu luyện kém nhất một chủng linh căn. Nhưng là chúng ta tu luyện tới luyện khí kỳ 9 tầng, dùng bao nhiêu năm? Chúng ta bị mọi người xưng là thiên tài, nhưng là ngươi biết không? Ngay tại nửa năm trước, Trường Thiên vẫn là một cái liền đạo khí thuật cũng sẽ không học viên. Ninh Tiểu Tuyết cẩn thận nghe Lâm Khinh Nguyệt nói lời, cảm xúc lấy Diệp Trường Thiên quá khứ. Nghe nói Lâm Khinh Nguyệt nói tới, trong lòng vô cùng rung động, mà loại rung động này, thậm chí so Diệt Sát Trúc Cơ kỳ Tiêu Thoại mang tới rung động còn mu lớn. Nửa năm trước đó còn không có tu vi, nửa năm sau, vậy mà đạt đến luyện khí kỳ 9 tầng. Đây là một cái như thế nào yêu nghiệt? Cái này, sao lại có thể như thế đây? Nhưng Ninh Tiểu Tuyết biết, Lâm Khinh Nguyệt tuyệt sẽ không nói láo. Tiểu Tuyết, Lâm Khinh Nguyệt nhìn xem Ninh Tiểu Tuyết, nghiêm túc nói rằng, Trường Thiên, hắn về sau nhất định sẽ trở thành một cái đại tu sĩ. Khinh Nguyệt, điểm này ta cũng tin tưởng. hắn nhất định có thể trở thành đại tu sĩ. Linh Tiểu Tuyết sâu trong nội tâm rung động còn không có thối lui, nhưng đối với điểm này, nàng cùng Khinh Nguyệt ở giữa cũng không có chút nào hoài nghi. Cho nên, cần càng thêm cố gắng chính là chúng ta. Tiểu Tuyết, ngươi ưa thích Trường Thiên, ta cũng ưa thích Trường Thiên. Chúng ta cùng một chỗ bồi tiếp hắn trưởng thành là đại tu sĩ, có được hay không? Lâm Khinh Nguyệt sắc mặt lộ ra ý cười, nhìn xem lại bắt đầu hốt hoảng Linh Tiểu Tuyết, tiến đến Tiểu Tuyết bên hai, thổi nhiệt khí, nói rằng, kia buổi tối là ai bên trong động hôn lấy Trường Thiên, ta thật là thấy được. A Linh Tiểu Tuyết sắc mặt nóng lên, thẹn thùng túi lầu xuống, nắm nuốt Lâm Khinh Nguyệt tay, khẩn trương nói rằng, Khinh Nguyệt, ta lúc ấy chỉ là xúc động. Vậy sao? Lâm Khinh Nguyệt nghi ngờ nhìn một chút Linh Tiểu Tuyết còn muốn giảo biện, nhưng lại bị Lâm Khinh Nguyệt cào tới nách chỗ, không khỏi cười ra tiếng hướng về sau tránh đi. Hai người nháo đằng một phen về sau, Linh Tiểu Tuyết đỏ mặt, nghiêm túc đối Lâm Khinh Nguyệt nói rằng, Khinh Nguyệt, ta thừa nhận ta thích hắn, nhưng ta không muốn phá hư tình cảm của các ngươi. Trường Thiên đối ngươi, ta là hết sức rõ ràng. Ta bằng lòng một mực tại phía sau hắn, nhìn xem hắn liền tốt, ngươi cũng không cần nói cho hắn, liền đem phần này tình cảm chôn ở đáy lòng a. Vậy sao? Làm như vậy thật là rất ủy khuất ngươi. Lâm Khinh Nguyệt có chút hoài nghi nhìn xem Linh Tiểu Tuyết, Linh Tiểu Tuyết có chút bối rối. Tiểu Tuyết, mặc kệ về sau thế nào, ta đều ba người chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Có một chút ngươi nhất định phải ưng thuận với ta. Lâm Khinh Nguyệt nhìn xem Linh Tiểu Tuyết, rất là nghiêm túc nói rằng. Linh Tiểu Tuyết gặp nàng thật tình như thế, liền vội vàng nói, Khinh Nguyệt, ngươi nói cái gì ta đều bằng lòng ngươi. Ta làm lớn, ngươi làm tiểu. Ai nha, ngươi mong muốn mưu sát đại tỷ sao? Một lúc lâu sau, Linh Tiểu Tuyết có chút thoải mái nhìn xem Lâm Khinh Nguyệt nói rằng, Khinh Nguyệt, thuận theo tự nhiên a, ta hiện tại liền muốn an ổn ở bên cạnh hắn, không cần hắn cho ta cái gì, nỗ lực cái gì. Tựa như là thường ngày, chúng ta đều là hảo bằng hữu liền tốt. Lâm Khinh Nguyệt thấy này, lôi kéo Linh Tiểu Tuyết tay, nhẹ gật đầu. Chương 47, Kim Đan Kỳ Hoàng lão chương 47, Kim Đan Kỳ Hoàng lão an bình cùng sinh hoạt bình hòa, tới xưa nay đều là không dễ dàng. Vẻ mặt tường đỏ Linh Tiểu Tuyết từ trong lều vải đi ra, nhìn cách đó không xa đang cùng học viên khác nói chuyện Diệp Trường Thiên, ánh mắt bên trong lộ ra thoải mái cùng an ổn, rốt cục buông ra khúc mắc, có thể thản nhiên đối mặt. Diệp Trường Thiên thấy Linh Tiểu Tuyết đi ra, liền cùng những người khác chào hỏi, đi tới. Thế nào, Tiểu Tuyết? Mặt thế nào hồng như vậy, ta sờ, có phải hay không nóng lên? Diệp Trường Thiên mong muốn vươn tay cảm xúc hạ Linh Tiểu Tuyết cái chán, Linh Tiểu Tuyết lại chỉ là lui về sau hạ, có chút xấu hổ nói, ta không sao, Khinh Nguyệt tỷ cho người đi qua. Diệp Trường Thiên không có chú ý tới Linh Tiểu Tuyết nói tới chính là Khinh Nguyệt tỷ, mà không phải Khinh Nguyệt, nghe Khinh Nguyệt hồ, liền lập tức xốc lên lều vải đi tới, nhìn thấy Lâm Khinh Nguyệt sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt một chút, bắt lấy Lâm Khinh Nguyệt tay, một nguyên tố liền rót vào tới Lâm Khinh Nguyệt kinh mạch bên trong dò xét, cũng nói rằng, Khinh Nguyệt, ngươi trước đừng động, để cho ta nhìn xem. Nhìn vẻ mặt khẩn trương cùng quan tâm Diệp Trường Thiên, Lâm Khinh Nguyệt trong lòng cũng tràn đầy ngọt ngào. Diệp Trường Thiên thông qua dò xét về sau, phát hiện Lâm Khinh Nguyệt tổn thương không nghiêm trọng lắm, vết thương vị trí cũng bị lão sư dùng một nguyên tố xử lý qua, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày liền không sao. Thật xin lỗi, Khinh Nguyệt, đều là ta lúc ấy quá bất cẩn, để ngươi thụ thương. Diệp Trường Thiên hồi tưởng lại ngay lúc đó chiến đấu, nếu như mình tinh thần càng tập trung một chút, có lẽ liền có thể tránh cho đây hết thảy. Đây chỉ là một chút vết thương nhẹ, không ngại sự tình. Lâm Khinh Nguyệt nói, đem Diệp Trường Thiên tay nâng, nhẹ nhàng đặt ở trước người, dịu dàng mà nhìn xem Diệp Trường Thiên, nhẹ nói, Trường Thiên, ta cùng Tiểu Tuyết nói rõ, từ nay về sau, ba người chúng ta người, không rời không bỏ, gần nhau đến cuối cùng, được không? Diệp Trường Thiên nhìn xem Lâm Khinh Nguyệt, nói nghiêm túc, Khinh Nguyệt, trong lòng ta chỉ có ngươi. Đối với Tiểu Tuyết, ta biết, nhưng Tiểu Tuyết dùng mạng của mình cứu được ngươi, hơn nữa, nàng cũng mười phần thích ngươi, ngươi cũng biết, nàng linh căn vấn đề nếu như không giải quyết, tuổi thọ khả năng chỉ có 10 năm thậm chí là mấy năm. Ngươi cam tâm nhường nàng tại đau khổ bên trong vượt qua sao? Lâm Khinh Nguyệt cắt ngang Diệp Trường Thiên lời nói. Diệp Trường Thiên ánh mắt bên trong nổi lên náy cùng bất an. Nhẹ nhàng ngồi tại bên giường, đem Lâm Khinh Nguyệt ôm ở trong ngực, Lâm Khinh Nguyệt tựa ở Diệp Trường Thiên trên bờ vai, dịu dàng mà nhìn xem khâu chặt cùng một chỗ hai tay. Diệp Trường Thiên túi đầu hơi ngửi Lâm Khinh Nguyệt bụi tóc, sau đó chậm rãi nói rằng, Khinh Nguyệt, ta muốn chỉ là chúng ta có thể cùng một chỗ, trở thành đại tu sĩ về sau đi thiên địa tứ phương. Tương lai của ta có lẽ có rất nhiều địch nhân, có một mình ngươi ở bên cạnh ta, ta đều lo lắng sẽ thương tổn tới ngươi, lại nhiều một cái, ta sợ bất lực bảo hộ, cuối cùng thương tổn tới Tiểu Tuyết. Ta biết. Nhưng là Trường Thiên, ngươi có hay không nghĩ tới, ta muốn chính là cùng với ngươi, Tiểu Tuyết cũng là như thế, chỉ cần chúng ta hầu ở bên cạnh ngươi, dù có chết, chúng ta cũng biết cười làm bạn ngươi. Lâm Khinh Nguyệt nằm ở Diệp Trường Thiên trong ngực, nhìn xem Diệp Trường Thiên, em ấy nói rằng, Khinh Nguyệt. Diệp Trường Thiên nhìn xem trong ngực Khinh Nguyệt, trong lòng cũng có chút lộn xộn. Trường Thiên. Lâm Khinh Nguyệt nhẹ nhàng hô hào Diệp Trường Thiên danh tự, sau đó vươn tay ôm lấy Diệp Trường Thiên cổ. Diệp Trường Thiên nhìn xem mặt mũi tràn đầy hồng nhuận Lâm Khinh Nguyệt, không khỏi túi đầu hôn xuống dưới. Từ nay về sau, không cho ngươi phụ ta, cũng không cho phép vác Tiểu Tuyết. Bằng không, có ngươi chịu. Lâm Khinh Nguyệt tránh thoát Diệp Trường Thiên, uy hiếp nói, Khinh Nguyệt. Diệp Trường Thiên trở về chỗ kia phần môi dịu dàng, đem Lâm Khinh Nguyệt ôm vào trong ngực. Hai người giống như này lặng im lấy, lẫn nhau đều không nói lời nào, nhưng lại không xấu hổ. Trong trầm mặc ngọt ngào, lặng lặng chảy xuôi. Khục. Một cái hùng hậu khục âm thanh nhường Diệp Trường Thiên cùng Lâm Khinh Nguyệt thanh tỉnh lại, Diệp Trường Thiên cùng Lâm Khinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Khinh Nguyệt lập tức theo Diệp Trường Thiên trong ngực tránh thoát, ngồi dậy, Diệp Trường Thiên lại cũng không để ý, chỉ là cười mỉm nói, viện trưởng trở về. Người không sao chứ? Mạnh Dương nhìn xem ra mặt dày Diệp Trường Thiên, đều chẳng muốn trả lời, trực tiếp kiểm tra xuống Lâm Khinh Nguyệt thương thế, dò hỏi. Đa tạ viện trưởng, ta đã không có đáng ngại. Lâm Kinh Nguyệt mặt đốt lợi hại, bị viện trưởng đại nhân đụng vào, thật là khiến người ta thẹn thùng. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ta vừa nhìn xuống thiên tinh, cũng không trở ngại, ngày mai hẳn là sẽ tỉnh lại. Ngươi an tâm nghỉ ngơi, nơi này hết sức an toàn. Mạnh Dương nói, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Trường Thiên nói rằng, Diệp tiểu tử theo ta đi, Hoàng Lão muốn gặp ngươi. Hoàng Lão. Diệp Trường Thiên ánh mắt chừng một cái, cho Lâm Kinh Nguyệt cáo biệt về sau, liền đi theo viện trưởng đi ra ngoài. Mạnh Dương nhìn chung quanh không người, quay đầu hướng Diệp Trường Thiên nghiêm túc nói, Tiêu gia chuyện, ta trở về sẽ xử lý. Lần này Tiêu Toại xuất hiện, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, cho các ngươi mang đến quá lớn nguy hiểm, là ta sơ sẩy, ở chỗ này, ta cho các ngươi xin lỗi. Viện trưởng, Tiêu gia chuyện cũng không cần nói cho ta biết, ta nếu như ngài thực sự băn khoăn, có thể cho Hoàng Lão nhiều xin mấy quả trúc cơ đan, bồi thường lại chúng ta liền tốt. Diệp Trường Thiên nói nói, liền bắt đầu yêu cầu lên đền bù. Tiểu tử ngươi thật là. Yên tâm đi, tỉ thí lần này phương phòng hộ không làm, nhất định sẽ có chỗ bồi thường, về phần là cái gì, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tìm các ngươi. Hiện tại Hoàng Lão tìm ngươi, ngươi nói chuyện muốn chút tôn trọng, vạn nhất chọc giận Hoàng Lão, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Mạnh Dương nghiêm nghị nói rằng, viện trưởng, Hoàng Lão rốt cuộc là người nào a? Diệp Trường Thiên có chút không hiểu hỏi. Ngươi vậy mà không biết rõ Hoàng Lão thân phận. Mạnh Dương có chút mơ hồ, nói thế nào xem như ngũ cấp học viên, cũng hẳn là biết một chút thưởng thức á, nhưng Mạnh Dương đột nhiên nghĩ đến, Diệp Trường Thiên là bỗng nhiên tăng lên, có chút phương diện giới thiệu hắn cũng không cảm kích. Thế là liền nói rằng, Tần Sơn học viện khai sáng gần 400 năm, cụ thể mà nói, cách nay có 367 năm. Học viện sáng lập mới bắt đầu, chỉ có 5 cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng trải qua mấy trăm năm, Tần Sơn học viện đã trở thành Huyền Linh đại lục trung tiểu có danh tiếng học viện, nhất là tại Huyền Linh đại lục khu vực phía tây. Tần Sơn học viện càng là cùng Ngọc Sơn học viện, Thiên Võ học viện cùng xưng là Tam đại học viện, dù cho là một số tông phái hoặc tổ chức cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Mà Hoàng lão chính là Tần Sơn học viện lúc đầu 5 tên trúc cơ kỳ tu sĩ một trong. Kia, nói như vậy, Hoàng lão đã có mấy trăm tuổi? Chẳng lẽ hắn là? Diệp Trường Thiên chấn kinh. Không sai, hắn đã kết thành kim đan, thọ nguyên tăng nhiều. Người cũng biết, tu sĩ một khi đạt tới trúc cơ kỳ, thọ nguyên có thể đạt tới 200 tuổi. Mà một khi tu thành kim đan, thọ nguyên thì sẽ đạt tới 500 tuổi. Hoàng lão hiện tại đã nhanh 400 tuổi. Mạnh Dương giải thích nói, nghe nói Hoàng lão lại là Kim Đan kỳ tu sĩ, Diệp Trường Thiên nổi lòng tôn kính. Đây là trong truyền thuyết đại tu sĩ a, nghe đồn Kim Đan kỳ tu sĩ không cần sử dụng phi kiếm, liền có thể tùy tâm sử dụng, thuận gió mà đi, lại uy lực pháp thuật chí lớn, đủ để kinh thiên động địa. Không nghĩ tới, nhìn như suy nhược Hoàng lão, lại là trong truyền thuyết đại tu sĩ. Cho nên, ngươi nhất định phải kính trọng tiền bối. Nếu như Hoàng lão có chỗ hỏi ý, ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Mạnh Dương nói, cũng đã tới Hoàng lão trong lều vải, quay đầu hướng Diệp Trường Thiên nói, Hoàng lão chỉ thấy ngươi một người, ta chờ ngươi ở ngoài. Diệp Trường Thiên đứng tại Hoàng lão bên ngoài lều, còn chưa nghĩ kỹ thế nào đối mặt trong truyền thuyết đại tu sĩ, lều vải màn cửa liền đã bị một cây mộc đằng mở ra. Diệp Trường Thiên thấy thế, liền nhẹ nhõm tiến lên, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên ghế Hoàng lão, chắp tay nói, "Hoàng lão, đệ tử Diệp Trường Thiên tới." Hoàng lão ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn xem Diệp Trường Thiên cũng không nói chuyện. Chỉ thấy Diệp Trường Thiên một bộ áo xanh, gương mặt non nớt bên trên rõ rệt một tia cùng tuổi tác không xứng đôi cứng cỏi, ánh mắt thanh định, mặt mũi sơ lãng, tốt một phái thiếu niên khí khái hào hùng. Hoàng lão âm thầm gật đầu, mới nói, "Không cần câu nệ, mời ngồi đi." Diệp Trường Thiên tùy ý ngồi xuống, đối mặt Hoàng lão cũng không có khẩn trương, ngược lại mười phần tự nhiên. Hoàng lão nhìn thấy như thế tâm tính, cũng là tán thưởng một tiếng, một cái luyện khí kỳ tu sĩ có thể thông dong đối mặt Kim Đan kỳ tu sĩ, chỉ cái này một phần tâm tính cũng đủ làm cho người ghé mắt. "Lần này xin ngươi tới, chủ yếu là muốn quen biết ngươi một chút." Hoàng lão hòa ái nói. Diệp Trường Thiên nhìn xem Hoàng lão kia tái nhợt tóc, khắc đầy tang thương khuôn mặt, kia khô gầy tay, rất khó đem những này cùng một cái Kim Đan kỳ tu sĩ liên tưởng đến nhau. "Hoàng lão, có thể nhìn thấy ngài mới là vinh hạnh của ta. Không dối gạt ngài, ta cũng là vừa mới biết sự tích của ngài." Diệp Trường Thiên thoải mái mà nói rằng. Hoàng lão nghe nói về sau, cười lên ha hả, chậm chậm mới lên tiếng, "Người khác nhìn thấy ta đều câu nệ không được, chỉ có tiểu tử ngươi, không thèm để ý chút nào. Không nói cửu ngưỡng đại danh lời khách sáo, còn dám trực tiếp thừa nhận, ra mặt đủ dày." "Ha ha, Hoàng lão kiến thức quá nhiều người, ta không ngại tự nhiên một chút, cũng tốt giữ lại một cái ấn tượng tốt, không phải?" Diệp Trường Thiên cười hỏi ngược lại. "Có ý tứ tiểu gia hỏa, ngươi đối con đường tu luyện có ý kiến gì không, có thể nói một chút sao?" Hoàng lão nói, trên mặt bắt đầu nghiêm túc. 3 năm trước đây, tiểu tử coi là tu luyện là vì cải thiện gia đình, nửa năm trước, coi là tu luyện là vì tương lai của mình, 10 ngày trước, coi là tu luyện là vì trường sinh. Hiện tại, ta coi là tu luyện, là có năng lực đi bảo vệ mình cùng bảo vệ mình chỗ yêu người. Diệp Trường Tiên suy tư hạ, nói ra cái nhìn của mình. Có năng lực đi bảo vệ mình cùng bảo vệ mình chỗ yêu người. Hoàng Lao nghe nói đáp án này, bưng lên bắt trà, lại không có uống, lại lần nữa bưng xuống, mới lên tiếng, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng tu luyện không phải là vì trường sinh sao?" "Hoàng Lao, trường sinh là mỗi cái tu sĩ mộng tưởng, cũng là mỗi cái tu sĩ truy cầu. Nhưng nếu như nắm giữ vô tận sinh mệnh, chính mình chỗ yêu người đã già đi, vậy dạng này trường sinh lại có mấy phần ý tứ? Cho dù có 100.000 năm chi tuổi thọ, không có cách nào cùng chỗ yêu người cùng một chỗ trường sinh, vậy dạng này tu chân chẳng phải là rất không thú vị? Tu luyện theo đuổi đại đạo là thầm nghĩ, là hữu tình đạo, cũng không phải là vô tình đạo." Diệp Trường Tiên nghiêm mặt nói rằng. "Hữu tình đạo sao? Thương thiên vốn vô tình, mạnh được yếu thua mới là thế giới này chân thực diện mục. Nếu như ngươi hữu tình, vậy liền dễ dàng sinh ra tâm ma, một khi có tâm ma, vậy tu luyện liền rất khó có lớn thành tựu. Điểm này, ngươi hẳn là tinh tường a. Hoàng lão kia mơ màng ánh mắt bên trong lộ ra hai đạo quang mang, nhìn về phía Diệp Trường Thiên. Mạnh được yếu thua, khôn sống mông chết. Ta rất rõ ràng, nhưng cái này cùng hữu tình đạo cũng không cùng nhau phương. Ngươi chỉ có hữu tình, khả năng chứng tỉnh, khả năng minh tâm kiến tính, giữ vững linh hải, vạn tà bất xâm, khả năng thông hướng quan minh. Một cái người vô tình, cho dù trở thành đại tu sĩ, vậy hắn cũng nhất định là cố chấp hay là mê mang. Diệp Trường Thiên thấy Hoàng lão uống nước trà, đứng dậy tục một ly trà, nói rằng: Hoàng lão nghe nói về sau, cũng không nói chuyện, mà là trầm mặc nhìn xem trong tay nước trà. Chương 48, Học viện Bí Văn chương 48, Học viện Bí Văn đứng tại chỗ cao nhìn lại, kia là từng mảnh rừng rậm cùng vô tận dãy núi, mỹ hảo, nhưng nguy hiểm. Kỳ thật Hoàng lão cần gì phải hỏi ta, ngài không phải cũng là tu hữu tình đạo sao? Diệp Trường Thiên có chút nói rằng, Hoàng lão ngón tay run lên, nước trà hắt vấy trên ngón tay phía trên, nhỏ xuống trên mặt đất. Làm sao ngươi biết? Hoàng lão hỏi, ánh mắt càng phát sáng tỏ. Bởi vì, ngài tóc chậm nhìn. Diệp Trường Thiên nhìn xem Hoàng lão kia lấp loé ánh mắt, cũng không có tránh né. Nếu như không phải là hữu tình đạo, sao lại bỏ qua chú nhan đan, mặc cho Tuế Nguyệt làm giả đi? Nhất định là có chỗ lo lắng, nhất định là có chỗ làm bạn, mới có thể lựa chọn như thế. Ha ha, Hoàng lão cười ha hả, sờ lên chính mình tóc trắng, ánh mắt bên trong nhớ ra cái gì đó, nói rằng, tiểu tử, hữu tình đạo cùng vô tình đạo, nơi này tình cũng không phải là chỉ là giữa nam nữ tình yêu. Có ít người hy vọng thoát ly tình cảm ước thúc cùng hoang mang, phá tình vong tình, lấy nắm giữ đại đạo chi quy tắc. Có ít người thì lại lấy thân nhập tình, tại tình bên trong cảm ngộ đại đạo chi chân lý. Cụ thể là đi hữu tình đạo vẫn là đi vô tình đạo, chỉ nhìn lựa chọn của mình. Đa tạ Hoàng lão chỉ điểm. Diệp Trường Tiên trong lòng hơi động, chính mình đối với đại đạo nhận biết vẫn còn có chút phiến diện. Tại hai người nói chuyện với nhau sau nửa canh giờ, Diệp Trường Tiên đứng dậy từ biệt Hoàng lão. Hoàng lão từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài màu vàng nóng, vứt cho Diệp Trường Tiên, sau đó nói, cái này bảng hiệu cho ngươi, hảo hảo thu về. Về sau tới Tần Sơn học viện, gặp phải không thể giải quyết vấn đề, có thể trực tiếp cầm cái này bảng hiệu tìm viện trưởng, hắn sẽ minh bạch làm sao bây giờ. Diệp Trường Tiên tiếp được lệnh bài cũng không lớn, thuần kim chế tác, phía trên khắc họa lấy một chút Diệp Trường Tiên khó mà phân biệt phù văn phía trên thì là một đầu bản nằm tư thái kim long điêu khắc, mười phần uy phong. Tiểu tử kia liền nhận. Diệp Trường Thiên cũng không biết đây là cái gì lệnh bài, nếu là trưởng giả ban thượng, tự nhiên là không dám tử. Nhìn xem rời đi Diệp Trường Thiên, Hoàng Lao tự lẩm bẩm, hữu tình đạo sao? Ta bao lâu không có mơ tới ngươi, Mặc Tiên tại cùng Hoàng Lao trò chuyện về sau, Diệp Trường Thiên lần nữa đi xem Lâm Khinh Nguyệt cùng Tống Thiên Tinh, hai người đều ngủ hạ. Thấy Linh Tiểu Tuyết ở một bên trông coi, Diệp Trường Thiên quên, đi thôi, nơi này không có chuyện gì, xung quanh đều có lão sư trông chừng, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi một chút, á ngươi cũng mệt mỏi không ít. Linh Tiểu Tuyết nhìn xem Diệp Trường Thiên, tâm phanh phanh nhảy lợi hại, cúi đầu nhỏ giọng nói rằng, "Tốt." Ngày thứ 9 ban đêm tiến đến thời điểm, trong rừng rậm dừng lại học viên chỉ có 21 người. Một đêm này rất là bình tĩnh, không có truyền tống trận chấn động, không có cầu cứu người tín hiệu. Trong rừng rậm gió nhẹ lướt qua, để cho người ta nhẹ nhàng khoan khoái, hài lòng. Trong doanh địa học viên trên cơ bản đều đã thiết đi, chỉ có một ít học viên cùng lão sư tại bảo hộ lấy. Làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua tầng mây, sắp trời dần sáng thời điểm, Diệp Trường Thiên duỗi ra lưng mỏi, mặc dù trong rừng rậm sinh sống không đến 10 ngày, nhưng lại cảm giác như thế mỏi mệt. Trải qua một đêm an ổn giấc ngủ, cuối cùng là cơ bản khôi phục lại. Cảm xúc lấy thể nội mênh mông linh khí, Diệp Trường Thiên trên mặt treo đầy tự tin cùng thong dong. "Chào buổi sáng a." Diệp Trường Thiên đi ra lều vải, đối diện thấy được Hứa Chiếu bọn người. Diệp Trường Thiên đi trước nhìn xuống Lâm Khinh Nguyệt cùng Tống Thiên Tinh, lại phát hiện Lâm Khinh Nguyệt không có tại trong lều vải, cũng không có thấy Linh Tiểu Tuyết, cũng là Tống Thiên Tinh tỉnh lại. "Thiên Tinh, cảm giác thế nào?" Diệp Trường Thiên đem đánh tới điểm tâm cho Tống Thiên Tinh sau đó hỏi. "Diệp lão đại, ta không sao." "Rất hổ thẹn, ta đều không có giúp một tay." "Trả lại đại gia thêm phiền toái." Tống Thiên Tinh tiếp nhận điểm tâm, trong lòng ấy nấy mà nhìn xem Diệp Trường Thiên. Lúc ấy Tống Thiên Tinh bị trọng thương, nhưng Mộ Dung Tiên lời nói hắn vẫn là nghe được, chỉ là lâm vào ngắn ngủi trong hôn mê, về sau tức thì bị đưa đến doanh địa. Sau khi tỉnh lại, mới phát hiện Lâm Khinh Nguyệt cũng nằm tại phụ cận trên giường bệnh nghỉ ngơi, nhìn nàng không có trở ngại, mới yên lòng, một mực thủ tới nhanh hưởng đông thời điểm, Lâm Khinh Nguyệt tỉnh lại, Tống Thiên Tinh mới hỏi thăm đến tiếp sau chuyện. "Không sao, đều đã qua, nếu không phải ta chủ quan, ngươi cũng sẽ không thụ thương. Hiện tại tất cả mọi người an toàn trở về, không phải liền là kết quả tốt nhất." Diệp Trường Thiên cười an ủi. "Ân, ta không sao, điểm này tổn thương không tính là gì." Tống Thiên Tinh nói, liền bắt đầu ăn cơm. Diệp Trường Thiên hàn huyên một hồi, liền đi ra ngoài. Diệp Trường Thiên ngắm nhìn một phía, tại một chỗ nhỏ sườn đất bên trên, thấy được vừa nói vừa cười Lâm Khinh Nguyệt cùng Linh Tiểu Tuyết, trải qua một đêm điều tức cùng khôi phục, hai người khí sắc đều tốt rất nhiều. Diệp Trường Thiên cũng không có tiến lên, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. "Diệp lão đại, bên này." Nơi xa một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Diệp Trường Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Đức, Tiểu Thâu cùng Mộ Dung Tiên bọn người ở tại bên kia phất tay. Diệp Trường Thiên cười cười, liền đi đã qua. "Diệp lão đại, chúng ta đang thảo luận tiến vào Tần Sơn học viện chuyện, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ nghe một chút?" Vương Đức thấy Diệp Trường Thiên ngồi xuống, liền mở miệng nói rằng. Diệp Trường Thiên nhìn xem Vương Đức, Mộ Dung Tiên, Tiểu Thâu bọn người, không hiểu hỏi, "Tiến vào học viện, có thể có chuyện gì có thể thảo luận?" "Diệp lão đại, ngươi còn không hiểu rõ Tần Sơn học viện a? Ca ca ta liền tại Tần Sơn học viện, phụ thân ta bệnh nặng thời điểm về nhà thăm, cho ta giảng thuật một chút Tần Sơn học viện chuyện, ta cảm thấy chúng ta vẫn là có cần phải sớm chuẩn bị dưới." Mộ Dung Tiên mở miệng nói ra. "A, vậy ta hẳn là thật tốt nghe một chút." Diệp Trường Thiên nghĩ đến chính mình tỷ tỷ Diệp Uyển, Nàng đi Tần Sơn học viện đã có 3 năm, 3 năm này, tỷ tỷ trở về số lần càng ngày càng ít, mỗi lần trở về nhìn thấy chính mình cũng là than thở, đối với học viện chuyện, theo cũng không để cập tới. Lần gần đây nhất nhìn thấy tỷ tỷ, cũng có hơn 1 năm. Nếu như ta xuất hiện tại học viện, nàng có phải hay không sẽ vui vẻ một chút? Tần Sơn học viện có thể đặt chân ở Huyền Linh đại địa, cũng có can đảm đem học viện vị trí trực tiếp an trí tại Ma giới sơn mạch một trong Tần Sơn phụ cận, là bởi vì đang làm viện mới bắt đầu, liền minh sắc vật cảnh thiên trạch tu luyện tôn chỉ. Nói một cách khác, Tần Sơn học viện cổ vũ giữa học viên tỷ thí, tranh đấu, đương nhiên, học viện cũng không cho phép xuất hiện trọng thương hoặc tử vong sự kiện xảy ra. Nhưng gọi mặt mũi bầm dập, thụ thương nằm trên giường mấy ngày chuyện, là 10 phần thường gặp. Mộ Dung Tiên nói rằng, như thế tàn khốc. Vương Đức nghe nói về sau, hít vào một ngụm khí lạnh, đối với tương lai tiến vào học viện, có điểm tâm hư. Đúng vậy, theo anh của ta nói, học viện thiết trí ngũ sắc bảng, thông qua không ngừng tỉ thí thu hoạch được tháp năng. Tháp năng tới trình độ nhất định thì có thể hưởng thụ học viện cung cấp cao cấp đan dược, công pháp, trận pháp các loại tư nguyên, nghe nói có đột phá kim đan kỳ đan dược cùng kim đan kỳ công pháp. Mộ Dung Tiên nói tiếp, kim đan kỳ, ta đi, vật chân quý như vậy cũng có thể lấy ra. Tiểu Thâu xen vào một câu nói rằng, càng là chân quý đồ vật, cướp đoạt càng là kịch liệt, cũng mang ý nghĩa chúng ta tiến vào học viện về sau thời gian càng không dễ chịu. Vương Đức nhíu môi một cái nói, ý của ngươi là nói chúng ta một khi tiến vào đến học viện cũng sẽ có người cướp đoạt chúng ta tháp năng, đúng không? Diệp Trường Thiên giống như minh bạch, do hỏi. Đúng vậy, vấn đề ngay ở chỗ này. Rất nhiều mới nhập học viên, bởi vì không có dựa vào, sẽ bị trong học viện người ức hiếp, tháp năng cũng biết bị cướp đi. Cho nên hô Diệp Lão đại tới, chính là hy vọng Diệp Lão đại có thể dẫn đầu, chúng ta tổ kiến một cái tiểu đoàn thể, đồng tâm hiệp lực, bảo hộ chúng ta tháp năng. Mộ Dung Tiên nói ra ý nghĩ của mình, mọi người thấy Diệp Trường Thiên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Diệp Trường Thiên nhìn xem đám người, Mộ Dung Tiên là chính mình mười phần thượng thức một người, có cường đại lực ngưng tụ cùng tổ chức lực, người cũng vô cùng tốt, có thể tại biết rõ là trúc cơ kỳ tu sĩ chặn giết Diệp Trường Thiên đám người dưới tình huống, dám mạo phạm nguy hiểm tính mạng đến thông chi tin tức, điểm này đủ để chứng minh người này có thể tín nhiệm. Nhưng bây giờ còn không có nhập học, liền cân nhắc thiết trí một cái tổ chức nhỏ, có phải hay không có chút sớm? Nói thật, ta đối học viện chuyện còn không rõ ràng lắm, hiện tại cũng không thể bằng lòng đại gia cái gì. Diệp Trường Thiên suy nghĩ liên tục nói rằng, nhìn xem có chút thất lạc đám người, nói tiếp, nhưng chúng ta là sinh tử chi giao bằng hữu, các ngươi gặp phải phiền toái, chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ. Nghe nói lời này, Mộ Dung Tiên, Vương Đức, Tiểu Thâu bọn người thập phần hưng phấn lên, cái khác học viên cũng không hiểu rõ Diệp Trường Tiên ba người diệt sát trúc cơ kỳ tu sĩ chuyện, nhưng dù sao có một cái luyện khí kỳ 9 tầng bằng hữu, vẫn là thập phần vui vẻ. Đang đàm luận cái gì đâu? Vui vẻ như vậy. Lâm Khinh Nguyệt lôi kéo Ninh Tiểu Tuyết đi tới. Khinh Nguyệt, Tiểu Tuyết, đến bên này ngồi. Diệp Trường Tiên kêu gọi hai người, mới lên tiếng, chúng ta vừa mới đang thảo luận tranh tài chuyện, suy đoán ai có thể cầm tới tốt nhất học viên. Các ngươi cho là người nào đâu? Ninh Tiểu Tuyết đối cái khác người cười cười nói, đương nhiên là các ngươi. Mộ Dung Tiên bạc chưa nói, ta cảm thấy Tôn Du, Vương Thạch cũng rất mạnh. Phương Đồ không đồng ý Mộ Dung Tiên phán đoán, suy đoán nói, đúng vậy à, giống như là hai nữ tổ hợp bên trên Vân Cẩm, Cô Ngọc cũng là cường cường liên thủ, đến bây giờ còn không có trở về, có lẽ thu hoạch cũng không ít đâu. Phong Tử nói rằng, hôm nay hoàng hôn bọn hắn liền đều sẽ trở về, nghe nói hoàng lao tại hoàng hôn về sau sẽ tiến một lần rừng rậm, tương lai không kịp rút khỏi học viên cứu ra. Vương Đức nói rằng, chúng ta liền chờ chờ kết quả à, hôm nay kết thúc tỷ thí, ngày mai buổi sáng chính là phán xét thời điểm. Đến lúc đó, tốt nhất học viện cũng tốt, tốt nhất học viên cũng tốt, tự nhiên liền sẽ thấy rõ ràng. Lâm Kinh Nguyệt nhìn xem chung quanh học viên nói rằng, nơi xa cũng có người đang thảo luận vấn đề này. Đang đàm luận một phen về sau, Diệp Trường Thiên, Lâm Kinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết đi tới một mảnh dưới tán cây, bình yên mà ngồi xuống. Trường Thiên, ngươi nói chúng ta có thể cầm tới thất sắc liên sao? Ninh Tiểu Tuyết có chút không nắm chắc được mà hỏi thăm. Yên tâm đi, Tiểu Tuyết. Diệp Trường Thiên ngắn gọn hồi đáp, ngữ khí 10 phần tự tin. Hiện tại cần cân nhắc chính là trúc cơ vấn đề, trúc cơ đan hẳn là có thể cầm tới một chút, nhưng là số lượng quá ít, phải chăng có thể trúc cơ vẫn là một vấn đề. Cho nên, chuyện luyện đan nghi cần đưa vào danh sách quan trọng. Chương 49, nghiệm chứng thành quả chương 49, nghiệm chứng thành quả mỗi một bút nỗ lực đều là sinh mệnh năng lượng. Thu hoạch là năng lượng luân hồi kết quả. Tại ngày thứ 10 đang lúc hoàng hôn, trong rừng rậm còn lại học viên cũng nhao nhao thối lui ra khỏi rừng rậm, đưa tới đông đảo học viên vây xem cùng truy động. Về sau, Hoàng lão mang theo mấy vị lão sư, càng là xâm nhập đến tranh tài khu vực, cẩn thận tra tìm cùng tìm kiếm. Kim đan kỳ cái kia khổng lồ thần thức không ngừng trong rừng rậm tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được những cái kia còn không có rời khỏi rừng rậm học viên. Nhưng vẫn là thật đáng tiếc, một ít học viên sớm đã hóa thành xương khô, khó mà tìm kiếm. Tại lúc nửa đêm, Hoàng lão rốt cục xác định không có học viên trong rừng rậm, an bài hộ thống giả Phong Hoa, Sương Lãnh, Vũ Ngưng, Tuyết Tình bốn người trực tiếp về học viện, chính mình dẫn người trở về đến trong doanh địa. Mạnh Dương, Thanh Phong chờ chào đón hỏi thăm, Hoàng lão lắc đầu, có chút thất ý nhường các lão sư tập hợp a không cần kinh động học viên. Hoàng lão tuyên bố về sau, liền trước quay về lều trại bên trong. Sau đó không lâu, các học viện viện trưởng cùng lão sư nhao nhao tập hợp một chỗ chờ đợi Hoàng lão. Hoàng lão đi ra lều vải, nhìn xem các học viện viện trưởng cùng lão sư, có chút mệt mỏi nói rằng, lần này tỷ thí, 16 sở học viện tham gia, tổng cộng 160 học viên. Hiện tỷ thí đã kết thúc, theo thống kê, học viên bên trong vết thương nhẹ có 97 tên, trọng thương có 16 tên, mất tích hoặc đã xác định tử vong có 9 tên học viên. Rất xin lỗi, tỷ thí lần này kết quả là tàn khốc. Nghe nói như thế kết quả, một chút lão sư sắc mặt cũng có chút khó coi. 9 tên học viên chết, là học viện một tổn thất lớn, cũng là học viên Trô gia tộc một tổn thất lớn. Một ít học viên không có. Tần Sơn học viện sẽ đích thân tới cửa đi thăm hỏi Trô gia tộc, làm ra đền bù. Nhưng ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, về sau dạy học, nhất định phải coi trọng học viên năng lực chiến đấu, coi trọng học viên ứng đối nguy hiểm năng lực bồi dưỡng. Ta không hy vọng có một người học viên là bởi vì chính mình không có trải qua thật tốt huấn luyện mà đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Hoàng Lao nghiêm nghị nói, một cỗ khổng lồ khí thế ép hướng dưới đáy viện trưởng cùng các lao sư. Bước kế tiếp học viện đến cùng nên như thế nào dạy học, như thế nào huấn luyện, ta hy vọng các ngươi có thể xuất ra một cái tốt điều lệ đến. Về sau hàng năm đều sẽ lựa chọn tại nguy hiểm khu vực tiến hành tỉ thí, ta hy vọng lần tiếp theo không có người lại cho ta đưa cái gì tử vong hoặc nhân viên mất tích danh sách. Hoàng Lao ánh mắt sáng tỏ quét mắt người phía dưới. Ngày mai buổi sáng, tiến hành tỉ thí kết quả bình xét. Vì phòng ngừa có học viên gian lận, ta sẽ đích thân giữ cửa ải, một khi có người cầm thuốc lúc trước thảo hoặc ma hạch xung làm tỉ thí đoạt được, cái này học viên liền không cần đến Tần Sơn học viện. Viện trưởng cùng lao sư đi, liền trước mặt mọi người cho tất cả học viên nói xin lỗi. Nếu như các ngươi kéo không xuống mặt, sau khi trở về liền hảo hảo trông giữ hạ học viên của mình, đừng đặt mình vào nguy hiểm. Còn có, bởi vì học viện gần nhất tại hoàn thiện đại trận, khai giảng thời gian có chỗ trì hoãn, thừa dịp trong khoảng thời gian này, các ngươi cố gắng hoạch định xuống một năm dạy học căn bài. Cứ như vậy, tản đi đi. Hoàng Lao nói xong, phất phất tay, liền nhường đại gia tản đi. Chúng viện trưởng cùng các lao sư nghe nói như thế nghiêm khắc phát biểu, cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mặc dù bọn hắn cũng không tin tưởng Tiêu Thoại sự kiện, nhưng lại rất rõ ràng, nếu như một khi có người gian lận, Tiêu Hoàng Lao rất có thể sẽ nổi giận, cái này cần phải không được, vì mình mặt, cũng phải thật tốt hỏi một chút học viên, không thể phạm sai lầm, đây chính là Kim Đan kỳ lao quái vật, nhìn một chút liền biết là không phải đang nói láo. Về phần trì hoãn khai giảng, chuyện như vậy mặc dù thiếu, nhưng cũng xuất hiện qua mới lên, chúng học viện lãnh đạo cũng không ngại. Thế là tại ngày thứ 2 sáng sớm, các học viện viện trưởng cùng lao sư nhau nhau đem học viên tập hợp, tập thể mở cỡ nhỏ hội nghị, cảnh cáo học viên chính mình thả thông minh một chút, chớ bị trùng động nhất thời, làm trễ nải bồi dưỡng Tần Sơn học viện cơ hội. Kết quả là, một ít học viên sắc mặt trắng bệnh, tại sau khi tan họp, nhau nhau đem trong gia tộc đưa cho chính mình ma hoạch cùng dược thảo chọn lấy ra ngoài, lưu lại trong rừng rậm đoạt được kia bộ phận. Doanh địa, buổi sáng. Ngoại trừ rất sớm bị Diệp Trường Thiên bọn người đá ra khỏi cục minh hồ sơ cấp học viện bên ngoài, cái khác 15 sở học viện, trừ bỏ tử vong học viên, còn có 104 một gã học viên. Lão sư phụ trách dẫn đội, viện trưởng thì lên đài phụ trách giám sát cùng thẩm tra khảo hạch kết quả. Hoàng Lao ở giữa mà ngồi, Mạnh Dương tại Hoàng Lao bên trái, Thanh Phong tại Hoàng Lao phía bên phải, học viện khác viện trưởng cũng nhao nhao vào chỗ. Chúng ta viện trưởng có chút không đơn giản a. Diệp Trường Thiên nhìn thấy Mạnh Dương cùng Hoàng Lao sát bên ngồi, liền đối với trước người Lâm Khinh Nguyệt nói rằng: "Nhỏ giọng một chút, hứa lao sư ở đây." Lâm Khinh Nguyệt có chút nghiêng đầu đến, nhỏ giọng cảnh cáo. Lâm Khinh Nguyệt bên cạnh Linh Tiểu Tuyết thì che miệng có chút cười cười. Cái này cũng không thể nói sao. Hứa Minh, ngươi hẳn phải biết một ít chuyện a, nếu không lộ ra điểm tin tức. Diệp Trường Thiên thấy Lâm Khinh Nguyệt lờ đi chính mình, liền đối với bên người Hứa Chiếu nói rằng: "Hứa Chiếu nhìn thoáng qua hàng trước Hứa Thiên Mạch, lắc đầu, không dám nói lời nào." Lúc này, Thanh Phong theo trên chỗ ngồi đứng lên, vẫn nhìn dưới đài tất cả học viên, sau đó dùng nhu hòa lại thanh âm thanh thúy nói rằng: "Các vị viện trưởng, lão sư cùng các học viên, trải qua tỉ thí lần này, chắc hẳn tất cả mọi người có chỗ tiến bộ, cũng minh bạch con đường tu luyện không dễ. Có vài học viên từng nói qua, lần này tỉ thí rất tàn khốc. Ta muốn nói cho đại gia chính là, lần này tỉ thí, trình độ tàn khốc chỉ có thể coi là thấp nhất. Chắc hẳn đại gia cũng nhìn thấy, tại phía ngoài nhất trong rừng rậm, dù cho là luyện khí kỳ 5 tầng, 6 tầng tu sĩ, chém giết nhất giai ma thú đều là hết sức dễ dàng. Thậm chí tại mấy người liên hợp lại, đủ để diệt sát nhị giai ma thú. Có lẽ có ít người đã cảm thấy vấn đề này, vì cái gì nhất giai ma thú yếu như vậy? Ta muốn nói cho đại gia chính là, nơi này chỉ là Tần Sơn sơn mạch tây nam bưng yếu nhất một phiến khu vực, mà tại Tần Sơn trung bộ hoặc những phương hướng khác bên trên, nhất giai cùng nhị giai ma thú thực lực, muốn so phiến khu vực này ma thú thực lực cao hơn 1/3 trở lên. Nhị giai ma thú săn giết trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng không phải là hiếm thấy chuyện. Về sau các ngươi tới Tần Sơn học viện liền sẽ phát hiện, gặp nhất giai ma thú, tuyệt đối không nên chủ quan. Lần này tỉ thí thời gian mặc dù chỉ có 10 ngày, nhưng lại cho đại gia mang đến không ít thu hoạch. Ta chỗ này có một phần danh sách, ghi chép tỉ thí trong khoảng thời gian này tu vi đột phá học viên, rất đáng gờm. Ngay tại tòa 141 học viên mà nói, rất nhiều học viên trong rừng rậm, tu vi đều có tăng thêm một bước, mà một ít học viên tu vi càng là liên tiếp đột phá. Cái này cũng biểu thị, trong nguy hiểm tôi luyện, đối với gia tăng tu vi cùng tâm tính là tồn tại sự giúp đỡ to lớn. Thanh Phong lấy ra một chương danh sách, sau đó nói, trước khi tỉ thí, học viên bên trong tu vi là luyện khí kỳ 5 tầng có 10 người, luyện khí kỳ 6 tầng có 45 người, luyện khí kỳ 7 tầng tổng cộng có 57 người, luyện khí kỳ 8 tầng có 29 người, mà luyện khí kỳ 9 tầng lại là không có. Nhưng ở tỉ thí về sau, số liệu này đã xảy ra biến hóa rất lớn, lập tức, luyện khí kỳ 5 tầng học viên đã là số không người, luyện khí kỳ 6 tầng có 10 người, luyện khí kỳ 7 tầng tổng cộng có 70 người, luyện khí kỳ 8 tầng có 50 người, mà luyện khí kỳ 9 tầng xuất hiện 11 người. Đương nhiên, nơi này cũng không có thống kê đã lui ra tranh tài Minh Hồ học viện. Và, nhiều như vậy luyện khí kỳ 9 tầng, đều là có ai a? Học viện chúng ta ai đột phá sao? Ta chỉ đột phá một tầng, tới luyện khí kỳ 8 tầng. Yêu nghiệt thật nhiều. Nhìn xem dưới đấy học viên xì xào bàn tán, Thanh Phong cũng không thèm để ý, mà là đem danh sách để xuống, làm một cái thủ thế, liền có hai tên học viên mang lên hai cái bàn dài phía trên trưng bày một chút trang bị. Tỉ thí lần này thành tích, là lấy săn bắt ma hạch số lượng, phẩm giai, hái dược thảo số lượng, phẩm giai tổng hợp quyết định. Cụ thể phẩm giai như thế nào, ngoại trừ có những dụng cụ này tự động nhận ra bên ngoài, còn có các học viện viện trưởng, càng có hoàng lao tự mình giữ cửa ải. Cho nên, đại gia có thể tin tưởng, lần này tỉ thí, tuyệt không tồn tại thiên vị hoặc bất công. Thanh Phong nói, cầm hai viên ma hạch đi đến bàn giải trước mặt, hướng phía dưới đại học sinh nói rằng, đại gia mời xem, ta đem hai cái này ma hạch để vào cái này trang bị bên trong. Trang bị như là một cái tương đối lớn được mở ra cái nắp thu nạp hộp, cái nắp là màu đen, dọc tại nơi đó. Bên trong bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp, bên cạnh có một ít linh thạch cung cấp năng lượng. Làm Thanh Phong ma hạch để vào trong đó bên trong, trang bị cái nắp nhắc nhở ra ma hạch nhị giai, một cái. Ma hạch nhất giai, một cái chữ. Đây là dùng cho khảo thí ma hạch cùng dược thảo phẩm giai một loại dụng cụ, gọi nó là trận pháp càng thêm phù hợp. Lấy phân biệt ma hạch năng lượng, dược thảo phẩm tính đến quyết định cấp bậc. Nếu có người đối cái này dụng cụ phán đoán ma hạch cùng dược thảo cấp bậc, hay là số lượng tồn tại nghi vấn, có thể nói ra, các viện lão sư sẽ cùng một chỗ giữ cửa ải, cho ra công chính kết quả. Thanh Phong mới trang bị bên trong lấy ra ma hạch, nói tiếp, ta lập lại một lần, tỉ thí quý ở công chính công bằng. Các vị học viên nhất định phải bảo đảm chính mình ma hạch cùng dữ liệu, chỉ là chính mình tại tỉ thí này 10 ngày bên trong lấy được. Không cần vì nhất thời thành tích, đầu óc nóng lên đem trong nhà sớm chuẩn bị tốt dược thảo cùng ma hạch giao tới. Kết quả như vậy sẽ rất nghiêm trọng. Thú hồ, ta không cho rằng các ngươi có thể trốn qua hoàng lao ánh mắt. Cho nên, không có nghi vấn lời nói, hiện tại liền bắt đầu đưa ra các ngươi ma hạch cùng dược thảo a theo mặt phía Bắc Vân phủ học viện bắt đầu đi. Sau khi nói xong, Thanh Phong liền lui trở về vị trí của mình phía trên. Tại cái bàn một bên dựng thẳng lấp kín tường đất phía trên treo một trương giấy đỏ cửa hàng toàn bộ mặt tường. Giấy đỏ phía trên đã phân biệt 15 cái bản khối, mỗi một cái bản khối đại biểu cho một cái học viện, tại khác biệt bản khối bên trong, viết dưới đài tất cả học viên danh tự. Danh tự phía dưới thì đi theo nhất giai ma hạch nhị giai, tam giai ma hạch. Nhất giai dược thảo, nhị giai dược thảo, tam giai dược thảo chữ. Mỗi khi học viên ma hạch cùng dược thảo phẩm giai cùng số lượng thống kê xong về sau, liền sẽ trực tiếp biểu hiện ở phía trên, cung cấp tất cả học viên xem thêm. Vân phủ học viện, Vương Khôn, nhất giai ma hạch 74 mai, ma hạch nhị giai số 0 mai, nhất giai dược thảo 87 gốc, nhị giai dược thảo số 0 gốc. Vân phủ học viện, Khương Đồng, nhất giai ma hạch 65 mai, ma hạch nhị giai số 0 mai, nhất giai dược thảo 64 gốc, nhị giai dược thảo số 0 gốc. Vân phủ học viện, Chu Chính, nhất giai ma hạch 130 mai, ma hạch nhị giai 3 cái, nhất giai dược thảo 177 gốc, nhị giai dược thảo 1 gốc. Hoa, Chu Chính gia hỏa này cũng không tệ a, lấy 3 cái ma hạch nhị giai. Một vị lao sư nói. Đúng vậy a, rất có tiềm lực gia hỏa. Một vị lao sư khác phụ hòa nói. Vân phủ học viện, Đạm Phi, nhất giai ma hạch 239 mai, ma hạch nhị giai 7 viên, nhất giai dược thảo 201 gốc, nhị giai dược thảo 9 cây. Hoa, Đặng Phi thành tích quả nhiên rất cao. Đây cũng là Vân phủ học viện bên trong tốt nhất biểu hiện. Một gã lao sư nhìn thấy kết quả, cũng biểu thị cái thành tích này đúng là không tệ. Chương 50, chói mắt thành tích chương 50, chói mắt thành tích đặt bút thời điểm, viết nội dung sẽ phong phú, tương ứng, giữ lại bạch cũng biết biến thiếu. Vân phủ học viện bên trong học viên theo thứ tự lên đài biểu hiện ra chính mình tranh tài trong lúc đó thu hoạch, cuối cùng Đặng Phi lấy nhất giai ma hạch 239 mai, ma hạch nhị giai 7 viên, nhất giai dược thảo 201 gốc, nhị giai dược thảo 9 cây thành tích ở vào nên học viện thủ vị. Về sau tiến hành là Tam Giang học viện. Tam Giang học viện, Vương Lạc, nhất giai ma hạch 67 mai, ma hạch nhị giai số 0 mai, nhất giai dược thảo 27 gốc, nhị giai dược thảo số 0 gốc. Tam Giang học viện, Tô Đán, nhất giai ma hạch 77 mai, ma hạch nhị giai số 0 mai, nhất giai dược thảo 30 gốc, nhị giai dược thảo số 0 gốc. Không nghĩ tới, Vương Lạc Tô Đán rời khỏi sớm như vậy, vậy mà cũng có chút thu hoạch. Diệp Trường Tiên thấy một bên học viện có người nghị luận, nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, đây cũng là Tô Đán đem Minh Hồ học viện bên trong một chiếc nhẫn điểm về sau. Theo nguyên một đám học viên lên này, Tam Giang học viện bản khối bên trong trống không vị trí càng ngày càng ít. Cuối cùng, nên trong học viện Vương San, lấy nhất giai ma hạch 240 mai, ma hạch nhị giai 9 cái, nhất giai dược thảo 211 gốc, nhị giai dược thảo 10 cây thành tích, ở vào nên học viện thủ vị. Tân Cung học viện trong thành học viện 9 quan học viện. Theo nguyên một đám học viện đăng tràng, xuất hiện một chút để cho người ta tán thưởng không thôi thành tích. Tây Lĩnh học viện, Tôn Đu, nhất giai ma hạch 300 số 017 mai, ma hạch nhị giai 24 mai, nhất giai dược thảo 275 gốc, nhị giai dược thảo 21 gốc. Tây Lĩnh học viện, Vương Thạch, nhất giai ma hạch 317 mai, ma hạch nhị giai 23 mai, nhất giai dược thảo 280 gốc, nhị giai dược thảo 21 gốc. Đại gia mau nhìn, Tô Đu cùng Vương Thạch thành tích hiện ra. Một gã học viên sợ hãi than. Trời ạ, hơn 300 mai nhất giai, nhị giai vậy mà nhiều đến 24 mai. Đây cũng quá cường hắn a. Một ít học viên thậm chí không thể tin được. Có thể kiên trì tới ngày thứ 10 mới rời khỏi rừng rậm, khẳng định có điểm lợi hại. Chắc hẳn cũng là luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ, thành tích này đủ để xếp tại 10 vị trí đầu đi. Một gã lao sư cũng âm thầm phòng đoán lấy. Húc Nhật học viện, Nô Bình, nhất giai ma hạch 337 mai, ma hạch nhị giai 27 mai, nhất giai dược thảo 290 gốc, nhị giai dược thảo 27 gốc. Húc Nhật học viện, Tường Hoa, nhất giai ma hạch 331 mai, ma hạch nhị giai 25 mai, nhất giai dược thảo 281 gốc, nhị giai dược thảo 25 gốc. Nhìn thấy cao như vậy thành tích, dưới đáy học viên lại bắt đầu náo nhiệt lên. Húc Nhật tiểu tổ, có thể lấy được cao như vậy thành tích, ngay cả Húc Nhật học viện viện trưởng trên đài cũng 10 phần có ánh sáng, cười đến mắt cũng không có. Mai Sơn học viện, Vương Đức, nhất giai ma hạch 227 mai, ma hạch nhị giai 11 mai, nhất giai dược thảo 203 gốc, nhị giai dược thảo 14 gốc. Mai Sơn học viện, Mộ Dung Tiên, nhất giai ma hạch 387 mai, ma hạch nhị giai 29 mai, nhất giai dược thảo 305 gốc, nhị giai dược thảo 30 gốc. Mộ Dung Tiên thành tích tốt như vậy, có người 10 phần kinh ngạc, dù sao Mộ Dung Tiên tại ngày thứ 9 liền thối lui ra khỏi tỷ thí, nhưng nhìn thành tích như vậy, vậy mà so Húc Nhật tiểu tổ thành tích cao hơn một phần. Diệp Trường Thiên, Lâm Khinh Nguyệt cùng Linh Tiểu Tuyết lại là hết sức rõ ràng, Tiêu Tử Lương thu hoạch đều tại Mộ Dung Tiên trong tay. Mộ Dung Tiên mặc dù muốn chia cho Vương Đức, Tiểu Thâu bọn người, nhưng bọn hắn đều từ chối, dù sao, có một người lấy được thành tích mới là trọng yếu, nếu như phân tán ra ngoài, đối bọn hắn cá nhân mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lão Mai, ngươi học viên này quá ưu tú a. Ngồi Mai Sơn viện trưởng Mai Quần bên cạnh Kim Cốc viện trưởng Phùng Siêu nói chuyện. Chỗ nào, đây đều là hắn cố gắng kết quả a. Mai Quần đối với Mộ Dung Tiên thành tích cũng thầm giận mình, đây thật là cho mình một cái cực lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Ta nói Tiểu Mạnh, ngươi đối đám kia tiểu đệ tử nhóm yên tâm không? Năm nay ngươi nếu là lấy thêm không đi tốt nhất vinh dự, coi như ném đi được rồi a. Hoàng Lão đối một bên Mạnh Dương nói rằng. Hoàng Lão, nếu không phải mấy năm trước Thanh Phong tự mình dạy bảo một nhóm học viên, ta chưa hẳn không thể cầm tới thứ nhất a. Mạnh Dương có chút ủy khuất nói. Thanh Phong bởi vì chấp giáo ưu dị, bị ta điều tới Tần Sơn học viện đảm nhiệm nhất tinh giáo viên. Nếu như không phải nàng tiên chỉ dạy xong lần này, năm ngoái liền điều đi. Ngươi đừng nhìn ta, nhất tinh giáo viên là chính nàng yêu cầu, nàng làm ngũ tinh giáo viên cũng dư xài. Bất quá, nàng kia hai cái nữ hoa hoa, thiên tư thực là không tồi, vậy mà cũng đều tới luyện khí kỳ 9 tầng. Hoàng Lão cười ha hả nghiêng đầu nói, mười phần thích ý nhìn xem nguyên một đám học viên đi qua. Hoàng Lão, ngươi nói là Bân Cẩm, Cô Ngọc, kia hai cái nữ hoa ta gặp qua, đúng là thiên tư không tệ, thật là ngươi cũng quên, ta bên này cũng có hai cái không tệ nữ hoa, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Mạnh Dương cũng không tại khiết đảm, lần này Diệp Trường Thiên đám người biểu hiện, cho hắn đầy đủ tự tin. A, xem ra ngươi là rất có tự tin đi. Nếu không ta đem ngươi cũng triệu hồi đi thôi. Đem ngươi một cái ngũ tinh giáo viên lưu tại nơi này dạy học, vẫn là quá lãng phí. Hoàng Lão nói, thở dài một mạch nói, sau đó nhìn một chút một bên Thanh Phong, thấy Thanh Phong cũng không có lưu ý chính mình, lại thở dài một cái. Hoàng Lão, ta còn là muốn tạm thời ở lại bên ngoài. Nếu như học viện có cần, ta tự nhiên sẽ trở về. Mạnh Dương ánh mắt thổi qua Hoàng Lão, nhìn xem Thanh Phong bên kia mặt, trong lòng có chút lòng chua xót cùng đau đớn, tới khi nào mới có thể để lộ khúc mắc. Kim Cốc học viện, Sĩ Vạn học viện, Hợp Nhất học viện, Minh Đạo học viện phía dưới đến lượt ngươi học viện đi. Thanh Phong, có nắm chắc không có? Hoàng Lão đối một bên Thanh Phong nói rằng. Thanh Phong nhìn một chút Hoàng Lão, sau đó nhìn đi đến Đài Vân Cẩm, khẽ cười nói, đương nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Ít ra không thể so sánh người nào đó chênh lệch mới là. Câu nói sau cùng lại là đối lấy Mạnh Dương nói, Mạnh Dương vừa trừng mắt, nhưng lại không tiện nói cái gì. Long Môn học viện, Vân Cẩm, nhất giai ma hạch 410 năm mai, ma hạch nhị giai 37 mai, nhất giai dược thảo 340 gốc, nhị giai dược thảo 46 gốc. Long Môn học viện, Cô Ngọc, nhất giai ma hạch 411 mai, ma hạch nhị giai 34 mai, nhất giai dược thảo 3 bạch 21 gốc, nhị giai dược thảo 41 gốc. Khủng bố như thế thành tích. Bất luận là các học viện viện trưởng, vẫn là lão sư, vẫn là học viên, đều bị loại này thành tích chấn kinh tới. Ngay cả có chút tự tin Mạnh Dương, lúc này cũng có chút không tự tin lên. Thanh Phong đắc ý nhìn xem Hoàng Lão, lại nhìn một chút ngẩn người dường như Mạnh Dương, trong lòng âm thầm nở đủ cười. Có thể vượt qua ngươi, chính là ta khoái hoạt. Ước hiếp ngươi, cũng là ta khoái hoạt. Thanh Phong trong lòng suy nghĩ. Nhiều như vậy. Mộ Dung Tiên nhìn xem cái này thành tích kinh người, tâm trung đâu có chút bất lực. Vân Cẩm, Cô Ngọc thực lực, tuyệt đối so nhìn cường hãn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tiên nhìn về phía Diệp Trường Tiên bọn người bên kia, bọn hắn cũng có được cùng tu vi không tương đương thực lực, sẽ có hay không có vui mừng lớn hơn đâu. Chỉ sợ cái thành tích này, đã là tốt nhất thành tích, mong muốn vượt qua cái thành tích này, sợ là không dễ dàng à. Tô Đán nhìn xem bảng danh sách, cũng bị rung động tới. Cái thành tích này, thật cao à. Diệp Trường Tiên nhìn xem cái thành tích này, cũng là có chút điểm giật mình. Không nghĩ tới, lại có người cường hãn như vậy, xem ra truyền thuyết này bên trong Long Môn hai nữ hiệp, không phải được không thanh danh a, chỉ còn lại Lục Đường học viện cùng Lâm Hà học viện. Sáu đường học viên cũng không có sáng chói học viên, còn lại phải xem ngươi rồi, đừng để người thất vọng mới lạ. Hoàng Lão nhìn xem dưới đài học viên, không có nói giao thành tích, chỉ còn lại điểm này người. Lục Đường học viện, Tam Ngộng, nhất giai ma hạch 140 mai, ma hạch nhị giai 2 cái, nhất giai dược thảo 87 gốc, nhị giai dược thảo 1 gốc. Nhìn xem Lục Đường học viện thống kê kết thúc, cuối cùng chỉ còn lại Lâm Hà học viện, ánh mắt của mọi người cũng khóa chặt tại nơi này. Lâm Hà học viện đã từng chiếm đoạt tốt nhất học viện 10 năm lâu. Nhưng từ khi Thanh Phong tiến vào đến Long Môn học viện dạy học, liên tiếp 5 năm, tốt nhất học viện cùng tốt nhất học viên xưng hảo đều bị Long Môn học viện cướp đi. Lâm Hà học viện, Đỗ Mật, nhất giai ma hạch 180 mai, ma hạch nhị giai 3 cái, nhất giai dược thảo 104 gốc, nhị giai dược thảo 4 cây. Lâm Hà học viện, Hứa Chiếu, nhất giai ma hạch 200 lượng 3 cái, ma hạch nhị giai 7 viên, nhất giai dược thảo 173 gốc, nhị giai dược thảo 5 cây. Diệp lão đại, theo kế hoạch đi sao? Tống Thiên Tinh thấy tất cả mọi người tiến lên giao thành tích, tiến đến Diệp Trường Thiên bên người hỏi thăm một chút. Đương nhiên, nan đề liền để cho bọn hắn giải quyết, đã hiện tại đã biết tốt nhất thành tích, chỉ còn lại chúng ta, nhiều tài liệu như vậy chớ lãng phí. Diệp Trường Thiên nói, Lâm Khinh Nguyệt ở một bên nghe được cũng nhẹ gật đầu, Linh Điểu Tuyết thì cảm kích nhìn một chút Diệp Trường Thiên. Lâm Hà học viện, Tống Thiên Tinh, nhất giai ma hạch 416 mai, ma hạch nhị giai 38 mai, nhất giai dược thảo 341 gốc, nhị giai dược thảo 47 gốc. À, các ngươi mau nhìn, Lâm Hà học viện phế xài thiên tài tiểu tổ bên trong Tống Tiên Tinh, thành tích vậy mà so Long Môn hai nữ hiệp thành tích đều tốt, hơn nữa, đều tốt một vài. Đây cũng quá đúng dịp a. Có học viên phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Phúc Hoàng lão nghe nói cái thành tích này, đem vừa mới uống vào nước trà đều cười phun tới. Cái thành tích này, rõ ràng chính là gây chuyện sao? Đệ ngươi một đầu, vẫn chỉ là như thế thêm một cái, không nhiều không ít, có thể thắng liền tốt. Quỷ này chú ý, ai ra? Hoàng lão trừng trừng Mạnh Dương cũng rất là vô tội giang tay ra, biểu thị không phải mình để bọn hắn làm như vậy. Lâm Hà học viện, Lâm Kinh Nguyệt, nhất giai ma hạch 416 mai, ma hạch nhị giai 38 mai, nhất giai dược thảo 341 gốc, nhị giai dược thảo 47 gốc. Ta đi, thành tích này làm sao có thể cùng Tống Tiên Tinh giống nhau như ga? Cái này, đây là có chuyện gì a? Không ít học viên đều bị chấn kinh. Thanh Phong nhìn xem thành tích của bọn hắn, trên mặt cũng không có hiện lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Cũng là Hoàng lão lẩm bẩm một câu, đám người kia sẽ không như thế hung ác a. Lâm Hà học viện, Diệp Trường Thiên, nhất giai ma hạch 416 mai, ma hạch nhị giai 38 mai, nhất giai dược thảo 341 gốc, nhị giai dược thảo 47 gốc. A, ta muốn điên rồi. Bọn hắn làm sao lại có nhiều như vậy thu hoạch? Mỗi người đều nhiều như vậy thu hoạch, cái này sao có thể? Một người học viên có chút choáng váng. Thành tích này, bọn hắn cũng quá hung ác. Mộ Dung Tiên bọn người liếc nhau một cái, không che giấu được rung động. Chương 51, ban thưởng tới tay chương 51, ban thưởng tới tay đầy đủ quan tâm kết quả, liền sẽ có động lực thực hiện kết quả. Nhìn xem kia tươi sáng thành tích, tất cả học viên đều bị chấn kinh. Mây tỷ tỷ, bọn gia hỏa này có mạnh như vậy a? Nguyên lai tưởng rằng cái thành tích này có thể chiếm lấy bảng danh sách, kết quả lại bị người cho đoạn, thật là khiến người ta không phục. Vẻ mặt Thanh Tu Côn Ngọc đối với Vân Cẩm nói rằng: "Tiểu Ngọc, chúng ta trước khi lên đường, Thanh Phong lão sư liền nói cho chúng ta biết, phải chú ý Ninh Tiểu Tuyết cùng Lâm Kinh Nguyệt, nhưng không nghĩ tới ngoại trừ hai người bọn họ, lại còn có hai người như thế ưu tú, bốn cái ưu tú người tổ hợp lại với nhau, chúng ta thua cũng thua không an." Vân Cẩm nhìn xem thành tích kia, trong lòng cũng mơ hồ có chỗ rung động. Thành tích này, rất rõ ràng là giữ lại về sau thành tích. Thành tích này, bọn hắn cũng quá hung ác. Mộ Dung Tiên bọn người liếc nhau một cái, không che giấu được rung động. Lâm Hà học viện, Linh Tiểu Tuyết, nhất giai ma hạch 416 mai, ma hạch nhị giai 38 mai, nhất giai dược thảo 341 gốc, nhị giai dược thảo 47 gốc. Dưới đài tất cả mọi người bị cái thành tích này rung động. Truyền kỳ phế xài thiên tài tiểu tổ, bốn người vậy mà đạt được nhiều như vậy ma hạch cùng dược liệu, ma hạch nhị giai cùng nhị giai dược liệu số lượng nhiều, làm cho tất cả mọi người tắt lưới. Hơn nữa người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, bốn người vậy mà sắp thành tích chia đều. Cái này cũng mang ý nghĩa, lẫn nhau đều là điểm trung bình phối. Hơn nữa, có thể vừa vặn chỉ là lực gáp Long Môn hai nữ hiệp bên trong Vân Cẩm thành tích, cũng nói trong tay bọn họ, nhất định còn có không có nộp lên trên ma hạch cùng dược thảo. Ông trời của ta, người đám này tiểu thể tử, vậy mà thật làm như vậy. Hoàng lão ngẩn người, có chút mạch suy nghĩ theo không kịp. Đám người kia, mạnh như vậy, hại ta lo lắng nửa ngày. Mạnh Dương thư thái nhìn mình học viên, nhìn lại một chút một bên bị khiếp sợ không thôi Hoàng lão, trong lòng cực kỳ vui sướng. Hoàng lão, cái này làm sao xử lý? Thanh Phong theo lúc đầu vẻ kinh ngạc thái bên trong tỉnh táo lại, hỏi thăm về đến Hoàng lão. Làm sao bây giờ, Tiểu Mạnh, trở về cho ta mạnh mẽ đánh một trận đám tiểu tử này. Cố ý chọc giận lão phu A Bình không ra ưu quyết, chỉ có thể đặt song song đệ nhất, đám này tiểu thể tử, khẩu vị thật to lớn. Vậy mà dạng này, tới học viện xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Bốn cái thứ nhất. Thanh Phong nghe nói, cũng biết, chỉ có thể như thế. Thanh Phong nhìn thấy tất cả thống kê kết quả đều đi ra, liền đem 10 hạng đầu học viên phiếu điểm giao cho Hoàng lão. Hoàng lão cúi đầu xem xét, trong lòng mơ hồ có một loại mắc lửa cảm giác. Hoàng lão theo chỗ ngồi bên trên đi tới, đầu tiên là quét mắt một vòng các học viện viện trường, về sau lại nhìn về phía các học viện dự thi học viên, sau đó dùng một loại thanh âm không lớn, nhưng lại mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng thanh âm nói rằng, lần này tỷ thí, thành tích kết quả đã hiện ra. Đầu tiên ta muốn hỏi hỏi đại gia, đối với dạng này thành tích, có hay không biểu thị hoài nghi, hoặc là có người hay không cảm thấy tồn tại gian lận. Rất tốt. Lão phu đối với những này trong tỷ thí ma hoạch cùng dược liệu đều tiến hành xem xét, không tồn tại làm bộ hành vi, mỗi cái học viên bất luận thành tích là tốt, là xấu, ở trên giao thành tích thời điểm, có khẩn trương, có bưng lỏng, có lo lắng, nhưng không có dối trá, không do dự, không có gian lận. Cái này rất tốt. Kia đã như vậy, ta liền tuyên bố hạ kết quả tỷ thí, dựa theo tỷ thí xếp hạng, 10 vị trí đầu học viên sẽ thu hoạch được khác nhau ban thưởng, lần này các học viện tỷ thí biểu hiện ưu tú, ở chỗ này đem thích hợp tăng lên phần thưởng nhất định. Hoàng lão quét mắt đám người, sau đó lấy ra danh sách, tuyên đọc nói, dựa theo ban thưởng quy tắc, hạng 6 đến hạng 10, ban thưởng một cái trúc cơ đan, cộng thêm một cái tăng nguyên đan. Hiện tại mời hạng 10 Vân Phù học viện Đặng Phi lên đài nhận lấy ban thưởng. Tăng nguyên đan. Diệp Trường Thiên nghe nói đan này cũng là bỗng nhiên giật mình. Đây chính là có thể trực tiếp tăng lên chính mình tu vi đang dược, nhưng cũng chỉ là đối luyện khí kỳ có tác dụng, chính mình mặc dù không cần, nhưng đối với những cái kia ở vào luyện khí kỳ 7 tầng thậm chí luyện khí kỳ 8 tầng học viên, đây quả thực là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói có như thế nặng nghề ban thưởng, không có đạt được thứ tự tốt học viên, nhao nhao hối hận lúc trước không có tốt hơn rèn luyện, tốt hơn tiến bộ. Mời hạng 9 Tam Giang học viên Vương San về sau, thứ 8 đến tên thứ 6 Tôn Đu, Vương Thạch, Tưởng Hoa, cũng nhao nhao lên này, các lĩnh lấy một cái trúc cơ đan cùng một cái tăng nguyên đan. Dựa theo ban thưởng quy tắc, hạng 2 đến hạng 5, ban thưởng 2 cái trúc cơ đan, cộng thêm 2 cái tăng nguyên đan. Mời hạng 5 Húc Nhật học viên Ngô Bình, mời hạng 4 Mai Sơn học viện Mộ Dung Tiên về sau càng làm cho người chú ý Long Môn hai nữ hiệp Côn Ngọc, Vân Cẩm lên đài, nhận lấy tương ứng ban thưởng. Nhìn cái gì vậy, được ta một lần cứ như vậy đắc ý sao? Ta còn được ngươi 5 lần đâu, ngươi vẫn còn so sánh ta thấp tứ đẳng. Thanh Phong thấy Mạnh Dương nhìn xem chính mình, nghiêng đầu lại nhỏ giọng nói rằng: "Ha ha, ta so ngươi thấp, ta không bằng ngươi còn không được đi." "Ai, ta à, thua 5 năm, kết quả đây, một lần đã lấy được 4 cái thứ nhất, tư tư, thật sự là dễ chịu." Mạnh Dương đắc ý vừa cười vừa nói: "Ngươi rất dễ chịu." Thanh Phong đưa tay ra, một sợi cực nóng hỏa diễm có chút nhảy lên. "Cái kia cái gì, nhìn lĩnh thưởng, nhìn lĩnh thưởng." Mạnh Dương nuốt xuống ngụm ăn nước, đội vàng chịu thua. Dựa theo lúc đầu quy tắc tỉ thí, tốt nhất học viên ban thưởng là có thể tại một bình trúc cơ đan, trận pháp tụ linh trận, dược thảo thất sắc liên bên trong tùy ý tuyển thứ nhất, nhưng là giới này tỉ thí, quả thực để cho người ta sợ hai tháng phục. Hoàng Lao nói, ánh mắt càng là mơ hồ trường Diệp Trường Thiên một cái, chưa nói, quỷ này ý tưởng khẳng định là gia hỏa này muốn đi ra. Chứng cứ? Cho cười, ta Hoàng Lao hoài nghi hắn còn cần chứng cứ, không phải cũng phải là hắn, sớm tối rơi trong tay của ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Trường Thiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, sợ run cả người. Giới này tỉ thí chi ưu tú, làm cho tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng. Hiện tại chúng ta mời Lâm Hà học viện, cũng chính là các ngươi dưới đáy lưu truyền phế xài thiên tài tiểu tổ lên đài a. Hoàng lão hài hước một thành, dưới đài các học viên bắt đầu cuồng hô lên. Phế xài thiên tài tiểu tổ, phế xài thiên tài tiểu tổ. Diệp Trường Thiên nhìn một chút ba người, hữu lệ đưa tay ra nói một tiếng mời chữ. Lâm Kinh Nguyệt, Ninh Tiểu Tuyết liền theo thứ tự đi qua, Tống Thiên Tinh còn muốn theo tới, lại bị Diệp Trường Thiên đá một cái bay ra ngoài, nhường hắn theo ở phía sau. Tống Thiên Tinh bị đau còn không dám nói chuyện, chỉ có thể bị khuất cùng tại ba người đằng sau, đi lên đài. Đối với bọn hắn bốn người thành tích, chắc hẳn tất cả mọi người cảm thấy 10 phần giật mình. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, ba cái luyện khí kỳ 9 tầng, một cái luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ tổ hợp, phối hợp bên trên linh hoạt chiến thuật, trong rừng rậm thu hoạch được nhiều như vậy thu hoạch, cũng không phải là không thể nào. Cái này cũng khuyên bảo đại gia một chút, đoàn đội rất trọng yếu, một người lực lượng, bình thường là không cách nào cùng đoàn đội chống lại. Điểm này, các ngươi khi tiến vào đến Tần Sơn học viện về sau, cảm xúc sẽ càng khắc sâu. Càng khắc sâu. Diệp Trường Tiên nói thầm lấy, còn không phải sao, tiến vào Tần Sơn học viện, không phải liền là loạn đả một trận, đến lúc đó không đoàn kết cũng phải đoàn kết, ai là đàn, ai không may. Ta tuyên bố, lần này tỉ thí, tốt nhất học viên là Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết, Diệp Trường Thiên, Tống Thiên Tinh. Bốn người đồng thời thu hoạch được tốt nhất học viên xưng hảo. Hoàng Lao dùng âm thanh vang dội nói rằng, rung động tại tim của mỗi người bên trong. Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết, Diệp Trường Thiên, Tống Thiên Tinh bốn người nhìn xem lẫn nhau, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhất là Tống Thiên Tinh, không nghĩ tới chính mình một lựa chọn, vậy mà có thể đứng tại cao nhất vinh dự phía trên, cũng chế tạo một cái ghi chép, cái kia chính là một cái duy nhất luyện khí kỳ 8 tầng tốt nhất học viên ghi chép. Tại lúc đầu ban thưởng tuyển hạng bên trong, có một bình trúc cơ đan, trận pháp tụ linh trận, dược thảo thất sắc liên, nhưng bây giờ lại xuất hiện 4 tên tốt nhất học viên, ta cũng bắt đầu có chút lo lắng ban thưởng không đủ tuyển. Hoàng Lao cười ha ha một tiếng, những người khác cũng cười ha hả. Đến, theo Lâm Kinh Nguyệt bắt đầu, tự mình lựa chọn mong muốn ban thưởng. Hoàng Lao vừa cười vừa nói. Lâm Kinh Nguyệt nhìn Diệp Trường Thiên một cái, thấy Diệp Trường Thiên nhẹ gật đầu, liền đi hướng trúc cơ đan, cầm một bình trúc cơ đan. Hoàng Lao nhẹ gật đầu, đối với cái lựa chọn này hắn là rất hài lòng. Dù sao, đối với luyện khí kỳ 9 tầng Lâm Kinh Nguyệt, trúc cơ mới là chuyện khẩn yếu nhất. Về sau có lão sư lại trưng bày 3 bình trúc cơ đan đi lên. Hoàng lão nhường Linh Tiểu Tuyết tới chọn, Linh Tiểu Tuyết không có chút do dự nào, đem thất sắc liên thu vào trong lòng. "A, ngươi xác định lựa chọn thất sắc liên?" Hoàng lão đối với dạng này lựa chọn biểu thị kinh ngạc. "Đúng vậy, Hoàng lão, ta cần thất sắc liên." Linh Tiểu Tuyết kiên định nhìn xem Hoàng lão. Hoàng lão nhẹ gật đầu, đối với bọn hắn lựa chọn cũng sẽ không can thiệp. "Tiểu tử, chờ đến học viện, ngươi chờ xem, vậy mà cho lão phu ra nan đề." Hoàng lão thấy Diệp Trường Thiên đi tới, liền lặng lẽ uy hiếp nói. Diệp Trường Thiên nhìn xem Lưu Manh đồng dạng Hoàng lão, cũng không biết làm sao bây giờ là tốt. Nhìn tiểu tử này, được tốt nhất học viên danh dự, vậy mà đều cao hứng choáng váng, liền tuyển ban thưởng đều ngẩn người ra. Hoàng lão đối với dưới đại học viên nói rằng, chúng học viên cười ha ha. Diệp Trường Thiên trợn nhìn Hoàng lão một cái, tiện tay đem trận pháp tụ linh trận thu vào trong lòng. "Y đi, ngươi vậy mà không cần trúc cơ đan. Tiểu tử ngươi đến cùng có ý đồ gì?" Hoàng lão có chút không hiểu, nhìn về phía cách đó không xa Mạnh Dương, ánh mắt kia là đang hỏi, "Tiểu Mạnh a, ngươi đến cùng có hay không cho bọn họ giảng giải trúc cơ đan tầm quan trọng cùng trình độ hiếm hoi à? Ngươi đây đều là cái gì học viên? Một cái muốn thất sắc liên, một cái muốn trận pháp tụ linh trận, đặt vào tốt đẹp trúc cơ hội đều không cần sao? Đây là cái gì hôn chướng lựa chọn?" Mạnh Dương cũng là một đầu bao, theo Diệp Trường Thiên khôn khéo trình độ, không nên như thế mới là ai, nhưng đã hắn lựa chọn, vậy cũng không có cách nào. Còn tốt, Tống Thiên Tinh không do dự, lựa chọn một bình trúc cơ đan. Tốt nhất học viên vừa mới lựa chọn mình muốn ban thưởng, đồng thời bọn hắn mỗi người cũng sẽ thu hoạch được 3 cái tăng nguyên đan. Tốt nhất học viện, không cần nhiều lời, tự nhiên là Lâm Hà học viện đoạt được vòng nguyệt quế. Hoàng Lao tuyên bố kết quả cuối cùng. Đông đảo học viện viện trưởng cũng nhao nhao hướng Mạnh Dương biểu thị chúc mừng. Hiện tại tỉ thí đã kết thúc, chỗ học viện ban thưởng, viện trưởng sẽ an bài. Tần Sơn học viện cũng biết dựa theo các ngươi lần này tỉ thí thành tích, sắp xếp vào học viện về sau tương quan công việc. Bất luận dưới mắt có hay không tham dự tỉ thí các học viện ngũ cấp học viên, đều sẽ tiến vào đến Tần Sơn học viện. Năm nay khai giảng chậm một chút, các ngươi có 3 tháng ngày nghỉ. 3 tháng về sau, các ngươi sẽ rời xa cố thổ, rời xa phụ mẫu, rời xa ngày tháng bình an, cho nên, các tiểu tử, các ngươi chân quý cuối cùng này 3 tháng ngày tháng bình an a, một khi tiến vào đến học viện, nhưng có các ngươi ăn đau khổ. Hoàng Lao cảnh cáo nói, nhưng đông đảo học viên nghe nói có 3 tháng ngày nghỉ, vẫn là 10 phần mở ra tâm. chương 52, trở về đãi ngộ, 1, chương 52, trở về đãi ngộ, 1, đường về, là để cho người ta mong đợi, nhẹ nhõm, bởi vì mỗi đi về phía trước một bước, đều là trở về. Tại Hoàng Lao nói chuyện về sau, các học viên đang giáo sư tổ chức hạng, chuẩn bị rút lui, Hoàng Lao lại cho các viện trưởng mở ngắn ngủi hội nghị. Tất cả học viên đề giao ma hạch, dược liệu, trong đó một nửa đưa về tới Tần Sơn học viện, còn lại một nửa, thì dựa theo tỉ thí thành tích, phân tán cho tất cả học viện. Một chút học viện viện trưởng xuất ra chính mình chân tàng một chút vật liệu, ma hạch cùng dược liệu chờ, cùng Hoàng Lao trao đổi cần có đan dược, như trao đổi tăng nguyên đan, trúc cơ đan, phá trướng đan chờ, cũng có viện trưởng đưa ra tự mình tu luyện bên trong tồn tại vấn đề, hy vọng Hoàng Lao chỉ điểm. Tương đương với cử hành một cái cỡ nhỏ viện trưởng cấp giao dịch hội. Tại tất cả viện trưởng hài lòng về sau, Hoàng Lao liền an bài tất cả mọi người rút khỏi vùng rừng rậm này. Nhìn xem từng nhánh đội ngũ rời đi vùng rừng rậm này, viện trưởng nhìn phía sau hơn 10 tên Tần Sơn học viện giáo sư, còn có Thanh Phong cùng Mạnh Dương, không khỏi cười cười, nói rằng: "Tiểu Mạnh, dẫn ngươi đội ngũ đi thôi. Thanh Phong, ngươi sau khi trở về, sớm một chút giao tiếp tốt viện trưởng công tác. Sau 3 tháng, các ngươi riêng phần mình mang theo ngũ cấp học viên tới Tần Sơn học viện đưa tin." "Đúng vậy, Hoàng lão, ngài khá bảo trọng thân thể." Mạnh Dương nhìn xem ngày càng già yếu Hoàng lão, trong lòng chua chua, chỉ là phất phất tay, liền dẫn tất cả mọi người rời đi vùng rừng rậm này. "Kia Hoàng lão, ta cũng đi về trước, 3 tháng về sau chúng ta gặp lại." Thanh Phong từ biệt, mang theo Long Môn học viện học viên cũng rời khỏi nơi này. Thấy tất cả mọi người an toàn rời đi, Hoàng lão nhìn phía sau Tần Sơn học viện một chút giáo sư, nhẹ nhàng một giọng nói: "Chúng ta cũng đi thôi." Đám người liền nhao nhao chân đạp phi kiếm, đi theo Lăng Không phi hành Hoàng lão lao vụn vụt hướng Tần Sơn học viện. Trải qua một ngày đường về, ngày thứ 2 buổi sáng rốt cục về tới Lâm Hà địa giới, nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc, vô số dòng người, mỗi cái học viên sắc mặt đều hiện lên ra hưng phấn. Lần này tỉ thí, Lâm Hà sơ cấp học viện không chỉ có một lần hành động thu được 4 tên tốt nhất học viên, toàn bộ học viện cũng đã trở thành tốt nhất học viện. Mỗi một cái học viên đều sẽ có không ít ban thưởng xuống tới. Tại trở lại Lâm Hà sơ cấp học viện về sau, Hứa Thiên Mạch triệu tập tất cả giáo sư cùng học viên, thông báo cái này làm cho người phân chấn tin tức. Kết quả tỉ thí như là mọc ra cánh, tin tức trong thời gian ngắn nhất chuyển tới từng cái gia tộc cùng thế lực. 4 tên đặt song song tốt nhất học viên, sáng tạo ra Lâm Hà khởi đầu đến nay thành tích tốt nhất. Tại hướng tất cả ở trường học viên tuyên bố tin tức về sau, lại cử hành một lần học viện cấp bậc ban thưởng đại hội. Diệp Trương Thiên, Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Tiên Tinh, Mạnh Dương tự mình đưa lên ban thưởng, mỗi người 20 mai ma hạch nhị giai, 20 mai nhị giai dược thảo, 1000 khối trung cấp linh thạch. Đỗ Mật, Hứa Chiếu chờ tham dự tỉ thí học viên, cũng thu được khác nhau ma hạch, dược thảo cùng linh thạch, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Tại cái này về sau, Mạnh Dương lại đem 9 tên học viên triệu tập cùng một chỗ, mở một cái ngắn ngủi lại cơ mật hội nghị, sau đó tất cả mọi người liền có chút quái dị mà nhìn xem Diệp Trường Thiên, Linh Tiểu Tuyết cùng Lâm Khinh Nguyệt ba người. Mạnh Dương đem Tiêu Gia chuyện nói thẳng ra, nhưng không có nói tỉ mỉ Tiêu Thoại chết tại ba người chi thủ, chỉ nói là ba người tại Tiêu Thoại tập kích hạ bị thương nặng, may mắn có bảo hộ người xuất hiện, mới cứu được bọn hắn. Cũng cảnh cáo tất cả học viên, nếu như gia tộc cùng Tiêu Gia có liên quan, sau khi trở về nhớ kỹ phủi sạch quan hệ, nhất định phải lựa chọn kỹ càng lập trường. Về sau, chính là 3 tháng nghỉ dài hạn, đại gia tùy ý an bài thời gian. Tại cái khác học viên rời đi về sau, Mạnh Dương nhìn xem Diệp Trường Thiên, Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cùng Tống Thiên Tinh, rất là vui mừng nói rằng: "Cảm ơn các người, lần này biểu hiện hết sức ưu tú." Mấy người nhìn xem lẫn nhau đều nở nụ cười, lần này tỉ thí mặc dù hung hiểm dị thường, nhưng thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú. "Nhưng là, ta còn là muốn hỏi một chút, hai người các ngươi đều là gỗ ú của sao? Trúc cơ đan chân quý như vậy đan dược đặt vào không cần, ngươi lựa chọn thất sắc liên, còn có ngươi, vậy mà lựa chọn tụ linh trận. Mặc dù hai thứ đồ này cũng ít thấy, nhưng bây giờ các ngươi đều đã luyện khí kỳ 9 tầng, thiên tinh trong tay có tăng nguyên đan, luyện khí kỳ 9 tầng càng là không đáng kể, các ngươi không cần trúc cơ đan, thế nào trúc cơ?" "A, ngươi đến nói cho ta, lấy cái gì đi trúc cơ?" Mạnh Dương nhìn xem Diệp Trường Thiên chính là một bụng tức giận. "Viện trưởng, 3 viên trúc cơ đan đối với bọn hắn mà nói, trúc cơ có thể thử một chút, ta cái gì tư chất, ngươi không rõ ràng, ta trúc cơ độ khó so với bọn hắn khó gấp bội, 3 viên trúc cơ đan, lấy tới cũng là không có bao nhiêu tác dụng, cùng nó dạng này, còn không bằng thay cái thực dụng điểm tụ linh trận, trước trợ giúp bọn hắn trúc cơ." Diệp Trường Thiên nửa thật nửa giả hồi đáp: "Hừ, ta mặc kệ những này, ta chỉ hy vọng các ngươi sớm một chút trúc cơ. Về sau tới Tần Sơn học viện, cũng có thể tốt hơn một chút. Đã dạng này, các ngươi liền trở về à, trễ giờ, học viện sẽ an bài giáo sư tự mình cho các ngươi phụ mẫu truyền đạt tin tức, lại phát lại bổ sung một phần ban thưởng." Mạnh Dương khoát tay áo, nhường 4 người ra ngoài. Bọn 4 người sau khi ra ngoài, Mạnh Dương tấm lấy mặt mới giãn ra lên, trên khuôn mặt nổi lên một vẻ ý cười. Nhưng ý cười rất nhanh liền tiêu diệt, sau đó rất đi mau ra phòng làm việc, tìm cao cấp giáo sư thương thảo vấn đề. "Diệp lão đại, lần này thật là rất đa tạ ngươi. Nếu như không có ngươi, ta là tuyệt đối không thể thu hoạch được tốt nhất học viên, cũng không có khả năng có như thế nhiều thu hoạch." Tống Tiên Tinh đối Diệp Trường Thiên nghiêm túc nói rằng. Chương 52, trở về đãi ngộ 2, chương 52, trở về đãi ngộ 2, không cần khách khí, sau khi trở về dùng tăng nguyên đan, sớm một chút tới luyện khí kỳ tầng thứ 9, sau đó ngươi đi tìm Tiểu Tuyết, ngươi đến rèn luyện hạ thiên tinh, nhường hắn sớm một chút tại vững chắc xuống, cũng tăng lên đến tầng thứ 9 đỉnh phong. Ân, một tuần trong vòng a, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, chỉ cần hắn không chết là được." Diệp Trường Thiên đối Tống Thiên Tinh cùng Linh Tiểu Tuyết nói rằng. "A, lão đại, ngươi đây không phải đùa chơi chết ta sao?" Tống Thiên Tinh vẻ mặt khổ tướng, tại Linh Tiểu Tuyết thủ hạ, chơi không chết là may mắn, đùa chơi chết mới là tất nhiên. Nhưng cũng không có biện pháp, đã lao đại sắp xếp xong xuôi, xem ra chuyện này kỳ, muốn tại trong thống khổ vượt qua được. Khinh Nguyệt, Tiểu Tuyết, cho các ngươi một tuần thời gian thể nội trong khoảng thời gian này thu hoạch, đồng thời điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Một tuần sau, chúng ta đi Nam Sơn bố trí tụ linh trận, nếm thử trúc cơ. Diệp Trường Tiên nhìn xem Khinh Nguyệt bọn hắn nói rằng, thật là lao đại, các ngươi làm sao bây giờ? Tống Tiên Tinh khẩn trương dò hỏi. Tống Tiên Tinh cùng Lâm Khinh Nguyệt riêng phần mình có 3 cái trúc cơ đan, hai người trúc cơ xác suất là tương đối lớn, nhưng Ninh Tiểu Tuyết cùng Diệp Trường Thiên lại không có trúc cơ đan, thế nào trúc cơ? Cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi bây giờ chủ yếu nhất là đột phá tu vi. Đúng rồi, đem ngươi cái kia phá công pháp từ bỏ, tu luyện môn công pháp này. Diệp Trường Thiên từ trong ngực móc ra một quyển sách, trên đó viết Huyền Hải Triều Thăng giao cho Tống Tiên Tinh. Huyền Hải Triều Thăng là phù tăng không gian nhân tiên đại thành bên trong một bản tiên nhân điển tịch, tuy nói không nổi tốt nhất, nhưng lại 10 phần thích hợp thủy thuộc tính tu luyện, là Diệp Trường Thiên chuyên môn là Tống Tiên Tinh chuẩn bị. Đương nhiên, bên trong cũng chỉ là ghi chép luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ cựu chuyển giai đoạn công pháp. Đối với Huyền Hải Triều Thăng xuất hiện, Tống Tiên Tinh là cảm động hết sức, nhất là tại lật nhìn vài trang về sau, phát hiện công pháp phẩm giai vượt xa khỏi tự thân công pháp phẩm giai, uy lực to lớn, thậm chí đều đạt đến trong truyền thuyết tiên giai công pháp. Tại biểu đạt vô số cảm tạ về sau, Tống Tiên Tinh nhận công pháp, cũng nghiêm túc đối Diệp Trường Thiên nói rằng: "Diệp lão đại, ta Tống Tiên Tinh cả đời này đều là ngươi tiểu đệ, phàm ngươi chỉ, ta tất nhiên xông pha khói lửa đi hoàn thành. Đời này tuyệt không dùng bỏ." "Dừng lại, dừng lại. Ta có người thích, đừng có lại biểu bạch." Diệp Trường Thiên nói cười ha ha một tiếng, nhưng không ngờ Lâm Khinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết mạnh mẽ đạp một cước. Tống Tiên Tinh vẻ mặt mặt người, cái này Lâm Khinh Nguyệt dẫm ta có thể minh bạch, Ninh Tiểu Tuyết cũng dẫm, là có ý gì? "Uy, ngươi vừa mới không phải nói xông pha khói lửa cũng phải giúp ta sao? Hiện tại ta bị khi phụ, ngươi thế nào không giúp một chút ta à?" "Thiên Tinh, ngươi đừng chạy." Diệp Trường Thiên hô hào, Tống Tiên Tinh lại chạy trước hô lớn, "Ta cái gì cũng không thấy." Đối với dạng này quỷ dị cảnh tượng, vẫn còn không biết rõ tốt, thật không có suy nghĩ. Diệp Trường Thiên nhìn xem hai mắt sáng lên Lâm Khinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết, không khỏi run lên, "Ngươi, các ngươi muốn thế nào?" "Muốn thế nào? Ngươi nói muốn thế nào? Nói, ngươi đến cùng có bao nhiêu công pháp?" "A, công pháp của chúng ta có phải hay không tốt nhất, nhanh lên nói rõ ràng." Lâm Khinh Nguyệt, Ninh Tiểu Tuyết nhìn xem Diệp Trường Thiên, ép hỏi. Tại một trận đánh tơi bời về sau, Diệp Trường Thiên ngồi Lâm Khinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết ở giữa, nhỏ giọng nói rằng, "Khinh Nguyệt, Tiểu Tuyết, về phần công pháp làm sao tới, chờ sau này thời cơ chín muồi ta sẽ nói cho các ngươi biết. Các ngươi chỉ cần biết, ta cho các ngươi công pháp, là ta biết công pháp bên trong đứng đầu nhất, cho các ngươi công pháp, cũng không phải là tới kim đăng kỳ, trên thực tế, công pháp là hoàn chỉnh." "Hoàn chỉnh, là có ý gì?" Tiểu Tuyết nhìn xem Diệp Trường Thiên không hiểu hỏi. Khinh Nguyệt cũng cẩn thận nghe. "Thẳng đến nơi đó, còn có." Diệp Trường Thiên buông tay, chỉ thiên. A Lâm Khinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết bị triệt để rung động đến, tại điên cùng nhất ý nghĩ bên trong, công pháp cũng chỉ có thể lan tràn đến nguyên anh kỳ. Tại cái này tu chân trong khu vực, hoặc là nói toàn bộ huyền linh đại lục phía trên, có thể có mấy bộ hoàn chỉnh công pháp. Dù cho là có, tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là phân bố ở đằng kia chút thế lực khổng lồ, tông môn, tổ chức, thế gia trong tay. Nếu không phải là thiên tư thông minh hạng người, hoặc là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cái này công pháp thấy cũng đừng nghĩ gặp mặt một lần. Nhưng lúc này, Diệp Trường Thiên lại nói, đưa cho công pháp, vậy mà không chỉ là kim đăng kỳ, còn có nhân gian giới độ kiếp kỳ công pháp, thậm chí là bay vào tiên giới về sau công pháp, như cũ tồn tại. Sao lại có thể như thế đây? Đây không phải đang nằm mơ chứ? Trường Thiên, ngươi nói là công pháp của chúng ta đầy đủ chúng ta tu luyện tới đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ. Cho dù là chúng ta thật thăng nhập tiên giới, cũng không cần sầu công pháp chuyện. Lâm Khinh Nguyệt khẩn trương nhìn xem Diệp Trường Thiên, trong lòng tràn đầy thất vọng. Công pháp đẳng cấp đồng dạng giống như chia làm hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, mà tại thiên giai phía trên thì vẫn tồn tại linh giai, thần giai, tiên giai cùng thánh giai. Công pháp của chúng ta là tiên giai công pháp, gần với thần bí nhất thánh giai công pháp. Diệp Trường Thiên nhìn xem hai người ánh mắt mong đợi, nói ra: "Trời ạ, thật sao? Tiên giai công pháp sao?" Lâm Khinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết liếc nhau một cái, Lâm Khinh Nguyệt hồng liên vấn tiên, Ninh Tiểu Tuyết băng phong bát hoang quyết, hai người đều đúng công pháp uy lực có bản thân trải nghiệm, diện sát tiêu thoại chính là lớn nhất chứng minh. Công pháp là như thế này giới thiệu, chỉ là chúng ta tu vi quá thấp, không có cách nào phát huy tới công pháp cực hạn. Diệp Trường Thiên vũ bả vai của hai người, an ủi kia kích động run rẩy thân thể. Tu chân con đường, cái gì là chân quý nhất? Đáp án là công pháp. Tại vô số đấu giá giao dịch bên trong, cao giai công pháp xưa nay đều là ngẫu nhiên xuất hiện, lại như là nhìn thoáng qua, đảo mắt liền bị người bố tới, trở thành trong gia tộc trọng yếu nhất điện tàng, chỉ có trọng yếu nhất nhân viên mới có tư cách tu luyện cao giai công pháp. Bây giờ, hai người công pháp vấn đề giải quyết triệt để, ít ra không cần vì công pháp mà đi chiến đấu. Còn lại chính là chăm chú tu luyện, không ngừng mà tăng lên tu vi của mình cùng cảnh giới. Chương 53, đơn giản đến cực điểm đính hôn, 1, chương 53, đơn giản đến cực điểm đính hôn, 1, trong thời gian thật ngắn, có thể xảy ra rất nhiều chuyện, một ít chuyện cải biến đời người. Lâm gia Lâm Đẳng, Diệp gia Diệp Nhất Minh lại ngồi cùng nhau, trên bàn bày đầy thịt rượu, bên cạnh còn có mấy nhà tại Linh Thảo Viên bên trong làm việc với nhau lão bằng hữu. Về phần Diệp Trưởng Tiền cùng Lâm Khinh Nguyệt mẫu thân, thì tại bếp sau bận rộn, thu xếp 3 bàn thịt rượu, dị thường phong phú. Diệp đại ca, không nói đến, hài tử không chịu thua kém, hôm nay không say không về. Lâm Đẳng mặt mũi tràn đầy ý cười, bưng chén rượu lên liền đối với Diệp Nhất Minh cùng cái khác người hô hào uống rượu, uống rượu. Tại 2 canh giờ trước đó, Lâm Hà học viện phái người tới 2 nhà bên trong, không chỉ có đem Tần Sơn học viện tuyển chọn Diệp Trường Thiên, Lâm Kinh Nguyệt tin tức chuyển tới, cùng lúc đó, còn mang đến hai người đoạt được tốt nhất học viên tin tức. Học viện lão sư còn cố ý đưa tới một ít linh thảo ngâm chế rượu ngon, cộng thêm một chút kéo dài tuổi thọ đan dược cùng đại bút linh thạch. Vốn nghĩ đem cái này tin tức cho Diệp đại ca khoe khoang hạng, không nghĩ Diệp Trường Thiên vậy mà cũng cùng mình nữ nhi như thế ưu tú, đặt song song tốt nhất học viên. Thế là chuẩn bị trắng trợn ăn mừng Lâm Đẳng, dứt khoát đem ăn mừng địa điểm ổn định ở Diệp gia. Làm Diệp Trường Thiên đưa Lâm Khinh Nguyệt khi về nhà, lại phát hiện không có người. Về sau hai người liền cùng đi tới Diệp Trường Thiên trong nhà, đẩy cửa sau khi đi vào, chính là mùi rượu xông vào mũi. Nhi tử trở về, nhanh lên tới, đến bên này. Còn có Tiểu Nguyệt, ngươi cũng tới. Diệp Nhất Minh nhìn thấy hai người trở về, đội vàng kêu gọi, nói vị này là Vương Thúc Thúc, vị kia là đại bá, cũng nhường hài tử từng cái nhận biết một phen. Những người này trong nhà hài tử đều đã từng là ngũ cấp học viên, nhưng lại chưa hề từng thu được tốt nhất học viên xưng hào, nhưng bây giờ, quen biết hai vị người ngọc đồng dạng thiếu niên, tránh không được trải qua tán thưởng. Tại quen biết ba bà người về sau, uống nhiều quá Lâm Đẳng đứng lên, đối người chung quanh nói rằng, Diệp đại ca, còn có các vị đang ngồi, không dối gạt các vị, Tiểu Thiên cùng tiểu nữ thở nhỏ liền cùng một chỗ lớn lên, hai người lẫn nhau ở giữa cũng hữu tình nghĩa, hiện tại thừa dịp niềm vui, chúng ta là song tâm sự. Diệp đại ca, Diệp đại tẩu, uy, Diệp đại tẩu, ngươi đi ra. Diệp Trường Thiên mẫu thân cùng Lâm Khinh Nguyệt mẫu thân cũng đi ra, nhìn xem Lâm Đẳng. Lâm Đẳng nói tiếp, Diệp đại ca cùng Diệp đại tẩu, hiện tại ta đem Tiểu Nguyệt giao cho Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, ngươi phải thật tốt đối đãi Tiểu Nguyệt, về sau nếu là dám ức hiếp hắn, nhìn ta không mạnh mẽ đánh ngươi. Lâm Khinh Nguyệt nghe nói lời này, thẹn thùng lợi hại. Vạn bạn nghĩ không ra, sẽ là tại dạng này trạng thái, bị phụ mẫu giao cho Diệp Trường Thiên. Lâm Thúc Thúc, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Tiểu Nguyệt, tuyệt không nhường nàng chịu nửa điểm bị quất. Diệp Trường Thiên giữ chặt Lâm Khinh Nguyệt tay, sau đó đối Lâm Đẳng nghiêm túc nói rằng, ha ha, tốt tốt tốt. Lão Lâm à, từ nay về sau, chúng ta chính là thân gia. Bọn hắn cũng coi như đã đính hôn, về sau chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, nhường bọn nhỏ tự do đi sông sao à, chúng ta thật tốt dưỡng dưỡng lão, vương lòng một chút. Diệp Nhất Minh vỗ Lâm Đẳng bả vai, hai người một lần nữa về tới chỗ ngồi. Mẹ! Lâm Khinh Nguyệt đi đến mẫu thân mình trước mặt, đỏ mặt không biết do nói cái gì cho phải. Lâm Thị vuốt ve Khinh Nguyệt tóc nói rằng, Tiểu Thiên người không tệ, ta nhìn lớn lên, mẹ cũng hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc. Cái này Tiểu Lâm, cũng không tuyển chọn tốt một chút thời cơ, nhìn em ta khuê nữ xấu hổ. Diệp Thị đi tới, nhéo một cái Lâm Khinh Nguyệt khuôn mặt nhỏ, nói rằng, thật Thủy Linh, đói bụng hay không, mau lại đây bên trong ăn chút. Tiểu người ta, bá mẫu cũng rất hy vọng ngươi có thể cùng Tiểu Thiên đi đến cuối cùng. Nhưng bá mẫu vẫn là cần hỏi một chút ý của ngươi, chính ngươi bằng lòng cửa hôn sự này sao? Không cần lo lắng, nếu như ngươi không nguyện ý có lẽ có cái khác người yêu, cha mẹ ngươi bên kia ta đi nói. Diệp Thị lôi kéo Lâm Khinh Nguyệt tay nói rằng, ta bằng lòng. Lâm Khinh Nguyệt đỏ mặt nhìn xem mẹ của mình, lại nhìn một chút Diệp Trường Thiên, cuối cùng đối Diệp Thị thấp giọng nói rằng, tốt tốt, hảo hài tử. Diệp Thị nghe nói lời này, thập phần vui vẻ, ôm lấy Lâm Khinh Nguyệt, từ trên đầu gỡ xuống một cây châm bạc, đeo tại Lâm Khinh Nguyệt trên tóc. Từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta Diệp gia nàng dâu. Trường Thiên, tới, quỳ xuống. Diệp Thị lôi kéo Lâm Khinh Nguyệt tay, quay đầu đối Diệp Trường Thiên nói rằng, Diệp Trường Thiên đi lên trước, quỳ xuống. Diệp Thị nhìn xem Trường Thiên nói rằng, từ nay về sau, ngươi phải thật tốt đối đãi Tiểu Nguyệt, đối đãi Tiểu Nguyệt phụ mẫu, như là đối đãi cha mẹ ruột như thế, không được có một tia lãnh đạm. Ngươi có thể nhớ kỹ. Hải Nhi ghi nhớ tại tâm. Diệp Trường Thiên nghiêm mặt đáp, đứng lên đi. Tiểu Nguyệt, chúng ta tu chân gia, không có chú ý nhiều như vậy, đính hôn tất cả giản lược. Chờ các ngươi Tần Sơn học viện tu tập 5 năm về sau, không biết rõ sẽ đi chỗ nào, xem như mẫu thân mà nói, là hy vọng nhìn xem các ngươi có thể thành hôn. Nhưng tu sĩ con đường, chân trời góc biển, nếu như các ngươi cho rằng thời cơ chín muồi, thành hôn chính là, nếu có hướng một ngày, bằng lòng về nhà thành thân, làm mẹ là vui vẻ nhất bất quá. Diệp Thị êm thai nói rằng, tu sĩ bạn lữ tương lai là nhất không thể dự đoán, chúc cơ về sau, một cái bế quan liền có thể là mấy tháng thậm chí là một năm trở lên, tuế nguyệt lưu chuyển, tuổi xuân trôi nhanh, sớm một chút định ra việc hôn nhân, chỉ là hiểu rõ phụ mẫu khúc mắc, biết mình hài tử tại ai bên người. Bọn hắn hiện tại cũng bất quá chỉ là đính hôn, dù sao tuổi tác còn nhỏ, 5 năm về sau cũng mới 17 tuổi. Chương 53, đơn giản đến cực điểm đính hôn 2, chương 53, đơn giản đến cực điểm đính hôn 2. Tại Diệp Trường Thiên cùng Lâm Khinh Nguyệt đính hôn đồng thời, Ninh gia ngay tại trắng trợn ăn mừng, Ninh Tiểu Tuyết ưu tú biểu hiện, làm cho cả gia tộc sôi trào lên. Trắng trợn ăn mừng còn có Tống gia, Tống Thiên Tinh bằng vào luyện khí kỳ 8 tầng tu vi, như cũng đạt được tốt nhất học viên xưng hào, cái này khiến Tống gia người đều vui sướng, vui mừng. Nhưng là cùng vui sướng vui mừng hình thành so sánh rõ ràng, thì là Đỗ gia, không, cụ thể mà nói hẳn là Đỗ Mật phụ thân, Đỗ Pháp. Đỗ gia đối với Đỗ Mật biểu hiện vẫn là rất hài lòng, nhưng khi Đỗ Mật đối phụ thân đơn độc giảng thuật Tiêu gia sự tình lúc, Đỗ Pháp liền có chút tiêu cực. Tiêu cực chính là Đỗ Pháp, nhưng Hứa gia lại là phẫn nộ. Hứa Chiếu tao nộ cùng kém chút bị giết, nhường Hứa Chiếu phụ thân Hứa Uy sợ không thôi, đồng thời cũng đúng Tiêu gia việc đã làm, bất mãn hết sức. Lúc này Tiêu gia gia chủ Tiêu Mặc lại lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong. Tiêu Toại hành động, Tiêu Mặc trước tiên là không rõ tình hình. Khi biết được tin tức này thời điểm, Tiêu Toại đã tiến vào đến trong rừng rậm. Đối với mình đệ đệ Lỗ Mãng, Tiêu Mặc mười phần lo lắng, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản. Mặc dù nghĩ tới trước tiên đi tìm tới Hoàng lão bọn người, nhưng nghĩ lại muốn, Tiêu Toại hành động có lẽ có thể cho gia tộc tranh thủ tới ba cái trúc cơ đan, liền lựa chọn bỏ mặc không quan tâm. Dù sao, trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ, tại tranh tài khu vực bên trong hẳn là vô địch tồn tại. Cũng chính bởi vì loại này tự tin, cho nên khi Tiêu Tử Lương bỏ mình tin tức truyền đến thời điểm, Tiêu Mặc hoàn toàn sợ hãi. Tin tức là học viện truyền đến, nhưng không có giải thích rõ Tiêu Tử Lương nguyên nhân cái chết, thậm chí căn bản cũng không có sách bất kỳ liên quan tới Tiêu Toại tin tức. Nhưng dự thi 10 tên học viên, duy chỉ có Tiêu Tử Lương một người vẫn lạc tại trong rừng rậm, bản thân cái này đã nói lên vấn đề rất lớn. Tiêu Mặc lo lắng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, tại triệu tập đại ca Tiêu Vũ thương nghị đối sách, gia tộc lực lượng liền hoàn toàn nổi bật đi ra, làm xong phòng hộ an bài. Tiêu gia trải qua hơn 10 năm lắng đọng, đã có 3 tên trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ, 2 tên trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ, hơn 10 tên dư tên luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ, luyện khí kỳ 8 tầng trở xuống tu sĩ, càng là nhiều đến hơn 30 vị. Đương nhiên, Tiêu Mặc cũng không biết lúc này Tiêu Toại ở nơi nào, sinh tử như thế nào. Sáng sớm ngày thứ hai, một cái chấn kinh lâm hà tất cả gia tộc tin tức truyền ra ngoài. Tiêu Mặc, Tiêu Vũ chết, gia tộc đại bộ phận lực lượng bị diệt. Tiêu gia phụ nữ trẻ em rời ra lâm hà, không biết tung tích. Tiêu gia diệt vong tin tức lấn át lâm hà học viện đoạt được song binh dự tin tức, trở thành một chút nhà giàu nhóm đàm luận chủ yếu chủ đề, thậm chí còn có chút gia tộc mơ hồ lo lắng, nhưng đối với một vài gia tộc lớn, lại là hết sức rõ ràng. Tiêu gia cái chết, trừng phạt đúng tội. Dù cho là Tiêu gia mạnh hơn, cũng tuyệt đối không cách nào cùng lâm hà học viện đối kháng, cũng không biết buổi tối hôm qua xuất thủ là ai. Là những cái kia đến từ Tần Sơn học viện tại Lâm Hà học viện bên trong đảm nhiệm giáo sư người, vẫn là thực lực kia khắc sâu bất chắc Lâm Hà học viện viện trưởng Mạnh Dương. Trường Thiên, ngươi nghe nói không? Tiêu gia chuyện. Khinh Nguyệt sáng sớm hôm sau liền tìm tới Diệp Trường Thiên. Tiêu gia thế nào? Diệp Trường Thiên buổi tối hôm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt, mà là đắm chìm trong luyện đan bên trong. Chính mình lập tức chỉ là nhất phẩm luyện đan sư, cần càng thêm chăm chỉ mới được. Ngươi thật không biết. Lâm Khinh Nguyệt nhìn vẻ mặt không biết rõ tình hình Diệp Trường Thiên, mới lên tiếng, Tiêu gia không có. A, vậy sao? Diệp Trường Thiên nghe nói tin tức này rung động, xem ra viện trưởng đại nhân xuất thủ, mà lại là như thế tấn mãnh, dứt khoát lưu loát, thậm chí đều không có náo ra bao lớn động tĩnh đến. Nhìn xem có chút bi thương Lâm Khinh Nguyệt, Diệp Trường Thiên đứng dậy, đẩy ra cửa sổ nói rằng, Khinh Nguyệt, nếu như chúng ta chết, ngươi cảm thấy chúng ta phụ mẫu lúc này sẽ như thế nào thương tâm? Chúng ta có thể sống sót, đã rất may mắn. Nếu như ta có thực lực, ta thật rất muốn tự tay diệt vong Tiêu gia, bởi vì ta không hy vọng ngươi thụ thương. Bất cứ thương tổn gì người của ngươi, ta đều không muốn để cho bọn hắn tồn tại. Ngươi hiểu chưa? Lâm Kinh Nguyệt nhìn xem cực độ bao che khuyết điểm Diệp Trường Thiên, khóe miệng có chút cười. Nàng sao lại không biết, Tiêu Tử Lương một kiếm kia đâm vào Diệp Trường Thiên thân thể thời điểm, nàng liền đem toàn bộ Tiêu gia treo ở tử vong trên danh sách. Nhưng đây chỉ là ẩn giấu lời nói, chưa từng dám nói ra. Bởi vì nàng cũng muốn bảo hộ Diệp Trường Thiên, nàng không hy vọng lại trải qua một lần như thế đau lòng kinh nghiệm. Ở sau đó trong năm ngày, Diệp Trường Thiên đầu nhập vào điên cuồng luyện đan bên trong, Lâm Kinh Nguyệt cũng đầu nhập vào tu luyện cùng phụ lục trong luyện tập. Trong lúc đó, Tống Thiên Tinh thuận lợi đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 9, đang thay đổi công pháp về sau, Tống Thiên Tinh sức chiến đấu càng là thẳng tắp lên cao. Nhưng bất đắc dĩ là, hắn đối mặt lại là cực độ khắc chế thủy nguyên tố băng nguyên tố, tại Ninh Tiểu Tuyết băng nguyên tố đối kháng hạng, Tống Thiên Tinh lần lượt bị đánh bại, lần lượt lại đứng lên, sau đó tiếp lấy chiến đấu. Tại trong 2 ngày này, Diệp Trường Thiên luyện tới nhất phẩm đan dược sát suất thành công đạt đến tối cao, tuần tự luyện tới 20 bình hồi nguyên đan, 3 bình tẩy thủy đan. Tại có hơi tốt năm chắc về sau, Diệp Trường Thiên bắt đầu nếm thử luyện tới nhị phẩm đan dược. Diệp Trường Thiên cũng không có trực tiếp lựa chọn trúc cơ đan đến luyện tới, mà là lựa chọn nhị phẩm đan dược bên trong tụ nguyên đan cùng thông nguyên đan hai chủng loại hình đan dược. Tụ nguyên đan có thể trên diện rộng hồi phục trúc cơ kỳ linh khí. Thông nguyên đan có thể nhường linh lực trong cơ thể chuyển vận tốc độ cùng thu nạp tốc độ tăng lên đến lúc đầu gấp 3. Diệp Trường Thiên nhìn xem thông nguyên đan đan thư giới thiệu, quả thực là không thể tin được. Tụ nguyên đan người dùng nhất định phải là trúc cơ kỳ, là hồi phục linh khí, ngẫm lại, tại người khác đánh nhau mệt nửa chết nửa sống thời điểm, ăn một hạt tụ nguyên đan, lại có thể sinh long hoạt hổ chiến đấu, tuyệt đối có thể chịu từ đối thủ. Đây cũng là hồi nguyên đan bản thăng cấp, nhưng thông nguyên đan lại cũng không giống nhau, tu sĩ chỉ có thể phục dụng một lần, nhiều lần phục dụng cũng sẽ không mang đến bất cứ tác dụng gì. Nhưng Diệp Trường Thiên đối với thông nguyên đan lại hết sức coi trọng, nên đan dược lại có thể tăng lên linh lực chuyển vận cùng thu nạp tốc độ, vậy thì mang ý nghĩa mình có thể lấy gấp 3 tốc độ tiến hành tu luyện, lại pháp thuật tốc độ xuất thủ cũng biết tăng trưởng rõ rệt, trọng yếu hơn là cái này thông nguyên đan có thể tại luyện khí kỳ sử dụng. Chương 54, luyện chế trúc cơ đan, 1, chương 54, luyện chế trúc cơ đan, 1, tập trung tinh thần, lại đầu nhập một chút, chuyên chú là một loại chân quý phẩm chất. Tại trong căn phòng an tĩnh, đan lô chi hỏa trên dưới bay lên, khống chế tinh thần lực càng là dâng lên mà ra, cẩn thận khống chế các loại dược liệu tinh luyện, dung hợp. Đối lập nhất phẩm đan dược mà nói, nhị phẩm đan dược độ khó thành bao nhiêu lần tăng trưởng, không chỉ có cần có dược thảo số lượng càng nhiều, còn cần càng thêm chính xác lựa điều khiển năng lượng lực, tinh chuẩn hơn linh hồn cảm giác lực. Phanh 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 ba tiếng vang trầm nặng truyền đến, Diệp Trường Thiên thở dài rút về hỏa diễm. Lại thất bại. Cái này nhị phẩm đan dược cũng quá tra tấn người. Đây đã là Diệp Trường Thiên vài chục lần thất bại, liên tiếp 2 ngày vẫn luôn tại thử nghiệm thông nguyên đan luyện chế, nhưng lại luôn luôn tại tối hậu quan đầu, khó mà khống chế tinh chuẩn các loại dược liệu dung hợp, cuối cùng dẫn đến dược liệu ở giữa độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn, khó mà thành đan. Lại đến, Diệp Trường Thiên không tin tà, Tân Thua Thiệt hiện tại đã là luyện khí kỳ 9 tầng tu vi, còn có đông đảo hồi nguyên đan trèo trống, bằng không thật đúng là khó mà theo kịp luyện đan tiêu hao. Nhất làm cho người mệt mỏi là tinh thần lực tiêu hao, nhưng nhường Diệp Trường Thiên vui mừng chính là, mỗi một lần to lớn tiêu hao tinh thần lực về sau, tinh thần lực chắc chắn sẽ có biên độ nhỏ tăng trưởng, đây cũng là Diệp Trường Thiên làm không biết mệnh trọng yếu nguyên nhân. Diệp Trường Thiên đem thông nguyên đan cần có dược liệu theo thứ tự đầu nhập trong lò đan, lô hỏa đã phân hóa thành mấy chục sợi, mỗi một sợi đều phụ trách mỗi một loại dược thảo tinh luyện, nếu như là một cái nhị phẩm luyện đan sư nhìn thấy như thế cảnh tượng, cũng biết giật mình không thôi. Nói chung, lô hỏa điểm sợi, số lượng có thể đạt tới 20 sợi liền bước vào tới nhị phẩm luyện đan sư cánh cửa, nhưng lúc này Diệp Trường Thiên, lô hỏa điểm sợi số lượng thỉnh lình đã đạt đến hơn 40 sợi. Nhưng cái này cũng không hề là mang ý nghĩa Diệp Trường Thiên đạt đến tứ phẩm luyện đan sư, mà chỉ là Diệp Trường Thiên đối hỏa một cộng sinh nguyên tố khống chế đạt đến một cái cực cao trình độ, linh hồn lực khống chế cũng đạt tới khá cao tình trạng. Nhưng Diệp Trường Thiên lại không có đủ kinh nghiệm, không có đủ tích lũy. Luyện đan sư, không có chỗ nào mà không phải là mấy chục năm như một ngày kiên trì, dù cho là một chút luyện đan thiên tài, cũng thường thường cần đi qua mấy chục năm không ngừng tôi luyện, mới có thể đạt tới tứ phẩm luyện đan sư trình độ. Chỉ có kỹ xảo cùng năng lực, lại không có kinh nghiệm, như là một cái thuần thục nắm giữ cái nồi, thái thịt kỹ năng, lại không có nhiều ít kinh nghiệm đâu biết, cho dù nắm giữ công cụ, sẽ sử dụng công cụ, nhưng lại khó mà vừa lên đến liền làm ra mỹ vị món ăn. Mỗi một đạo ưu tú món ăn phía sau, đều là vô số lần nếm thử hỏa hầu, gia vị dùng lượng tích lũy được. Mà lúc này Diệp Trường Thiên, liền tại lần lượt tìm đúng hỏa hầu của mình. Nhiệt độ của nơi này có trên lệch chút ít thấp, nhất định phải lập tức dâng lên nhiệt độ đến, nhưng nhiệt độ của nơi này lại không thể đối bên cạnh nhiệt độ cấu thành ảnh hưởng quá lớn, cần đem các loại linh thảo tại lò bên trong, chia trên dưới tầng, tứ phương không cùng vị trí đến bố trí, sau đó đồng thời luyện hóa dược thảo, sau đó chính là tan đan. Tan đan quá trình cần độ cao tập trung lực chú ý, cần dựa theo nhiệt độ cần thiết, làm nhất định làm nóng hoặc nhiệt độ thấp xử lý, sau đó đem tinh luyện tốt dược thảo dung dịch hoặc bột phấn từng cái dung hợp lại cùng nhau. Cho ta tan. Diệp Trường Thiên tinh thần lực đột nhiên gia tăng, nhường mong muốn sụp đổ đan dược càng phát ra ổn định lại. Theo đan dược dần dần thành hình, Diệp Trường Thiên dùng lửa nhỏ lặp đi lặp lại luyện chế, cuối cùng rút khỏi hỏa diễm, đẩy ra nắp đỉnh. Ba viên toàn thân xanh biếc đan dược liền đã bay ra, Diệp Trường Thiên đại hỉ, dùng dược bình đem đan dược thu vào. Sau đó đổ ra một hạt đan dược, thấy đan dược mặt ngoài đúng là 10 phần bóng loáng. Đây cũng là thông nguyên đan. Diệp Trường Thiên nhìn xem đan dược nho nhỏ này, tiện tay ăn vào, còn chưa kịp phẩm vị hạ đan dược hương vị, đan dược liền tại trong miệng hòa tan ra, hình thành một đạo linh khí nồng nặc, bay thẳng Diệp Trường Thiên đan điền mà đi. Trong đan điền linh khí luồng khí xoáy như là nhận lấy một cỗ lực lượng khổng lồ dẫn dắt, luồng khí xoáy vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng tốc, thể nội linh khí càng là bỗng nhiên tăng cường, linh khí như thiểm điện tràn ngập toàn thân, kinh mạch toàn thân. Diệp Trường Thiên cảm xúc tới cái này rõ rệt biến hóa, trong lòng chính là giật mình. Loại đan dược này tác dụng lại là cường đại như thế. Con ngón đúng ra, một sợi lửa bỗng nhiên xuất hiện tại đầu ngón tay. Tâm thần khẽ động, linh lực liền dâng lên phun trào. Tốc độ so sánh với trước kia, càng là tăng trưởng nhiều gấp ba. Nhìn thấy có như thế thần hiệu, Diệp Trường Thiên càng là thích thú, liền lại một lần nữa đầu nhập vào thông nguyên đan luyện đan bên trong. Từng có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, Diệp Trường Thiên sát suất thành công bắt đầu dần dần gia tăng, theo lúc đầu mười mấy lô thành công một lần, từ từ nhỏ dần đến 5 lô thành công một lần, về sau càng là tăng thêm một bước đến 3 lô thành công một lần. Tại thu hoạch được nhất định thông nguyên đan về sau, Diệp Trường Thiên lại bắt đầu luyện chế tụ nguyên đan. Có thông nguyên đan thành công kinh nghiệm, tụ nguyên đan luyện chế tương đối thuận lợi. Luyện đan, lại luyện đan. Tại trong 3 ngày, Diệp Trường Thiên thành công thu được 6 lô thông nguyên đan, tổng cộng 18 quả. Tụ nguyên đan đạt được 7 lô, chung 31 quả. Đáng tiếc là, Diệp Trường Thiên lúc này chưa chúc cơ, không dám tùy tiện phục dụng tụ nguyên đan thử một chút hồi phục hiệu quả. Trải qua nghỉ ngơi, Diệp Trường Thiên đem trạng thái của mình điều chỉnh tới tốt nhất, sau đó thần thức khẽ động, liền xuất hiện ở phù tang không gian. Lúc này phù tang không gian bên trong linh khí 10 phần nồng đậm, vây quanh phù tang thụ cùng vậy cũng không biết tên cây, hiện đầy vô số dược thảo, những dược thảo này đều là Diệp Trường Thiên theo ma thú xâm lâm bên trong kia thần bí linh thảo viên phố bên trong hái mà đến. Tại lấy ra một chút dược thảo về sau, Diệp Trường Thiên bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trúc cơ đan đan phương. Chương 54, luyện chế trúc cơ đan 2, chương 54, luyện chế trúc cơ đan 2. Trúc cơ đan chính là luyện khí kỳ đột phá tới trúc cơ kỳ một loại mấu chốt đan dược. Tài liệu chính bao gồm ma hạch nhị giai, ngưng hồn thảo, hàn xương lộ, u minh tăng trở, cái khác xứng đôi dược thảo càng là đạt đến hơn 30 loại. Những dược thảo này tại ma thu xâm lâm trung đô thu được không ít, mặc dù nộp lên trên đa số, nhưng dù sao lưu lại một chút tại phủ tang không gian bên trong, còn có minh vũ phòng đấu giá chuẩn bị vật liệu, đầy đủ Diệp Trường Thiên luyện tới 10 lần trúc cơ đan. Bởi vì tài liệu chính 10 phần có hạn, nhất là hàn xương lộ, mặc dù theo tiêu thoại trong giới chỉ thu hồi tới, nhưng dù sao số lượng không phải rất nhiều. Cho nên Diệp Trường Thiên nhất định phải đang chuẩn bị thỏa đáng về sau, lại đến nếm thử trúc cơ đan luyện chế. Đắm chìm trong trúc cơ đan đan phương 2 canh giờ về sau, Diệp Trường Thiên trong đầu lại diễn luyện 1 canh giờ. Về sau mới bắt đầu tiến hành ma hạch nhị giai tinh luyện, tại hoàn thành ma hạch tinh luyện về sau, lại tiến hành ngưng hồn thảo, hàn xương lộ, u minh tăng các loại dược liệu tinh luyện công tác. Tại hoàn thành tất cả dược liệu tinh luyện về sau, Diệp Trường Thiên mới thở dài nhẹ nhõm. Thể nội linh khí vận chuyển, trong lòng bàn tay một hỏa cùng tồn tại hỏa diễm trong một chớp mắt liền xông vào đến trong lò đan. Diệp Trường Thiên đem tinh luyện sau dược liệu cùng chất lỏng không ngừng đầu nhập đến trong lò đan, sau đó điểm thành mấy chục sợi hỏa diễm phân biệt tiến hành làm nóng. Đang kéo dài chưa tới nửa giờ sau, tất cả dược liệu đều đạt đến dung hợp điều kiện. Diệp Trường Thiên liền khống chế hỏa diễm, cẩn thận từng ly từng tí gián bảo, dung hợp. Theo chủ dược tài không ngừng dung hợp, Diệp Trường Thiên rõ ràng cảm xúc tới đan dược dược liệu ở giữa chống cự tính, không tốt, một chút dược liệu cùng một chút linh dược ở giữa tồn tại đối xung. Diệp Trường Thiên vội vàng dùng hỏa diễm cuốn chặt lấy hai loại dược liệu, sau đó tìm tới thích hợp nhất nhiệt độ, đem nó dung hợp đến cùng một chỗ. Sau đó hướng chủ dược tài chậm chạp dung hợp. Luyện đan là một cái ngột ngạt khô khan chuyện, cũng là cực độ hao phí tâm thần chuyện. Diệp Trường Thiên nương tựa theo ngoan cường nghị lực kiên trì được. Theo đan dược chậm chạp dung hợp, Diệp Trường Thiên nhắm mắt lại, linh hồn cảm giác lực đem đan dược dung hợp mỗi một điểm biến hóa rất nhỏ đều hiện ra trong đầu. Diệp Trường Thiên liền căn cứ những này sửa đổi rất nhỏ, có chút điều chỉnh hòa hợp, thế lửa. Lại qua một canh giờ, đan lô bên trong tản mát ra một hồi thấm vào ruột gan mùi thuốc. Diệp Trường Thiên mừng thầm, nhưng lại không dám có chút chủ quan, chậm rãi giảm độ nóng, sau đó mở ra đan lô. Năm viên trúc cơ đan tình lình hiện ở trước mắt. Diệp Trường Thiên đem trúc cơ đan lấy ra, ngửi ngửi đan dược hương khí, cảm giác hết sức hài lòng. Loại khí tức này cùng khinh nguyệt trong tay trúc cơ đan tương xứng, thậm chí còn có càng mạnh hơn một phần. Lần thứ nhất luyện chế trúc cơ đan liền thành công, nhường Diệp Trường Thiên lòng tin tăng nhiều. Thu hồi cái này năm mai trúc cơ đan về sau, Diệp Trường Thiên lại đầu nhập đến luyện đan bên trong. Tại nghỉ về sau ngày thứ 7 sáng sớm, Diệp Trường Thiên rốt cục thu hồi đan lô, trước mắt trên mặt bàn, đặt vào 6 bình trúc cơ đan, 10 lần luyện chế, thất bại 4 lần, đã coi như không tệ kết quả. Mỗi một trong bình đều đặt vào 5 viên trúc cơ đan. Có những ngày trúc cơ đan, Diệp Trường Thiên có nắm chắc để cho mình, Khinh Nguyệt, Tiểu Tuyết cùng Thiên Tinh toàn bộ trúc cơ. Nếu như Diệp Trường Thiên nắm giữ 30 mai trúc cơ đan tin tức truyền đi, thế tất sẽ khiến các đại gia tộc ngấp nghé, thậm chí sẽ có chút gia tộc bí quá hóa liều, hung hăng tranh đoạt. Trải qua một tuần luyện đan, Diệp Trường Thiên lần nữa đi ra ra môn thời điểm, trong lòng thật dài buông lòng hạ. Đi tìm Lâm Khinh Nguyệt, lại không ở nhà, Khinh Nguyệt mâu thân nói Khinh Nguyệt sáng sớm liền đi sông phường đường phố, nói là mua một chút phụ lục. Diệp Trường Thiên mới nhớ tới, tại tỉ thí thời điểm, phụ lục phát huy tác dụng cực lớn, thậm chí là cứu được đại gia tính mệnh, cho nên Lâm Khinh Nguyệt đem phụ lục làm trọng điểm phương hướng, ngoại trừ tu luyện, chính là chế tác phụ lục. Mà lúc đầu một nhóm kia phụ lục, trải qua một loạt chiến đấu, sớm đã còn thừa không nhiều, cho nên tại một tuần này thời gian bên trong, Lâm Khinh Nguyệt thấy Diệp Trường Thiên một mực tại luyện đan, liền đắm chìm trong phụ lục chế tác bên trong, thu hoạch không ít phụ lục, nhưng cũng tiêu hao đại lượng phụ lục vật liệu. Diệp Trường Thiên đi ra cửa không phải bao xa, liền xen lẫn vào trong dòng người. Sông phường đường phố, Thượng Tiên phủ trong cửa hàng, một vị xinh đẹp linh động thiếu nữ đang cùng cửa hàng lao bản trò chuyện với nhau cái gì, trưởng quỹ rất là bất đắc dĩ nói rằng, đây đã là giá cả phải chăng nhất, không có cách nào tiện nghi hơn. Lần trước mua 300 tấm lá bùa thời điểm, còn không có mắt như vậy, thế nào lúc này mới mấy ngày, lại tăng không ít. Lâm Kinh Nguyệt xuất ra linh thạch đặt lên bàn, lấy đi lá bùa liền muốn rời đi. Ta nói vị tiên tử này, 300 tấm lá bùa có phải hay không quá là ít đòi. Một cái ngả ngớn mà thanh âm quen thuộc truyền vào Lâm Kinh Nguyệt trong tai. Trường Tiên, ngươi rốt cục hiện ra, đều nhanh ngạt chết ta, những ngày này đều ngươi đang làm cái gì à, ngay cả ta cũng không thấy. Lâm Kinh Nguyệt không cần quay đầu lại cũng biết là ai, nhìn thấy Diệp Trường Tiên tới, nhảy liền nên đón tiếp lấy. Thật không tiện, ta chuẩn bị một chút đồ vật, một hồi lại nói. Trường Quý, lại đến 500 lá bùa, mặt khác phù mặc, phù bút đều chuẩn bị một chút, muốn tốt nhất. Diệp Trường Tiên đối với lao bản hô, trưởng quỹ lập tức đáp ứng nói, lập tức mời hai vị tới bên trong hơi hơi ngồi chờ hạ. Thế nào, nơi này vậy mà cũng có phủ sư không thành? Một cái lạnh lùng lại hết sức thanh âm thanh thúy theo Diệp Trường Thiên sau lưng truyền đến, Diệp Trường Thiên cùng Lâm Khinh Nguyệt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị 18-19 tuổi tử y thiếu nữ, tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung tại sau lưng, không có nửa điểm trang trí. Mặt như màu hồng, vụ sáng ánh mắt bên trong lộ ra nhẹ nhàng chi khí, thần thái nhàn nhã, chung quanh tản ra một loại nhàn nhạt u lan giống như hương khí. Chỉ là nhẹ nhàng đứng tại kia, liền có một loại ngạo nghệ khí chất, mặc dù nhìn như nhã nhặn dịu dàng, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được nữ tử kiêu ngạo cùng tự tin. Chương 55, mới gặp Tử Linh, 1, chương 55, mới gặp Tử Linh. Một, như là sự an bài của vận mệnh, có người gặp nhau, có người biệt ly, cũng có người tại không biết thời gian bên trong, trùng phùng. Diệp Trường Thiên nhìn cách đó không xa thiếu nữ còn chưa trả lời, bên hông liền chuyển đến một hồi đau đớn, nhìn bên cạnh ý cười tràn đầy Lâm Kinh Nguyệt, ngón tay lại bóp ở trên lưng, sán lạn đối thiếu nữ kia cười cười, cũng không có trả lời, mà là ghé vào Diệp Trường Thiên bên hai, hung hăng nói rằng, còn dám nhìn nàng chằm chằm, chờ coi. Thử, nói, liền lôi kéo Diệp Trường Thiên vào trong ở giữa đi đến, ngồi xuống. Từ ý thiếu nữ cũng không thèm để ý, chỉ là theo sát trước sau, tại hai người đối diện trên mặt bàn ngồi xuống. Quan sát tỉ mỉ một phen Diệp Trường Thiên cùng Lâm Kinh Nguyệt, về sau không biết do ở nơi nào lấy ra một bầu rượu, tự rót tự uống, cũng không nói gì. Lúc này, cửa hàng trưởng quý cũng lấy ra Diệp Trường Thiên cần có vật liệu, cuối cùng lấy 300 khối trung phẩm linh thạch thành giao. Nếu có cái gì cần, có thể nói. Chúng ta Thượng Tiên phủ đều sẽ từng cái hài lòng. Nếu như ngài thật luyện chế thành công ra phụ lục, cũng có thể bán ra cho chúng ta sẽ lấy giá cao thu mua. Trưởng quý đối Diệp Trường Thiên cùng Lâm Khinh Nguyệt khách khí nói rằng, cũng đem hai người đưa đến ngoài cửa. Trưởng quỹ an bài hỏa kế chiếu kháng cửa hàng, lập tức trở về đến phòng trong, sau đó mười phần có lễ phép đối kia tử y thiếu nữ dò hỏi, không biết ngài là mong muốn chút gì đâu. Phù lục vẫn là lá bửa. Tử y thiếu nữ cũng không đáp lời, chỉ là mắt nhìn trưởng quỹ, nhẹ nhàng dùng tay phải đem tay trái ống tay áo kéo ra, ống tay áo cuốn lên, cổ tay trắng như tuyết cánh tay liền xuất hiện ở trước mắt, bóng loáng ra thịt không tì vết, làm cho tâm thần người khẽ động. Theo ống tay áo kéo quyển, ở đằng kia như tuyết cánh tay bên trên, xuất hiện một cái cỡ nhỏ loài chim đồ án, nói là loài chim cũng không chuẩn xác, bởi vì đồ án chỗ khắc họa động vật, thân trên màu xám đen lông vũ, hạ thân màu trắng lông vũ, đầu màu xám nhạt, có dài móc câu mỏ, nhất làm cho người cảm giác kỳ dị là ở đằng kia động vật trên phần đầu có hai cái cao ngất màu đen bảo, đặc sắc sát thái cùng đặc thù hình dạng, lộ ra một loại không nói được cao quý cùng thần bí. Đồ án cũng không phải là không có chút nào sinh cơ trạng thái tĩnh, mà là dường như là sống lấy sinh vật, kia đen nhánh ánh mắt như là nhìn chăm chú lên thế gian sinh linh. Trưởng quỹ xem tới đồ án về sau, sắc mặt trong nháy mắt liền biến trắng bệnh, hắn biết rõ đây là giác điêu đồ án, là điêu tộc vương tộc biểu tượng. Nghĩ tới đây, liền đem Tử Y thiếu nữ mời đến trong một gian mật thất. Ngươi là cái nào tộc quần? Tử Y thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở trên đế, nhìn xem dưới đáy quỷ run lẩy bẩy trưởng quỹ dò hỏi. Về tiểu chủ lời nói, ta là Kim Điêu tộc. Ngài có thể gọi ta Kim Binh. Trưởng quỹ đầu cũng không dám nhấc nói. Đứng lên đi. Ta vừa tiến vào tứ giai hóa hình không lâu, thứ nhất là đi ra ngoài du lịch, thứ hai là gỡ xuống tình báo. Những năm này đem ngươi bỏ ở nơi này, cũng ủy khuất ngươi. Sau khi trở về, ta sẽ cho phụ thân nói đem ngươi triệu hồi đi, về sau ngươi thuận tiện chuẩn bị cẩn thận xung kích hóa hình kỳ a. Tử Y thiếu nữ nói xong, trưởng quỹ cảm kích tiền chiết khấu không thôi, vừa rồi đứng dậy. Trưởng quỹ hồi tưởng lại, kia là tại 20 năm trước, người kia bỗng nhiên cho mình hóa hình đan, huyền hóa thành hình người. An bài cho mình nhiệm vụ chính là chui vào đến Lâm Hà, chú ý Lâm Hà bên trong nhất cử nhất động, nhất là chú ý Lâm Hà sơ cấp học viện cùng Minh Vũ phòng đấu giá cử động, đồng thời âm thầm thu thập các phương diện tình báo. 20 năm qua, chính mình cũng ở chỗ này chờ đợi, hy vọng có người có thể tới tiếp nhận vị trí của mình, sau đó trở về tới tộc đàn, dốc lòng tu luyện. Bây giờ nghe nói như thế tin tức, há có thể không tâm động? Gần nhất nhưng có tin tức gì? Tử Y thiếu nữ nhường trưởng quỹ ngồi xuống, do hỏi. Tiểu chủ, gần nhất có 3 kiện tin tức trọng yếu. Một cái là trước đây không lâu, Minh Vũ phòng đấu giá một chút phụ lục, ngài nhìn, đây cũng là trong đó một tấm bùa chú, tên là ẩn nặc phù, đủ để trong khoảng thời gian ngắn ẩn nặc thân hình cùng khí tức. Kim Minh theo trong hộp lấy ra một tấm bùa chú, giao cho Tử Y thì thiếu nữ. A, còn có cái loại này phụ lục. Điều tra ra phụ lục chủ nhân sao? Tử Y thì thiếu nữ nhìn thoáng qua, cảm xúc tới phụ lục bên trong lưu động thần bí linh lực, cũng hơi có chút kinh ngạc. Trong đầu thoáng hiện qua vừa mới gặp phải Diệp Trường Thiên cùng Lâm Khinh Nguyệt thân ảnh, khẽ lắc đầu, bọn hắn còn quá trẻ. Về tiểu chủ, tạm thời còn không có tìm tới phụ lục nơi phát ra. Ngay cả Minh Vũ trong phòng đấu giá người cũng chưa từng gặp qua diện mục thật của bọn hắn. Ta ngay tại từng cái loại bỏ, chỉ là chưa phát hiện. Kim Minh cẩn thận hồi đáp. À, vậy liền tra xét rõ ràng một phen, phụ lục chi đạo, thần bí khó lường, trong truyền thuyết có thể đánh cắp thiên địa chi lực, không cho khinh thị. Chỉ là lưu truyền tới phụ lục đều là không có bao nhiêu tác dụng, đáng tiếc. Cái tiếp theo sự tình là cái gì? Tử Y thiếu nữ tạm thời buông xuống phụ lục chuyện, do hỏi. Chuyện này càng thêm lạ thường. Tại mấy ngày trước, Tần Sơn học viện tổ chức các sơ cấp học viện tỷ thí, địa điểm tỷ thí liền lựa chọn tại Tần Sơn Tây Nam yếu kém khu vực. Trải qua tỷ thí về sau, Lâm Hà học viện vậy mà 4 tên học viên đặt song song lấy được thứ nhất, trở thành một tin tức quan trọng. Kim Minh cho Tử Y thiếu nữ rót một chén trà, sau đó lui ở một bên nói rằng: "Thì ra lúc ấy là tại tỷ thí, ta nói thế nào có nhân loại không ít tu sĩ." Tử Y thiếu nữ thầm nói, sau đó nói: "Ta nghe nói bọn hắn cũng bất quá là luyện khí kỳ 9 tầng, chưa trúc cơ a." "Đúng vậy, nhưng theo thuộc hạ phỏng đoán, bọn hắn trúc cơ đã là không xa, vô cùng có khả năng trong vòng 1 năm thành công trúc cơ." Kim Minh liền đem học viện ban thưởng chờ nói cho Tử Y thiếu nữ nghe. "Không sao, hạng dù dế, không cần quá mức lưu ý còn có cái gì tin tức." Tử Y thiếu nữ cũng không đem mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ để vào mắt. "Tiểu chủ, tại tỷ thí kết thúc về sau, học viên trở về cùng ngày ban đêm, Tiêu gia bị người diệt rơi mất." Kim Minh nói ra sau cùng tin tức.